Chương 279, để cái khác quốc gia đau đầu đi thôi, chương 279, để cái khác quốc gia đau đầu đi thôi. Cái nào đó phi trường quốc tế phòng chờ máy bay bên trong, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng cà phê hôn tạp mùi vị. Đỉnh đầu còi bên trong, ngọt ngào giọng nữ lặp đi lặp lại thông báo lấy chuyến bay tin tức. Tao húc ngồi tại khoang hạng nhất hậu máy khu, lưng thẳng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vào đại não chỗ sâu, dung thành trận kia vây giết, lại như phim đèn chiếu giống như lặp đi lặp lại phát ra. Trước biệt thự cuồng vọng, viên đạn vào thịt khinh miệt. Hắn là thế gian này vô địch chi nhân. Nhưng hắn sai. Tại đế quốc lần kia vây quét bên trong hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, để hắn lần đầu nhìn thẳng vào chính mình cực hạn. Nhất là lúc đó loại kia không bị khống chế phẫn nộ cùng đối lực lượng chấp nhất. Cái kia tuyệt không tầm thường, sau lưng nhất định có siêu phàm giả trong bóng tối điều khiển tâm tình của hắn. Hắn nhớ đến cái kia cỗ sao động, cái kia cỗ từ sâu trong đáy lòng tuân ra bạo ngược, giống bị một loại nào đó bàn tay vô hình kích thích đến cực hạn. Nếu không phải ám tinh tổ chức tập kích đại kinh thành phố, làm cho đế quốc cao tầng đem vây giết hắn những người kia điều vừa đi vừa về đi, hắn tao húc chỉ sợ đã trở thành đế quốc tù nhân, thậm chí là một bộ thi thể lạnh băng. Còn có phán quan lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép quốc vương tổ chức tam đại siêu phàm giả video, cùng tự thân tại vây quét bên trong hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, để hắn lần đầu nhìn thẳng vào chính mình cực hạn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thất phu chi dũng chỉ là chê cười. Ám tinh tổ chức tuyên ngôn phàm nhân thời đại chung kết, siêu phàm giả đem chúa tể thế giới. Cái này cùng hắn ở sâu trong nội tâm miệt thị phàm nhân, khát vọng trở thành mới chúa tể thế giới dục vọng, không như mà hợp. Loại kia số mệnh giống như phù hợp cảm giác, tăng thêm ám tinh gián tiếp thần cứu mạng, cho nên hắn lựa chọn gia nhập cái này tại toàn cầu phạm vi bên trong, hướng cựu trật tự tuyên chiến cường đại tổ chức. Đại hạ đế quốc đã trở thành quá khứ. Hắn muốn gia nhập ám tinh, tìm kiếm cao hơn vũ đài. Nhưng ám tinh tổ chức vẫn chưa trực tiếp chiêu mộ hắn, chỉ là cho hắn một cái tây đại lục mơ hồ chỉ, để hắn tự mình tiến về. Ám chỉ đây là một loại khảo nghiệm. Cái này ngược lại khơi dậy tao húc chinh phục muốn. Khảo nghiệm. Vậy liền vỡ nát nó. Lúc này, loa phóng thanh vang lên. Thỉnh lấy công an 919 lần chuyến bay, tiến về tây đại lục lữ khách, tiến về số 3 cửa lên phi cơ. Tao húc chậm rãi mở hai mắt ra. Huyết sát tại chỗ sâu trong con ngươi cuồn cuộn, bị hắn cưỡng ép áp chế. Hắn đứng dậy, thân thể như tháp sắt nguy nga, tốc độ trầm ổn, đi hướng cửa lên phi cơ. Bóng lưng bên trong đều là cuồng bạo cùng dã tâm. Đế quốc tối cao chỉ huy trung tâm. Bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng cùng mấy ngày trước đây cháy bỏng so sánh, nhiều hơn một phần tỉnh táo cùng thận trọng. Tần Lao cao tưởng, rộng rãi chữ lương, trầm xưng vương phương trầm, giống một tòa định hải thần trầm, để đế quốc cao tầng tìm được minh sắc phương hướng. Hội nghị đang tiến hành bên trong, tình báo bộ trưởng đống nhiên mở miệng, thanh âm có chút gấp rút. Báo cáo. Tình báo bộ môn vừa nhận được tin tức, táo húc. Hắn xuất hiện ở phi trường quốc tế. Câu nói này, để bên trong phòng họp không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Lưu bộ trưởng trong tay bút máy, rất nhỏ dốc hết ra bóng núc đích. Lao tướng quân cao mày, thân hình hơi nghiêng về phía trước. Hắn muốn làm gì? Lưu bộ trưởng dẫn đầu đặt câu hỏi, trong giọng nói không tự giác mang tới một tia cảnh giác. Cái này từng tại dung thành náo ra kinh thiên động tĩnh siêu phàm giả, bây giờ đối đế quốc mà nói, quả thực là một viên bom hẹn giờ. Tình báo bộ trưởng cấp tốc đáp lại, hắn mua bay hướng tây đại lục nước nào đó vé máy bay, dự tính xế chiều hôm nay lên đường. Tây đại lục. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Lưu bộ trưởng phản ứng đầu tiên, muốn hay không ngăn cản hắn? Hắn dạng này siêu phàm giả, một khi xuất ngoại, sợ sinh biến cho nên. Hắn vô ý thức cảm thấy bất an. Tao húc cuồng bạo cùng phá hư lực, để hắn khắc sâu ấn tượng. Thả một người như vậy ra ngoại quốc, không thể nghi ngờ là đem mầm thai vạ bên ngoài dẫn, nhưng cũng có thể dẫn phát ngoại giao phong ba. Lão tướng quân trầm mặc một lát, lập tức trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn nhìn về phía Tần lão chờ đợi vị này cự bá quyết đoán. Tần lão giờ phút này vẫn chưa nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, nghe tình báo bộ trưởng báo cáo, biểu lộ không có chút rung động nào. Hắn dương mắt, ánh mắt lần lượt lướt qua tại chỗ mỗi người, cuối cùng rơi vào Lưu bộ trưởng cùng lão tướng quân trên mặt. Không cần. Hắn phun ra ba chữ này, thanh âm nhẹ nhàng, lại ẩn chứa không được xía vào uy nghiêm. Lưu bộ trưởng có chút giật mình, thế nhưng là Tần Lao đánh gãy Lưu bộ trưởng, người này thích giết chóc thành tính, cuồng vọng tự đại, nhưng hắn lực lượng, sát thực đạt đến chúng ta trước mắt khó có thể tùy tiện quản thúc trình độ. Tần Lao hơi ngưng lại, nói tiếp, muốn chặn lại hắn, chúng ta thế tất cần phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Dung thành chiến dịch chính là vết xe đổ. Lao tướng quân nghe vậy, yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ, muốn ngăn phía dưới tào húc loại cấp bậc kia cuồng bạo siêu phẩm giả, nếu như không tiếp hết thảy, sát thực có thể làm được. Nhưng ở đại kinh thành phố bây giờ bách phế đại hưng, loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, vì cản cái kế tiếp siêu phẩm giả, lần nữa dẫn phát một trận khả năng tác động đến thành thị chiến đấu, bút chướng này tính thế nào đều không có lời. Đã hắn lựa chọn xuất ngoại, vậy liền mặc kệ hắn. Tần Lao trong giọng nói mang tới một tia mùi vị sâu xa, để hắn đi thôi, để cái khác quốc gia đau đầu đi thôi. Câu nói này để trong phòng họp nguyên bản căng cứng bầu không khí đông nhiên lỏng một chút. Lưu bộ trưởng và chức quan văn đám quan chức trên mặt đều hiện ra mấy phân hiểu rõ. Đây là một loại cân nhắc kế sách, một loại chiến lược tính vung tay, đem một cái phiền toái người chế tạo dẫn hướng chỗ hắn, không thể nghi ngờ là thành bản thấp nhất phương thức xử lý. Huống chi tao húc đối đế quốc uy hiếp, so sánh Vatican cùng khả năng xuất hiện cái khác phần ngoài siêu phàm thế lực, giờ phút này lộ ra chẳng phải cấp bách. Lão tướng quân khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn biết Tần lão lo lắng chính là cái gì. Phán quan cố nhiên cường đại, lại hoàn toàn không bị khống chế, như là treo ở đế quốc đỉnh đầu lợi kiếm. Mà giáo đình uy hiếp, càng là một loại phá vỡ văn minh căn cơ tiềm ẩn nguy cơ. Tại cái này hai ngọn núi lớn trước mặt, tao húc cái này tiểu phiền toái xác thực có thể tạm thời thả một chút. Mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Tần lão cuối cùng phân phó tình báo bộ trưởng, sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại, dường như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tao húc đã ngồi lên khoang hạng nhất. Hắn thắt chặt dây an toàn, tựa ở rộng lớn trên ghế ngồi, thông qua mạn cửa sổ, ánh mắt đảo qua mảnh này hắn đã từng tự nhận là có thể trưởng khống, lại suýt chút nữa mệnh tang ở đây thổ địa. Đại Hạ Đế quốc cảnh đêm, đen đuốc sáng trưng, như là tinh hà phản chiếu nhân gian. Hắn biết, mảnh này thổ địa bình tĩnh phía dưới, sớm đã quần quật sóng ngầm, nhưng giờ phút này, hắn mục đích chính là Tây Phương, là cái kia mảnh càng hỗn loạn, càng cùng giá hơn siêu phàm có yên vui. Theo máy bay động cơ tiếng oanh minh dần dần tăng lớn, thân máy bắt đầu ở trên đường chạy trượt, gia tốc, cuối cùng vụt lên từ mặt đất. Tao Húc tâm tỉnh, giờ phút này như là bộ này xông lên mây xanh cự ứng, tự do, buông thả, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác đói khát. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần rời xa, cho đến biến mất tại trong màn đêm đại hạ quốc thổ. Chương 280, đặc huấn cùng ám lưu, chương 280, đặc huấn cùng ám lưu. Kinh giao, Long Xảo số 1 bí mật căn cứ. Nơi này để phòng xâm nghiêm, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương cảm giác. Thiểm Điện cùng Xích Đồng bị dẫn vào. Bọn hắn mặc lấy thống nhất màu đen huấn luyện phục. Huấn luyện phục chất liệu đặc thù có thể thời gian thực giám sát bọn hắn các hạng sinh lý số liệu. Nơi này so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn, thiết bị cũng tân tiến hơn. Có to lớn trong phòng đường chạy, có chuyên môn chắc thí năng lượng phát ra sân tập bắn, còn có mô phỏng các loại cực đoan hoàn cảnh huấn luyện đất. Hoan nghênh các ngươi. Vương Viện Sĩ vẻ mặt tươi cười. Hắn đứng tại một gian rộng rãi pha lê trong phòng, thông qua pha lê, có thể nhìn đi ra bên ngoài bận rộn công tác nhân viên. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là của các ngươi nhà, cũng là các ngươi siêu việt cực hạn chiến trường. Vương Viện Sĩ ngữ khí tràn đầy chờ mong. Đệ nhất giai đoạn là cơ sở thích ứng tính huấn luyện. Cường độ sẽ rất cao, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cường độ cao huấn luyện lập tức triển khai. Thiểm Điện tại đường chạy phía trên phi nhanh. Hắn muốn thích ứng các loại địa hình, còn phải học được tại tốc độ cực hạn phía dưới chính xác khống chế chính mình thân thể. Mỗi một lần xung vào, cũng giống như một tia chớp màu đen, cuốn lên một trận gió áp, cắt bụi nổi lên một phía. Xích Đồng thì tại năng lượng sân tập bắn. Hắn đối với các loại đặc chủng hợp kim cái bia tâm phóng thích lạ giờ. Các chuyên gia ghi chép số liệu, phân tích năng lượng của hắn phát ra. Cường độ, độ chính xác. Bọn hắn còn muốn chắc thí hắn cực hạn, một lần lại một lần. Mạnh hơn chút nữa. Bảo trì cái này công suất phát ra. Góc độ điều khiển tinh vi. Xích Đồng hai mắt hiện ra hừng quang, cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt. Hắn năng lực đang nhanh chóng đề thăng, nhưng thân thể cũng chịu đựng lấy áp lực lớn. Ngoại trừ thể năng cùng năng lực huấn luyện, còn có một cái khác chương trình học. Xế chiều mỗi ngày, bọn hắn đều muốn đúng giờ xuất hiện tại một gian đặc biệt phòng họp. Phòng họp bố trí rất thoải mái dễ chịu, giống như là một gian cao quy cách học thuật nghiên cứu và thảo luận sảnh. Mấy vị khí chất nho nhã chuyên gia ngồi tại phía trước, bọn hắn là đặc biệt tư tưởng giáo dục đoàn đội thành viên. Các vị, một tên tâm lý học giáo sư mặt mỉm cười, hắn thanh âm rất ôn hòa. Hôm nay, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một cái vĩnh hằng chủ đề, liên quan tới lực lượng ý nghĩa. Hắn không có trực tiếp giảng đại đạo lý, mà chính là dẫn thuật một chút trong lịch sử án lệ, xâm nhập phân tích những cái kia nắm giữ siêu phàm năng lực cá nhân. Tại thoát ly quần thể, thoát ly trật tự về sau, thường thường sẽ lâm vào loại nào khốn cảnh, thậm chí đi hướng tự mình hủy diệt. Chân chính cường đại, xưa nay không là tứ cố vô thân, mà chính là có thể đem tự thân lực lượng dung nhập càng to lớn hệ thống, thu hoạch được càng nhiều chống đỡ, thực hiện càng rộng lớn hơn mục tiêu. Ngữ khí của hắn tràn đầy dẫn đạo tính, đem cá nhân thành tựu, xảo diệu cùng tập thể trói chặt. Xích Đồng ngồi trên ghế, hắn nghe giáo sư giảng thuật, chân mày hơi nhíu lại. Cái này cùng hôm qua nghe được không có gì khác biệt, chỉ là đổi cái thuyết pháp, càng mịt mờ, càng khó phản bác. Hắn cảm thấy một tia bực bội. Cái này không phải là tại thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho ngươi nên làm như thế nào sao? Hắn muốn hoàn toàn trưởng khống chính mình lực lượng, nhưng nơi này hết thảy đều tại nói cho hắn biết, ngươi nhất định phải là chúng ta một bộ phận. Thiểm Điện ngồi ở bên cạnh, hắn xem ra rất chuyên chú, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn có thể nghe hiểu giáo sư nói bóng gió, cũng biết cái kia đáp lại ra sao, mới có thể để cho những chuyên gia này hài lòng. Cá nhân năng lực hạn mức cao nhất, thường thường quyết định bởi tại sao lưng trèo trống. Hắn thậm chí sẽ chủ động xách ra cái nhìn của mình. Một người lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp cùng một cái hoàn chỉnh hệ thống chống lại. Ngữ khí của hắn thành khẩn, thậm chí mang theo một tia muốn biết. Chỉ bất quá hắn một mực tại tâm lý tính toán. Tiền tài, địa vị, cuộc sống tốt hơn, đây là hắn muốn. Hắn hội diễn tốt cái này xuất diễn, chỉ có thông qua những thứ này mới có thể chân chính cầm tới vật mình muốn, cầm tới tất cả thù lao, đạt được chính mình lớn nhất đại lợi ích. Nhà tâm lý học đoàn đội, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ thu thập số liệu, quan sát biểu hiện, phân tích báo cáo. Thiểm Điện mặt ngoài thuận theo, nội tại tựa hồ có rất mạnh mục tiêu tính. Hắn biết mình muốn cái gì. Xích Đồng kháng cự cảm giác rõ ràng, chủ nghĩa cá nhân khuynh hướng phi thường cường liệt, cái này rất bình thường. Tâm lý học chuyên gia tổ trưởng nói, siêu phàm giả thường thường đều có trình độ nào đó tự mình trung tâm lực lượng, để bọn hắn tin tưởng mình là đặc thù. Cần thời gian, cần càng nhiều dẫn đạo. Đây là siêu phàm giả sơ kỳ phổ biến phản ứng. Bọn hắn hạ kết luận. Buổi tối, sau khi kết thúc huấn luyện, Xích Đồng về đến phòng, đem kính râm nặng nề mà ngã trên bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn bực bội đi qua đi lại, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, gõ sắt vách Thiểm Điện cửa phòng. Thiểm Điện mở cửa, biểu lộ một phái bình tĩnh. Ngươi thật cảm thấy những cái kia tư tưởng dẫn đạo hữu dụng? Xích Đồng đi thẳng vào vấn đề, ta cảm thấy buồn nôn. Bọn hắn nỗ lực đem một bộ đồ vật cứng nhắc nhét vào trong đầu của chúng ta. Thiểm Điện nhíu mày, mời hắn đi vào phòng. Hắn rót chén nước, đưa cho Xích Đồng. Hữu dụng. Hắn khẽ nhấp một cái nước trà, chậm rãi nói ra, đối bọn hắn hữu dụng. Xích Đồng sững sờ, có chút không hiểu. Thiểm Điện giang tay ra, trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười trào phúng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng nơi xa bóng đêm đen kịt, thấp giọng, ngươi nhìn, bọn hắn cho chúng ta tốt nhất tài nguyên, tốt nhất huấn luyện, còn có tốt nhất sinh hoạt. Cái này đều là thật. Hắn chỉ trần nhà. Nhưng bọn hắn cũng hại sợ chúng ta. hại sợ chúng ta có một ngày lại bởi vì phần này lực lượng không lại bị bọn hắn nắm trong tay. Cho nên bọn hắn cần xác thực bảo vệ chúng ta trung thành. Đó không phải là tẩy não sao? Xích Đồng ngữ khí gấp rút. Tẩy não? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Thiểm Điện xoay người nhìn thẳng Xích Đồng, cặp kia tinh minh ánh mắt giờ phút này tựa hồ lộ ra một tia lanh ý. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái này thế giới phía trên vốn cũng không có không bị tẩy não tử. Từ nhỏ đến lớn, gia đình, trường học, xã hội, thậm chí truyền thông đều tại cho ngươi quán thâu một loại nào đó tư tưởng, một loại nào đó giá trị quan. Cái này cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Hắn đi về phía trước hai bước, vỗ vỗ Xích Đồng bả vai. Bất quá là đổi một bộ càng quan phương càng hệ thống mà thôi. Mà chúng ta đã lựa chọn nơi này thì phải học được sử dụng nó. Sử dụng? Xích Đồng không hiểu. Thiểm Điện nhẹ giọng cười một tiếng, làm ngươi hoàn toàn dung nhập, làm ngươi tư tưởng báo cáo mỗi một lần đều hoàn mỹ phù hợp bọn hắn chờ mong, bọn hắn sẽ làm cái gì? Bọn hắn sẽ tín nhiệm ngươi, sẽ cho ngươi cao hơn quyền hạn, nhiệm vụ trọng yếu hơn, càng phong phú hồi báo. Đây chính là cơ hội, không phải sao? Chương 281, Viễn Trinh đệ nhất trạm, chương 281, Viễn Trinh đệ nhất trạm. Giáo đình Viễn Trinh đệ nhất trạm. Cổ sổ vị ạ biên cảnh, một tòa tại hỗn loạn cùng nghèo khó bên trong dãy rủa thành thị. Mục nát kiến trúc, nước bẩn chảy ngang đường đi, cùng bên đường khắp nơi có thể thấy được, ánh mắt chết lặng, hình tiêu mảnh rẻ dân chúng. Làm cái kia mặt thêu lên màu vàng kim lục dược thiên sứ cùng thập tự thánh kiếm mới tinh cơ sĩ, xuất hiện ở cuối chân trời phía trên lúc, cả tòa âm u đầy tử khí thành thị, dường như bị rót vào một châm thuốc trợ tim. Không có vui sướng âm nhạc, không có tung bay duy băng. Nên đón bọn hắn, là như núi kêu biển gầm kêu khóc cùng cầu nguyện. Ngàn vạn quần áo tả tơi, trên mặt đói dân chúng, tự động phun lên đầu đường, bọn hắn quỳ rạp xuống hai bên đường, duỗi ra gầy còm cánh tay, hướng về đội ngũ phương hướng, thành kính vạch lên chữ thập. Thần a, ngài rốt cuộc đã đến, cứu lấy chúng ta. Van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Thánh nữ đại nhân, thiên sứ đại nhân. Tại đám người phía trước nhất, thị trưởng mở rằng, một cái béo chảy mỡ ra nam nhân, chính mang theo hắn thủ hạ một đám quan viên, nỗ lực gạt ra lớn nhất cung kính nụ cười. Trên người hắn danh quý Âu phục, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nhìn lấy những cái kia quỳ xuống đất cùng bái, đem chính mình triệt để không nhìn dân chúng, mở rằng mí mắt điên cuồng loạn động, trên trán chảy ra đầy mỡ mồ hôi. Hắn cảm nhận được, một loại trước nay chưa có, quyền lực bị triệt để mất quyền lực hoảng sợ. Đội ngũ dừng lại. Năm tên người khoác kim giáp, tay cầm cự kiếm thánh điện kỵ sĩ, nện bước đều nhịp tốc độ đi xuống. Hắn nhóm trên người tán phát ra thánh quang năng lượng, để chung quanh dân chúng càng thêm điên cuồng, kêu khóc muốn lên trước chạm đến, lại bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn cách. Kỵ sĩ trưởng tiến lên một bước, mặt nạ của hắn dưới chuyển ra băng lãnh mà không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, thông qua lực lượng nào đó tác phúc, vang vọng toàn bộ quảng trường. Phụng giáo hoàng căn dặn, bên trong thành tất cả thế lực vũ trang lập tức bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận tịnh hóa cùng thẩm phán. Lặp lại một lần, lập tức bỏ vũ khí xuống. Phản kháng giả đều là dị đoan. Lời nói này không phải thương lượng, là thông điệp. Thành thị một đầu khác, một tòa bị cải tạo thành quân sự thành lũy vứt bỏ nhà máy bên trong. Mấy cái xăm lên hoa cánh tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quân phiệt đầu mục, chính thông qua máy không người lái truyền về hình ảnh, nhìn lấy quảng trường phía trên phát sinh hết thảy. Hơ a a a. Tinh hóa. Thẩm phán. Đám này thần côn cho là mình là ai? Một cái độc nhãn long đem xì gà hung hăng đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, phát ra một tiếng cười nhạo. Một đám mặc lấy ăn mặc quái dị truyền giáo sĩ, cũng dám đến địa bàn của chúng ta dương ai? Thật làm thương của chúng ta là thiêu hỏa côn sao? Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón bản tử, vô bàn quát. Bọn hắn tại tòa này thành thị làm mưa làm gió đã quen, căn bản không có đem bọn này xem ra trông thì ngon mà không dùng được kỵ sĩ để vào mắt. Cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Độc nhãn long nắm lên bộ đàm, ra lệnh: tất cả hỏa lực điểm, cho ta khai hỏa. Đem mấy cái kia bình sắt đầu cho ta đánh thành cái sảng. Một giây sau, chiếm cứ tại quảng trường bốn phía công trình kiến trúc bên trong hỏa lực điểm, đồng thời làm khó dễ. Cộc 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 cộc. Oeng. Súng máy hạng nặng ngọn lửa phun ra mà ra, thậm chí còn có mấy cái RPG kéo lấy đuôi lửa, gào thét lên bắn về phía quảng trường trung ương năm tên thánh điện kỵ sĩ. Dân chúng phát ra hoảng sợ thét lên. Thị trường bợ rằng càng là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh. Thế mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràn diện, vẫn chưa xuất hiện. Ngay tại viên đạn cùng hỏa tiễn đạn sắp mệnh chung trong nháy mắt. Ông. Năm tên thánh điện kỵ sĩ trên thân, đồng thời nở rộ mở một vòng màu vàng kim vầng sáng, tạo thành một mặt hơi mở năng lượng hộ thuẫn. Tất cả viên đạn đâm vào quang thuẫn phía trên, tựa như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị tan rã, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Cái kia mấy cái uy lực to lớn RPG, càng là tại tiếp xúc đến quang thuẫn nháy mắt, liền bị một cỗ lực lượng bá đạo trực tiếp dẫn bạo. Kích liệt nổ tung, nhấc lên đầy trời bụi mù, lại ngay cả quang thuẫn mảy may đều không thể dung chuyển. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cả kinh ngây dại. Dị đoan, đáng chém. Kỵ sĩ trưởng băng lãnh thanh âm phá vỡ mảnh này đi lặng. Lời con chưa dứt, keng. Năm tên kỵ sĩ đồng thời rút ra sau lưng thánh quang đại kiếm. Đó là từ thần thánh lực lượng ngưng tụ mà thành vũ khí, trên lưới kiếm chạy xuôi theo màu vàng kim quang huy, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Sau một khắc, năm tên thánh điện kỵ sĩ thân ảnh hóa thành năm đạo màu vàng kim lưu quang, lấy siêu việt nhân loại thị giác cực hạn tốc độ, hướng về bốn phía hỏa lực điểm bạo trùng mà đi. Vậy căn bản không phải nhân loại cái kia có tốc độ. Dưới chân bọn hắn mặt đất từng khúc rạn nứt, thân ảnh trên không trung lôi ra thật dài tàn ảnh. Khai hỏa, cản lại bọn hắn. Bộ đàm bên trong truyền đến quân phiệt đầu mục hoảng sợ gào thét. Giấu tại kiến trúc vật bên trong phần tử vũ trang, điên cuồng bắc cỏ, nỗ lực dùng mưa đạn ngăn cản bảy quái vật này bước chân. Có thể hết thảy đều là phí công. Một tên kỵ sĩ nhảy lên một cái, nhẹ nhõm nhảy lên một tòa nhà nhỏ ba tầng mái nhà. Hắn trong tay thánh quang đại kiếm quét ngang mà qua. Oeng. Kiên cố bê tông công sự, tính cả bắc ở phía trên súng máy hạng nặng, cùng phía sau ba tên tay súng, bị chặn ngang chặt đứt. Vết cắt bóng loáng, thậm chí còn bởi vì nhiệt độ cao mà bảy biện ra lưu ly hóa màu sắc. Một bên khác, một tên kỵ sĩ chính diện phóng tới một cái từ bao cắt xây dựng súng máy trận địa. Hắn thậm chí không còn né tránh mặc cho dày đặc đạn bắn vào chính mình quang thuận phía trên. Tại khoảng cách trận địa còn có 5 mét lúc, hắn đem trong tay thánh quang đại kiếm, đồng nhiên hướng về phía trước ném một cái. Hiu, kiếm lớn màu vàng nóng, hóa thành một đạo thẩm phán chim ô, trong nháy mắt xuyên thủng bao cát, đem phía sau tay súng máy gắt gao đính tại trên vách tường. Thánh quang bạo phát, cái kia tên tay súng liền kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng, ngay tại màu vàng kim hỏa diễm bên trong, biến thành cho tàn. Súng ống tại thánh quang đại kiếm trước mặt, yếu ớt như là gỗ mục. Nhân loại huyết nhục chi khu, tại thần thánh lực lượng trước mặt, càng là hèn mọn đến như là con kiến hôi. Không đến 5 phút đồng hồ, tiếng súng triệt để dừng lại. Năm tên thánh điện kỵ sĩ một lần nữa về tới quảng trường trung ương, bọn hắn trên thân trắng bạc trọng giáp, không nhốn bụi trần, mà chiếm cứ ở trong thành phố này, làm cho tất cả mọi người sợ hãi mấy năm lâu quân phiệt vũ trang đã theo vật lý trên ý nghĩa bị triệt để xóa đi. Tĩnh mịch về sau là càng thêm cuồng loạn cuồng nhiệt. Thần tích, đây là thần tích. Thiên sứ, bọn hắn là thiên phụ phái tới thiên sứ. Dân chúng buộc phát ra chấn tiên gieo họ, bọn hắn nhìn lấy cái kia năm tên như là thần chỉ giống như kỵ sĩ, trong ánh mắt sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, thánh nữ Sophia theo giáo đình viễn chinh đội ngũ bên trong đi ra. Nàng hôm nay khí chất cùng tại Vatican lúc hoàn toàn khác biệt, mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm. Nàng không có nhìn những cái kia bị tịnh hóa phế tích, mà chính là đem thương xót ánh mắt tìm đến phía những cái kia hướng nàng quỳ bái dân chúng. Sophia đi thẳng tới thành thị lớn nhất rách nát bần dân quận. Nơi đó trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng tử vong khí tức. Nàng giơ ra hai tay, nhu hòa màu vàng kim quang mang, theo lòng bàn tay của nàng lan ra, bao phủ mảnh này ô uế chi địa. Tại trong một cái góc, một tên bị người nhà từ bỏ, nằm tại trên chiếu cỏ chờ chết lão nhân, đục ngầu hai mắt bỗng nhiên trở to. Hắn cảm giác được một cỗ ấm áp mà cường đại sinh mệnh lực tràn vào cái kia sớm đã đèn cạn dầu thân thể. Dây dưa hắn mấy năm ốm đau, tại thánh quang bên trong cấp tốc tiêu tán. Vài giây đồng hồ về sau, hắn vậy mà run run rẩy rẩy chỗ, theo trên chiếu cỏ đứng lên. Ta tốt. Lão nhân không dám tin nhìn lấy hai tay của mình, lập tức lệ nóng doanh trọng, hướng về Sophia phương hướng, nặng nề mà quỳ xuống, dùng hết lực khí toàn thân gào rú. Cảm tạ thánh nữ, ta nguyện vĩnh sinh phụng dưỡng ta chủ. Tình cảnh này, thông qua giáo đình đi theo nhân viên ống kính, bị thời gian thực tiếp sóng. Thị trường bỡ rằng, tại trong phòng làm việc của mình, nhìn trên màn ảnh phát sinh hết thảy, thân thể run như là run rẩy. Kỵ sĩ đoàn võ lực, thánh nữ chữa trị, thân quyền lực lượng cường đại đến để hắn tuyệt vọng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, tòa này thành thị không còn có hắn nói chuyện phần. Hắn tuyệt không cam tâm. Bỡ rằng đột nhiên nắm lên điện thoại trên bàn, bấm một cái mã số, đối với microphone, cắn răng nghiến lợi thấp giọng. Là ta, bỡ rằng. Bọn hắn tới. Đúng, so với chúng ta tưởng tượng, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục như vậy nữa. Tòa này thành thị nhất định phải nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Chương 282, cứng rắn không được vậy liền đến âm. Chương 282, cứng rắn không được vậy liền đến âm. Điện thoại ống nghe bị thị trưởng bợ rằng mồ hôi tay nắm đến nóng hổi. Hắn cúp máy truyền tin, thân thể mập mạp trùng điệp ngã vào văn phòng thật ra ghế dựa, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Ghế dựa lò xo đều đang run rẩy. Ngoài cửa sổ, dân chúng như núi kêu biển gầm cùng nhiệt cầu nguyện âm thanh, như là một thanh tiêm đao đâm xuyên màng nhĩ của hắn, vào hắn trái tim. Đây không phải là đối với hắn vị thị trưởng này gieo họ, đó là đối thần quyền hoàn toàn thần phục. Một loại quyền lực bị nổ tận gốc kịch liệt mất trọng lượng cảm giác, để hắn đầu váng mắt hoa. Không được, tuyệt không thể dạng này. Cổ sổ vị ạ, là cổ sổ vị ạ người cổ sổ vị ạ. Bỡ rằng trong mắt lóe lên một vẻ tâm oan. Mấy phút đồng hồ sau, văn phòng cửa ngầm vô thanh trở ra. Tài chính bộ trưởng, trưởng cục cảnh sát, thành phòng chỉ huy quan. Mấy cái hắn hoạch tâm nhất tâm phúc, nối đuôi nhau mà vào, trên mặt của mỗi người đều mang không che giấu được hoảng sợ cùng bối rối. Đều nhìn thấy. Bỡ rằng thanh âm khàn khàn, như bị giấy ráp mài qua. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, khó khăn gật gật đầu. Trưởng cục cảnh sát là cao lớn trắng hán, giờ phút này lại giống một cái con thỏ con bị giật mình, thanh âm phát run, thị trưởng. Cái kia, đây không phải là người. Thương của chúng ta, liền cho bọn hắn gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Im miệng. Bỡ rằng đập bàn một cái, chấn động đến chén cà phê vang lên ong ong, ta bảo các ngươi đến, không phải nghe các ngươi khóc tang. Hắn quét mắt bọn này đã bị sợ mất mật cấp dưới, ngữ khí âm lãnh. Đám thần côn kia đã cười tại trên cổ của chúng ta. Hôm nay bọn hắn có thể thẩm phán côn thiệt, ngày mai liền có thể thẩm phán chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem trong tay quyền lực, đem vơ vét tới tài phú, đem ngủ qua nữ nhân, đều ngoan ngoãn giao ra, sau đó quỳ tại cô nàng kia dưới chân, khẩn cầu nàng khoan dung sao? Câu nói này giống một cây châm, tinh chuẩn gai đất chúng tất cả mọi người chỗ đau. Bọn hắn chỗ lấy đi theo bờ rằng, vì chính là quyền lực, tài phú, nữ nhân. Để bọn hắn từ bỏ đây hết thảy, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thị trưởng, ngài nói làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngài. Tài chính bộ trưởng đệ nhất cái tỏ thái độ, hắn cũng không muốn chính mình nhồi vào vàng tỏi tầng hầm bị đám kia thiên sứ tịnh hóa. Chính diện chống lại, là muốn chết. Bờ rằng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trong mắt lóe ra như độc xà quan mang. Thánh điện kỵ sĩ võ lực, chúng ta không thể chơi vào. Nhưng cái kia thánh nữ, bất quá là cái không dành thế sự tiểu cô nương thôi. Hắn mập mạp ngón tay ở trên bàn đập, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đã bọn hắn nữa thích đóng vai cứu thế chủ, vậy chúng ta thì để bọn hắn diễn cái đầy đủ. Kế hoạch của ta là trên mặt nổi, cực hạn phối hợp, vũ trộm, rút tuổi dưới đáy nổi. Ta muốn để tòa này thành thị dân chúng biết, thần ân là phải trả giá thật lớn, mà lại là bọn hắn trả không nổi đại giới. Bỡ rằng đem chính mình âm hiểm kế hoạch nói thẳng ra, nghe được mấy cái tâm phúc sắc mặt biến ảo, sau cùng đều biến thành hỗn tạp hoảng sợ cùng hưng phấn dữ tợn. Ngày thứ hai, Thị chính thính trước trải lên mới tinh thảm đỏ, ban nhạc tấu vang lên nhiệt liệt nhất hoan nghênh khúc. Thị trường bợ rẳng dẫn theo toàn thể thành phố quan viên, thân mang hoa lệ nhất lễ phục, lấy tối cao quy cách lễ nghi, xếp hàng chờ. Làm Sophia cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn đội ngũ xuất hiện lúc, bợ rẳng lập tức chất lên khiêm tốn nhất, nhiệt tình nhất nụ cười, đệ nhất cái nên đón tiếp lấy. Cung nên thánh nữ đại nhân, cung nên các vị kỵ sĩ đại nhân. Hắn 90 độ không lưng, tư thái thấp đủ cho gần như linh ngọn, ngài đến, là chủ đất điện, là cổ sổ vì ạ vinh hạnh. Đêm qua, ta đã sai người chuẩn bị mỏng yến, vì ngài cùng kỵ sĩ đại nhân nhóm bày tiệc mời khách. Hoa lệ bên trong phòng yến hội, thủy tinh đèn treo sáng chói chói mắt, trên bàn dài bày đầy sơn hào hải vị mỹ soạn. Bợ rẳng cùng thủ hạ của hắn đám quan chức, giống một đám lớn nhất ân cần người hầu, không ngừng mà hướng Sophia cùng mấy vị thánh điện kỵ sĩ mời rượu, nói các loại ca công tụng đức lời hay. Thánh nữ đại nhân quan huy, so trên trời thái dương còn chói mắt hơn. Kỵ sĩ đại nhân thần uy, đủ để dẹp thiên thế gian hết thảy tà ma. Mấy tên tuổi trẻ thánh điện kỵ sĩ chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. Bọn hắn tuy nhiên nắm giữ siêu phàm lực lượng, tính cách lại như cũng là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Tại Vatican, bọn hắn là giáo hoàng vệ binh, là băng lãnh cố máy chiến tranh. Mà ở chỗ này, bọn hắn là vạn chúng kính ngưỡng thần chỉ, là thế tục chính quyền lãnh tụ định đoạt đối tượng. Tương phản to lớn, để bọn hắn có chút lâng lâng. Nhìn hướng bợ rẳng ánh mắt, cũng theo lúc đầu cảnh giác, biến đến nhu hòa rất nhiều. Chỉ có Sophia, nàng bưng chén rượu, nhìn trước mắt bọn này mặt mũi tràn đầy láo cá, ngôn ngữ khoa trương chính khách, luôn cảm giác có một tia không nói ra được không hài hòa cảm giác. Cái kia phần khiêm tốn, quá mức tận lực. Cái kia phần nhiệt tình, quá mức hư giả. Nhưng nàng rất mau đem cái này tia dị dạng, đổ cho chính mình không am hiểu cùng những thứ này chính khách liên hệ. Dù sao, tại trở thành thánh nữ trước đó, nàng chỉ là một cái tại trong tu đạo viện cầu nguyện cùng sướng ca phổ thông nữ tu sĩ. Thánh nữ đại nhân, ngài lại như thế nhân từ cùng thuật thiết. Bợ rẳng vừa đúng mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Hắn một mặt thành khẩn nói, ngài đến, để cả tòa thành thị giành lấy cuộc sống mới. Nhưng dân chúng quá mức cuồng nhiệt, ta lo lắng sẽ có không có mắt ngu xuẩn, sẽ đập vào ngài. Cho nên, ta khẩn cầu ngài, cho phép ta phái thành phố trong vệ đội lớn nhất thành kính người tình nguyện, hiệp trợ kỵ sĩ đại nhân nhóm duy trì trật tự, bảo hộ an toàn của ngài. Bọn hắn là ngài dọn sạch hết thể chướng ngại, để ngài tịnh hóa con đường, thông suốt. Bợ rẳng nói đến tình chân ý thiết. Kỵ sĩ trưởng nghe xong, dưới mặt nạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn thấy, đây là một cái cực kỳ tốt tín hiệu. Cái này chứng minh thế tục quyền lực đã nhận thức được chính mình nhỏ bé, bắt đầu chủ động hướng thần quyền quy thuận, hiệu lực. Đây chính là giáo hoàng miện hạ hy vọng nhìn đến cục diện. Thị trưởng tiên sinh, ngươi thành kính, thiên phụ đã thấy. Kỵ sĩ trưởng dùng tán dương giọng điệu nói ra, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Sophia nhìn lấy bợ rẳng tấm kia tràn ngập thành ý mặt, lại nhìn một chút chung quanh dân chúng cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. Có lẽ là chính mình đa tâm. Có một cái thực tình hợp tác thị trưởng, quả thật có thể để cho nàng tịnh hóa công tác, tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Cảm ơn ngài hảo ý, bợ rẳng thị trưởng. Sophia khẽ bước cằm, tiếp nhận hắn trợ giúp. Bợ rẳng trong mắt chỗ sâu, một vệt được như ý tinh quang, lóe lên liền biến mất. Hắn biết, con cá đã mắc câu rồi. Yến hội kết thúc. Bợ rẳng cung kính đem Sophia một đoàn người đưa ra thị chính thính. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, bợ rẳng trên mặt khiêm tốn nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh dày đặc lênh khốc. Hắn quay người, đối với sau lưng Tâm Phúc, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, ra lệnh: "Để chúng ta người chuẩn bị động thủ." Chương 283, phụ hiến lệnh, chương 283, phụ hiến lệnh. Tại thị trường bợ rẳng nhiệt tâm dẫn đạo dưới, Sophia tịnh hóa viết trình, tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Nàng dẫn theo kỵ sĩ đoàn, xâm nhập đến tiếp theo mảnh bị hỗn loạn cùng tội ác chiếm cứ đường phố. Đó là một mảnh so trước đó càng thêm rách nát bần dân quật, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng, tật bệnh cùng tử vong hỗn hợp hôi thối. Sophia không chút do dự, nàng đi vào đám người, trên thân tản ra nhu hòa mà thần thánh màu vàng kim quang mang. Quang mang những nơi đi qua, kỳ tích tiếp liền phát sinh. Bởi vì đói khát mà hấp hối hài đồng, lần nữa khôi phục sức sống. Bị bệnh hiểm nghèo dậy vò đến không thành hình người bệnh nhân, trên thân mủ đau nhức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bởi vì ẩu đả mà đứt rời tay chân lưu manh, tại thánh quang bên trong kêu thảm sám hối, gãy xương như kỳ tích tiếp tục. Số lớn dân chúng, tại nàng thần tích phía dưới bị chữa trị. Bọn hắn theo chết lặng, tuyệt vọng, đến chấn kinh, cuồng hỉ, cuối cùng hóa thành lớn nhất kiền tin sùng bái. Thánh nữ, nàng là chân chính thánh nữ. Thần tích, ta tận mắt thấy thần tích. Ta nguyện dâng lên ta hết thảy, phụng dưỡng ta chủ, đi theo thánh nữ. Dân chúng quỳ rạp xuống đất, hội tụ thành một mảnh thành tín hải dương, đối Sophia quỳ bái. Loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu tín ngưỡng cùng sùng bái, để Sophia nội tâm lực lượng càng thêm tràn đầy, cũng để cho nàng càng thêm tin chắc, chính mình ngay tại làm lấy chuyện chính xác nhất. Mà liên tại Sophia thi hành thần tích đồng thời, số lớn từ bợ rẳng phái ra thành phố vệ đội, lấy bảo trì thánh nữ an toàn, phòng ngừa dị đoan phá hư danh nghĩa, tại Sophia chữa trị qua khu vực và ngoài, cấp tốc thiết lập lên từng đạo nghiêm mật tuyến phong tỏa. Bọn hắn xua đuổi lấy nỗ lực đến gần cùng nhiệt tín đồ, biểu lộ nghiêm túc, động tác giả dặn. Lui về phía sau. Sở hữu người lui về phía sau. Thánh nữ đại nhân ngay tại thi hành thần tích, bất kỳ người nào không được đến gần quấy rầy. Đây là vì bảo hộ đại gia, cũng là vì bảo hộ thánh nữ đại nhân. Những lời này nghe hợp tình hợp lý. Vừa mới đạt được chữa trị, lòng mang cảm kích dân chúng, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại cảm thấy vị thị trưởng này đại nhân suy tính được quá chu đáo. Trong lúc nhất thời, dân chúng đối bợ rẳng ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, thậm chí có người bắt đầu ca tụng hắn vì thánh nữ người hầu trung thành nhất. Màn đêm chậm rãi hàng lâm, mệt mỏi Sophia cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn tại bợ rẳng vì bọn hắn chuẩn bị chỗ ở hơi chút chỉnh đốn. Bợ rẳng xác nhận bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị một vòng mới tịnh hóa công tác hấp dẫn. Hắn biết thời cơ đã đến. Tại phòng làm việc của hắn bên trong, vợ rằng đối với tấm gương, cả sửa lại một chút cà vạt của mình, sau đó đứng đối nhau ở trong bóng tối tâm phúc, hạ sau cùng chỉ lệnh. Bắt đầu đi. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, muốn sạch sẽ. Để những cái kia tiện dân biết, thần ân, không phải cơm trưa miễn phí. Trước một ngày bị Sophia chữa trị cái kia mảnh đường phố, đã từng bởi vì ốm đau mà nằm tại trên chiếu cỏ chờ chết lão nhân, giờ phút này đang ngồi ở đơn sơ bàn gỗ trước, run run rẩy hai tay, bưng lấy một chén nóng hôi hổi canh thịt. Đây là hắn mấy năm qua ăn đến thơm nhất một bữa cơm. Hắn cảm kích thánh nữ, cảm kích thiên phụ. Đúng lúc này, ầm, 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 thô bạo tiếng đập cửa đánh gãy mảnh này ấm áp. Lão nhân nghi ngờ mở cửa, đứng ngoài cửa mấy cái thân mặc màu đen chế phục, biểu lộ lạnh lùng nam nhân. Bọn hắn chế phục phía trên thêu lên một cái xa lạ huy chương, một nửa là thị chính tính tiêu chí, một nửa là giáo đình thập tự thanh kiếm. Cầm đầu một tên quan viên, sắc mặt kiêu căng, cầm trong tay một sấp văn kiện. Ngươi là hôm qua bị thánh nữ đại nhân chữa trị lão nhân kia? Quan viên dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Vâng, đúng vậy, đại nhân. Lão nhân có chút có quắp trả lời. Quan viên cười lạnh một tiếng, theo văn kiện kẹp bên trong quất ra một tấm ấn chế tinh mỹ trang giấy, tắt tại trước mặt lão nhân. Phụng giáo hoàng căn dặn, thánh nữ Sophia đại nhân thân phê. Tất cả bị thần ân, đạt được tịnh hóa cùng chữa trị người, đều là nên dâng ra tất cả tài sản, làm đối thiên trà cảm ơn phụng hiến. Đây là ngươi phụng hiến lệnh hiện tại, đem ngươi trong nhà tất cả thứ đáng giá, đều giao ra đi. Tấm kia cái gọi là phụng hiến lệnh phía trên, bất ngờ in màu vàng kim giáo đình huy chương, cùng Sophia thánh khiết mặt bên. Lão nhân như bị sét đánh, cả người đều ngộng. Cái gì? Dâng ra tất cả tài sản? Hắn không dám tin nhìn đối phương, có thể thánh nữ đại nhân nàng là như vậy từ bi. Hắn cảm giác cái này cùng ban ngày vị kia dường như thiên sứ thánh khiết thiếu nữ hình tượng, hoàn toàn không hợp. Từ bi. Cầm đầu quan viên phát ra một tiếng cười nhạo, dường như nghe được chuyện cười lớn. Hắn từ trong ngực móc ra một phần gấp gọn lại giấy báo, tại trước mặt lão nhân mãnh liệt triển khai. Báo trang đầu đề chính là hôm qua thiên thị trưởng bợ rằng cùng thánh nữ Sophia tại trên yến hội thân thiết gặp gỡ khổng lồ anh chụp. Trên tấm ảnh, Sophia nụ cười ôn hòa, bợ rằng thần thái cung kính, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Thấy rõ ràng, đây là thánh nữ đại nhân, chính miệng đối với chúng ta tôn kính thị trưởng tiên sinh, hạ đạt căn dặn. Thánh nữ nhân tử, không đành lòng tự mình chấp hành, mới giao cho chúng ta đến làm thay. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại thánh nữ đại nhân ý chỉ sao? Quan viên thanh âm, một tiếng so một tiếng nghiêm khắc. Lão nhân nhìn lấy trên tấm ảnh Sophia cái kia nụ cười ấm áp, lại nhìn một chút trước mắt đám người này giữ tợn sắc mặt, sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia phần không thể nghi ngờ phụng hiến lệnh phía trên. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn. Nội tâm tín ngưỡng, lần thứ nhất sinh ra kịch liệt dao động. Đúng vậy, a thị trưởng đều cùng thánh nữ đại nhân ở cùng một chỗ, cái này còn có thể là giả sao? Có lẽ thần ân đại giới, bản thì như thế. Cảnh tượng giống nhau, tại đường phố mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn. Những thứ này vừa mới thoát ly khó khăn dân chúng, đối mặt phần này đột nhiên xuất hiện phụng hiến lệnh, đối mặt tấm kia cực kỳ sức thuyết phục giấy báo ảnh chụp. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu, nhưng đối thần quyền tính sợ, cùng đối thị trưởng bợ rằng nhiều năm dâm vi hoảng sợ, để bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc cùng tuân theo. Bọn hắn yên lặng giao ra chính mình chỉ có một chút xíu tài vật. Một cái bánh mì, nửa túi khoai tây, mấy cái dấu ở gầm giường cũ tiền xu. Bợ rằng đội ngũ, hiệu suất cao đến kinh người. Trong vòng một đêm, bọn hắn thì trưng thu trước đó toàn bộ đường phố cơ hồ tất cả tài phú. Sau đó, bọn hắn đem bên trong không có ý nghĩa một phần nhỏ, dùng hoa lệ cái dương trang tốt, đưa đến Sophia chỗ giáo đường hậu cần sự. Thánh nữ đại nhân, đây là bị ngài chữa trị dân chúng, tự phát vì ngài dâng lên cảm ơn phụng hiến. Đến đây hồi báo quan viên, lời nói được vô cùng thành kính, bọn hắn nói, là của ngài quang huy chiếu sáng nhân sinh của bọn hắn, điểm ấy không quan trọng lễ vật, hoàn toàn không đủ biểu đạt bọn hắn đối với ngài kính ngưỡng. Sophia nhìn lấy những cái kia tuy nhiên không nhiều, nhưng lại đại biểu cho dân tâm vật tư, nội tâm bị một cỗ to lớn dòng nước cấm bao khỏa. Nàng vui mừng cười, nói cho bọn hắn, thiên phụ ân điển là vô tư, ta sẽ đem những vật tư này phân phát cho cái kế tiếp cần cứu rỗi đường phố. Chương 284, thần ân đại giới, chương 284, thần ân đại giới. Thị trưởng trong văn phòng, bỡ rằng mập mạp thân thể hãm tại ra thật trong ghế, hắn cầm lấy một tấm vừa mới cọ rửa đi ra ảnh chụp, đối với ánh đèn, cẩn thận chu đáo. Ảnh chụp kết cấu có thể xưng hoàn mỹ. Thánh nữ Sophia ạ tấm kia thuần khiết không tì vết trên mặt, treo ôn hòa mà vui mừng mỉm cười, nàng chính rỗi ra hai tay, chuẩn bị tiếp nhận một cái tràn đầy phụng hiến hoa lệ hòm gỗ. Nụ cười kia, tại lúc này bỡ rằng xem ra, tràn đầy tham lam vui sướng. Ha ha, ha 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 ha. Hắn cũng không còn cách nào ức chế, mập mạp thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra thoải mái cùng cực vặn vẹo tiếng cười. Làm được tốt, quá tốt rồi. Hắn đem ảnh chụp trùng điệp vô lên bàn, đối với đứng ở phía sau Tâm Phúc, hạ chỉ lệnh mới. Đem tấm hình này cho ta dùng tốt nhất trang địa, ấn thành báo giấy. Lặng lẽ đem bọn nó lan ra đến những người kia trong tay. Trong mắt của hắn lóe ra ác độc quan mang, khóe miệng quét ra một cái dữ tợn đường cong. Ta muốn để bọn hắn đều tận mắt nhìn. Bọn hắn vị kia thuần khiết không tì vết thánh nữ là cỡ nào hớn hở tiếp nhận bọn hắn mồ hôi và máu. Chứng cứ rành rành. Coi như nàng lớn 100 tấm miệng, cũng đừng hòng rửa sạch. Tấm hình này chính là nàng dối trá tham lam mộ địa. Bỡ rằng thoải mái cười, dường như đã thấy Sophia bị dân chúng tức giận xé thành mảnh nhỏ chẳng cảnh. Tại bỡ rằng ngầm đồng ý, thậm chí có thể nói là rung tung xuống. Những cái kia treo thánh nữ ý chí chấp hành giả tên tuổi du côn cùng đám tay chân, biến đến càng thêm vô pháp vô thiên. Bọn hắn không lại thỏa mãn với vơ vét những cái kia đáng thương tài vật. Ánh mắt của bọn hắn tìm đến phía những cái kia bị tịnh hóa về sau, thân thể khôi phục thanh niên trai trắng chỗ đưa ra tới bất động sản, tìm đến phía những cái kia vừa mới khôi phục sinh cơ gia đình. Bần dân quật, một gian miễn cưỡng có thể che gió che mưa phá ốc trước. Tên là leo người trẻ tuổi, chính tức giận ngăn ở mấy cái chấp hành giả trước mặt. Phía sau của hắn là vừa vặn bị Sophia theo tê liệt bên trong chữa trị, có thể xuống đất đi lại mẫu thân. Trên mặt lão nhân còn mang theo lành bệnh vui sướng, giờ phút này lại bị hoảng sợ cùng bất an bao phủ. Các ngươi không thể làm như vậy. Leo lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà sung huyết, chúng ta đã đem trong nhà duy nhất tích xúc đều giao ra. Cầm đầu trắng hán, trên mặt có một đạo xẻo đao dữ tợn, hắn khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới Leo, giống đang nhìn một chỉ không biết sống chết con rắn. Tiểu tử, đây không phải nhà ngươi, đây là chủ tài sản. Tráng hán dùng cái kia bẩn thỉu ngón cái chỉ phòng, mẫu thân ngươi bệnh là thánh nữ đại nhân trị tốt, nàng mạng cũng là chủ bán cho. Cái này căn phòng hư, coi như là của các ngươi cảm ơn. Đánh rắm. Leo huyết khí phương cương, cũng không còn cách nào chịu được loại này đổi trắng thay đen vô sỉ. Thánh nữ đại nhân là đến cứu vớt chúng ta, không phải đến làm cường đạo. Các ngươi những thứ này đánh lấy thần minh chiêu bài tên lừa đảo. Lời con chưa dứt, muốn chết. Mặt thẹo tráng hán ánh mắt trong nháy mắt biến đến hung lệ, hắn mãnh liệt nâng lên mặc lấy cẩn trọng quân hoa chân, hung hăng một chân đá vào Leo trên đầu gối. Giang giác. Một tiếng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, rõ ràng truyền khắp toàn bộ góc đường. A. Leo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người ôm lấy chân té ngã trên đất, kịch liệt đau nhức để hắn lăn lộn đầy đất, trên trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Hắn mẫu thân phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, muốn xông lên đi, lại bị mặt khác hai cái chấp hành giả thô bạo đẩy ra. Mặt thẹo trắng hắn một chân giẫm ở đâu ảo trên đầu, đem mặt của hắn gắt gao giẫm vào trong nước bùn. Hắn vẫn nhìn chung quanh những cái kia bị hoảng sợ nắm lấy trái tim, dân ma không dám nói gì dân chúng, dùng một loại phách lối tới cực điểm thanh âm tuyên cáo. Đều thấy rõ ràng, đây chính là chống lại thánh nữ ý chí xuống tràng. Đây chính là đối thần bất kính dị đoan, nên được trừng phạt. Tình cảnh này, giống một thùng băng lãnh xăng, bị hung hăng dội tiến dân chúng trong lòng sớm đã đè nén hỏa trùng phía trên. Lửa giận đang thiêu đốt. Hoảng sợ lại giống một tòa núi lớn, áp đến bọn hắn thở không nổi. Càng ngày càng nhiều người, không cách nào lại chịu đựng. Bọn hắn tự động tụ tập lại, nỗ lực tiến về thị chính tính, tiến về thánh nữ ngủ lại giáo đường, bọn hắn muốn chính miệng hỏi một chút vị kia như thiên sứ thiếu nữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì thần ân đại giới, so ma quỷ trừng phạt còn trầm trọng hơn? Nhưng bọn hắn đường đi, bị từng dãy biểu lộ lạnh lùng thành phố vệ binh, dùng băng lãnh khiên chống bạo loạn bài chết ngăn lại. Lùi về phía sau. Toàn bộ lui về phía sau. Thánh nữ đại nhân ngay tại vì tiếp theo mảnh tội ác chi địa cầu nguyện, tình hóa tà ma bất kỳ người nào không được đến gần quấy rầy. Đây là vì bảo hộ thánh nữ đại nhân an toàn. Kẻ trái lệnh, ấn dị đoan xử trí. Dị đoan cái từ này, giống một thanh đạ mổ cân chi kiếm, treo ở đỉnh đầu của mỗi người. Bọn hắn nhìn lấy những cái kia võ trang đầy đủ vệ binh, nhìn lấy bọn hắn chế phục phía trên cái kia chướng mắt thập tự thánh kiếm huy chương, cuối cùng chỉ có thể mang theo tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng, chậm rãi tối lui. Tin tức bị triệt để ngăn cách. Chân tướng bị tường cao ngăn chặn. Cũng đúng lúc này, In Sophia vui vẻ nhận phụng hiến ảnh chụp giấy báo, như là tuyết rơi giống như, tại từng đôi vô hình hấp thụ thôi thúc dưới, lan ra đến thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh. Trong tử quán, nhà máy bên trong, bần dân quật tường đất phía trên. Tấm hình kia, cái kia mỉm cười, trở thành ác độc nhất trong trọc. Giả nhân giả nghĩa thánh nữ, tham lam giáo đỉnh. Bọn hắn chữa cho tốt bệnh của ngươi, là vì lấy đi ngươi sau cùng một ổ bánh bao. Lời đồn, như là ôn dịch giống như khuếch tán. Dân chúng nhìn lấy trên báo chí Sophia cái kia trướng mắt nụ cười, lại liên tưởng đến mình bị cướp đi tài vật, liên tưởng đến Leo đầu kia bị đánh gãy chân, liên tưởng đến những cái kia bị cưỡng chiếm gia viên. Bọn hắn trong lòng cái kia vừa mới tạo dựng lên, vô cùng thành tín tín ngưỡng, bắt đầu từng tấc chỗ, cấp tốc sụp đổ. Hoài nghi, sinh trưởng thành oán hận, lên men thành phẫn nộ. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, Sophia, nàng đang bị thị trưởng bợ rằng tận lực căn bài, một trận tiếp một trận tỉnh hóa nghi thức, một trận tiếp một trận cầu phúc hoạt động, chiếm cứ tất cả thời gian cùng tinh lực. Tin tức bị hoàn mỹ ngăn cách. Nàng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, không biết chút nào. Nàng y nguyên mỗi ngày xâm nhập đến tân đường phố, dùng chính mình thần thánh lực lượng, chữa trị lấy những cái kia bị ốm đau trà tấn dân chúng. Nhìn lấy mỗi đêm, từ thị chính tính quan viên cung kính đưa tới, những cái kia bao trang tinh mỹ phụng hiến nàng còn cờ dại coi là, đây là dân tâm sở hướng, là tín ngưỡng quả thực. Nội tâm cảm giác thành tựu, càng ngày càng tăng. Chương 285, giả nhân giả nghĩa lễ mừng, điên cuồng sắc cục. Chương 285, giả nhân giả nghĩa lễ mừng, điên cuồng sắc cục. Ngày thứ 7, chạm vào tối. Sophia tịnh hóa viết trình, tại thị trường bờ giảng hoàn mỹ an bài dưới, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cả tòa thành thị, nhìn bên ngoài, lại không hỗn loạn cùng tội ác, một mảnh trật tự rành mạch. Sophia đứng tại ngủ lại giáo đường gác chuông đỉnh đầu, màu vỏ quýt trời chiều vì nàng dắt lên một tầng thần thánh viên vàng. Nàng quan sát phía dưới khôi phục bình tĩnh cùng trật tự thành thị, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có sứ mệnh cảm giác cùng to lớn cảm giác thành tựu. Nàng làm được. Nàng tướng chủ vinh quang mang đến khu này bị lãng quên thổ địa. Đúng lúc này, một trận cung kính tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Thị trưởng bợ rằng dẫn theo hắn thủ hạ một đám quan viên tự mình đến đây. Hắn cười rạng rỡ, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, phản phất là tới triều thánh tín đồ. Bợ rằng đi đến Sophia bên người, dùng lớn nhất đầy nhiệt tình ngữ điệu phát ra mời. Thánh nữ đại nhân, vì cảm tạ ngài vì tòa này thành thị mang đến vĩnh hằng cứu rỗi, cũng để ăn mừng chúng ta tân sinh. Bợ rằng không người một cái thật sâu, thanh âm to. Ta đại biểu toàn thành thực tình cảm ơn ngài dân chúng, khẩn cầu ngài cùng tôn quý kỵ sĩ đại nhân nhóm tại ngày mai giá lâm thành phố chiêu đãi đại sảnh, tham gia chúng ta vì ngài tổ chức tối cao quy cách đáp tạ yến hội. Tối cao quy cách đáp tạ yến hội. Đứng tại Sophia sau lưng kỵ sĩ trưởng, dưới mặt nạ khoe miệng mấy cái không thể tra địa vị vi thuật truyền, cái từ này để hắn cảm thấy mười phần hưởng thụ. Hắn thấy cái này không chỉ là một trận yến hội, càng là thế tục quyền lực tại kiến thức đến thần quyền tuyệt đối sức mạnh to lớn về sau chỗ biểu hiện ra, hoàn toàn thần phục tư thái. Đây là chuyện đương nhiên vinh diệu, là giáo hoàng miệng hạ vui tại nhìn thấy thành quả. Sophia lại bản năng nhíu mày, nàng không thích loại này tràn đầy lễ nghi phức tạp cùng dối trá khách sáo xa hoa trường hợp. Vợ rằng thị trưởng, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Nàng nhẹ giọng mở miệng, chuẩn bị cự tuyệt, tiến hội thì không cần, ta càng hy vọng. Không không không. Thánh nữ đại nhân, ngài hiểu lầm. Vợ rằng tựa hồ đã sớm xem thấu tâm tư của nàng, lập tức bày làm ra một bộ sợ hãi mà chân thành biểu lộ, vội vàng đánh gãy nàng. Cái này tuyệt không chỉ là một trận yến hội. Hắn tiến về phía trước một bước, thấp giọng, ngữ khí biến đến nghiêm túc mà trịnh trọng. Yến hội về sau, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần hướng ngài cùng kỵ sĩ đại nhân nhóm thỉnh giáo. Liên quan tới như thế nào vững chắc dân chúng kiếm không dễ tín ngưỡng, như thế nào thành lập trật tự mới, cùng như thế nào tướng chủ vinh quang càng rộng khắp hơn, càng thâm nhập truyền bá ra ngoài. Đây hết thảy đều vô cùng cần thiết ngài cùng kỵ sĩ đại nhân nhóm tự mình chỉ đạo a. Nghe được truyền bá tín ngưỡng cái này không cách nào kháng cự lý do, Sophia do dự. Đây đúng là sứ mạng của nàng. Chữa trị chỉ là bước đầu tiên, như thế nào để tín ngưỡng ở trên vùng đất này mọc dễ nảy mầm, mới là lâu dài hơn nhiệm vụ. Nàng vô pháp cự tuyệt. Gặp Sophia thần sắc có chỗ bừng lòng, bờ rằng mừng thầm trong lòng, trên mặt lại biểu hiện được càng thêm kích động. Quá tốt rồi. Thánh nữ đại nhân, ngài đáp ứng. Hắn kích động đến phảng phất muốn nước mắt chảy xuống, khoa trương lấy tay khăn xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt. Vì làm cho tất cả mọi người đều cùng nhau chứng kiến cái này lịch sử tính, thần quyền cùng chính quyền hoàn mỹ dung hợp thời khắc, khẩn cầu ngài cần phải để giáo đình viễn chinh đoàn chỗ có thành viên, tất cả đều đến. Một cái cũng không thể thiếu. Sophia lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Cung kính đem Sophia một đoàn người đưa đi về sau, vợ rằng quay người trở về phòng làm việc của mình. Cửa đóng lại trong nháy mắt, trên mặt hắn tất cả khiêm tốn cùng vẻ mặt kích động đều rút đi, thay vào đó là một mảnh gần như điên cuồng dữ tợn cùng lãnh khốc. Thị trường đại nhân, hết thảy tất cả an bài xong. Một tên tâm phúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Rất tốt. Vợ rằng đi đến to lớn cửa sổ sát sàn một bên, quan sát tòa này tại hắn thao túng dưới, ám lưu hung dũng thành thị, phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Kế hoạch một bước cuối cùng, chuẩn bị bắt đầu đi. Hắn quay người, đối với tâm phúc hạ sau cùng chỉ lệnh, thanh âm băng lãnh thấu xương. Đi, đem chúng ta người, tất cả đều giải ra. Ngụy trang thành bị áp bách đến thảm nhất thiệt dần, tra trộn vào những cái kia tức giận ngu xuẩn bên trong. Đem bọn hắn lửa giận, cho ta phiến đến điểm cao nhất. Nói cho bọn hắn, ngày mai, thì vào ngày mai. Làm cái kia giả nhân giả nghĩa thánh nữ cùng nàng đám kia cao cao tại thượng bình sắt đầu chó săn, tại thành phố trong đại sảnh hưởng dụng dùng bọn hắn mồ hôi và máu đổi lấy mỹ tiểu món ngon lúc, cũng là bọn hắn báo thủ thời cơ tốt nhất. Vỡ rằng trong mắt lóe ra một loại bệnh trạng hưng phấn. Hắn nhìn phía xa Sophia ngủ lại giáo đường phương hướng, nơi đó đen đuốc, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ thanh khiết. Thật sự cho rằng dựa vào điểm này ma lực thì có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Hắn thấp giọng tự nói, tràn đầy khinh thường. Ngây thơ, cảnh ban đêm là hoang luôn cùng cừu hận tốt nhất môi trường thích hợp. Mười mấy tên từ bờ rằng chăm chú chọn lựa kích động người, giống như ưu linh tiềm nhập trong thành thị mỗi một cái vừa mới kinh lịch qua tịnh hóa cùng cướp đoạt đường phố. Bọn hắn nguyên một đám quần áo tả tơi, trên mặt bôi chét lấy vết máu, ngụy trang thành bị ép làm hại thảm nhất dân chúng. Bọn hắn mỗi người một phần in sổ phỉ ạ mỉm cười giấy báo, dùng lớn nhất bi phẫn, có thể nhất làm cho người cộng minh ngữ điệu, than thở khóc lóc lên án lấy giáo đình ngập trời hung ác. Đại gia mau nhìn a, đều đến xem a, đây chính là chúng ta vị kia nhân từ thánh nữ. Một tên kích động người nhảy lên một đống bỏ hoang hòn gỗ, đem cái kia tờ báo giơ lên cao cao. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến Sophia cái kia trướng mắt nụ cười. Nàng chữa khỏi bệnh của chúng ta đau, quay đầu thì cướp đi chúng ta cho hải tử mua thuốc cứu mạng tiền. Vì cái gì? Cũng là đi tổ chức nàng trận kia đáng chết, xa hoa tiệc ăn mừng. Hán, giống một thanh tiêm đao, cắm vào tất cả mọi người tâm bên trong. Đúng lúc này, khác một đội nhân mã xuất hiện. Bị đánh gãy chân leo, bị hắn cao tuổi phụ thân dùng tấm ván gỗ xe cố hết sức lôi kéo, xuất hiện ở trong đám người. Cái kia đầu mất tự nhiên vặn vẹo chân, trở thành tất cả kích động người trong tay mạnh mẽ nhất, cũng tàn nhẫn nhất sống đạo cụ. Leo phụ thân hai mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu. Hắn chỉ mình nhi tử đầu kia phế bỏ chân, đối với chung quanh tất cả trầm mặc hàng xóm, dùng khan giọng cúng họng, phát ra đố quên khắp huyết giống như gào rú. Ta nhi tử. Ta nhi tử chỉ là đứng ra hỏi một câu vì cái gì. Thì. Liên bị bọn hắn đánh gãy chân. Bọn hắn còn dẫm lên ta đầu của con trai nói, đây chính là không thành tín xuống tràng. Đây chính là đối thân bất kính dị đoan. Lão nhân nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, bi thống kêu khóc lây nhiễm tại chỗ mỗi người. Bọn hắn không phải thiên sứ. Bọn hắn là hất lên da dê sói đói. So trước đó quân phiệt còn muốn tham lam. Còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, một tên cực kỳ kích động thiên phú mật thám, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên nhảy lên một chỗ lâm thời dựng đài cao. Hắn vung tay hô to, thanh âm tràn đầy lực lượng. Chúng ta tiền, biến thành bọn hắn trong chén mỹ tiểu. Chúng ta lương thực, biến thành bọn hắn trong mâm món ngon. Mà chúng ta hài tử, vẹn vẹn bởi vì một câu nghi vấn, liền bị đánh gãy hai chân, biến thành dị đoan. Chúng ta còn muốn nhẫn tới khi nào? Không thể nhịn nữa. Trong đám người, rốt cục bộc phát ra tiếng thứ nhất không đè nén được nộ hống. Tiếng giống giận này, như là liệu nguyên tinh hỏa, trong nháy mắt đốt lên sớm đã chất đầy củi khô. Đem bọn hắn đuổi đi ra. Đánh ngã ngụy thánh nữ, dân chúng phẫn nộ, tại thời khắc này bị triệt để dẫn bạo, bị đè nén mấy ngày hoảng sợ cùng khuất nhục, hóa thành chấn thiên gào thét. Bọn hắn cảm kích sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là bị lừa gạt, bị nghiền ép, bị giẫm đạp tôn nghiêm về sau hận ý ngập trời. Tên kia đứng tại đài cao phía trên mặt thám, trong mắt lóe lên một vệ kế hoạch được như ý tinh quang. Hắn nhìn đúng thời cơ, dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng hô lên bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong, cuối cùng kế hoạch. Ngày mai, thì vào ngày mai, làm đám kia ngụy quân tử tại thành phố trong đại sảnh cuồng hoan thời điểm, tất cả chúng ta xông đi vào. Chúng ta muốn để toàn thế giới tất cả xem một chút bọn này tên lừa đảo chân diện mục. Chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Hắn dừng lại một chút, đem bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất, xông vào thị chính tính. thẩm phán ngụy thánh nữ, để bọn hắn lăn ra ngoài. Đám người cảm xúc tại thời khắc này triệt để sôi trào.
Chương 286, bị dẫn bạo dân đoán, chương 286, bị dẫn bạo dân đoán.
Ngày kế tiếp, thành phố chiêu đãi đại sảnh. Nơi này cực điểm xa hoa, to lớn thủy tinh đèn treo theo mái vòm rủ xuống, tản ra sáng chói quang mang, đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng giống như ban ngày. Phủ lên trắng đoán khăn trải bàn trên bàn dài, bày đầy thường một đời người đều khó gặp sơn hào hải vị mỹ soạn, bằng bạc bộ đồ ăn tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Đây hết thảy, cùng thành thị khắp nơi có thể thấy được nhỏ khó, rách nát, tạo thành chướng mắt so sánh. Thị trường bờ rằng hồng quang đầy mặt, hắn giơ một chén đỏ thấm rượu nho, cao giọng tuyên bố:
"Các vị, hiện tại, chúng ta thông qua toàn cầu trực tiếp, hướng toàn thế giới triển lãm chúng ta cổ sổ vị ạ tân sinh."
Nơi hẻo lánh cả mạ giật đèn đỏ sáng lên. Bờ rằng thanh âm, thông qua mạng lưới truyền hướng thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. "Thần ân hàng lâm, chúng ta nên đón hải hòa cùng phồn vinh." Bên trong phòng yến hội, ăn mặc ngăn nắp chính khách nhóm, vây quanh mấy vị người khoác kim giáp thánh điện kỵ sĩ.
"Kỵ sĩ đại nhân, ngài thần uy là ta cuộc đời ít thấy. Đến, ta mời ngài một chén. Cảm tạ ngài vì chúng ta thanh trừ những cái kia tội ác quân thiệt."
Tuổi trẻ thánh điện kỵ sĩ nhóm, tại Vatican lúc bất quá là trầm mặc vệ binh, chưa từng hưởng thụ qua bực này vạn người kính ngưỡng tôn sùng. Tại chính khách nhóm từng câu chăm chú bệnh thành thổi phồng cùng định nọt bên trong, gương mặt của bọn hắn nổi lên đỏ ửng, đã có chút lâng lâng, bưng chén rượu lên, thưởng thụ lấy người thắng lợi vinh quang.
"Chỉ có Sophia." Nàng ngồi ngay thẳng, trước mặt tinh mỹ đồ ăn không động mảy may. Nàng nhìn trước mắt đây hết thảy, nhìn lấy những cái kia chính khách láo cá vẻ mặt vui cười, nghe lấy bọn hắn khoa trương ca ngợi, một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu cùng không hài hòa cảm giác, giống như nước thủy triều đem nàng bao phủ. Nàng cảm giác mình giống một cái xâm nhập ma quỷ xào huyệt thiên sứ, hết thảy chung quanh đều bị nàng cảm thấy ngạt thở.
Thị trường bợ rạng giơ ly rượu lên, đi tới trong đại sảnh, hắn diễn giảng thông qua trực tiếp truyền khắp toàn cầu.
"Các bằng hữu, để cho chúng ta nâng chén, vì chúng ta vĩ đại tân sinh. Mà hết thảy này, chúng ta lớn nhất cần phải cảm tạ, là thiên phụ phái đến bên người chúng ta thiên sứ, nhân tử, thánh khiết, vĩ đại Sophia thánh nữ."
Hắn đem chén rượu giơ lên cao cao, trên mặt tràn đầy nhiệt tình, ánh mắt lại giống như rắn độc khóa chặt Sophia.
Diễn giảng đạt đến cao trào.
"Oan." Vào thời khắc này, phòng yến hội cái kia hai phiến điêu khắc phức tạp hoa văn cẩn trọng tượng một cửa lớn bị một cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang pha tan, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mấy trăm tên dân chúng tức giận cầm trong tay đơn sơ gậy gộc, thiêu đốt bó đuốc cùng bén nhọn hòn đá, như là một cỗ màu đen tức giận thủy triều gầm thét tràn vào mảnh này xa hoa cung điện. Cầm đầu chính là cái kia tên là Leo người trẻ tuổi. Hắn chân bị đánh gãy, mất tự nhiên vặn mèo lên, bị hắn cao tuổi phụ thân dùng một trận cũ nát tấm ván gỗ xe ra sức đẩy tại phía trước nhất.
Đầu kia gãy chân, so bất luận cái gì cờ sĩ đều càng năng điểm đốt lửa giận.
Xông vào đại sảnh dân chúng, liếc mắt liền thấy được trên bàn dài những cái kia bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sơn hào hải vị, thấy được những cái kia chính bưng chén rượu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chính khách cùng kỵ sĩ. Sau đó, bọn hắn thấy được Sophia, thấy được phía sau nàng, những cái kia từng lấy chấp hành giả danh nghĩa, cướp đi bọn hắn sau cùng một ổ bánh bao, đánh gãy bọn hắn thân nhân xương đùi quen thuộc gương mặt. Những thứ này chấp hành giả chính là bợ rằng vệ đội, giờ phút này chính bảo hộ tại Sophia sau lưng.
"Oan."
Dân chúng trong đầu sau cùng một cái tên là Lý Trí dây cùng, triệt để đứt đoạn.
"Tên lừa đảo,
giả nhân giả nghĩa thánh nữ,
cường đạo."
Tất cả nộ hống, tất cả cứu hận, mọi ánh mắt đều hóa thành lớn nhất đao sắc bén kiếm, đồng loạt đâm về phía Sophia.
Sophia triệt để ngộp,
nàng cứng tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Nàng xem thấy trong đám người những cái kia khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn từng quỳ gối chính mình dưới chân, khóc cảm tạ chính mình chữa trị. Nàng nhìn thấy cái kia từng nằm tại trên chiếu cỏ chờ chết lão nhân, giờ phút này đang dùng lớn nhất ánh mắt oán độc nhìn mình long long. Nàng nhìn thấy cái kia bị chính mình theo ốm đau bên trong cứu trở về hải tử, hắn mẫu thân chính giơ một khối đá, khàn cả giọng mắng chính mình.
"Vì cái gì? Vì sao lại dạng này?
Cảm kích, tại sao lại biến thành lớn nhất cừu hận đầu xương?" Bỡ rằng trên mặt kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, dùng một loại đau lòng nhức góc ngữ khí, đối với Sophia hô to, thanh âm thông qua trực tiếp rõ ràng truyền ra ngoài.
"Nhìn a,
thánh nữ đại nhân, đây chính là bị ác ma mê hoặc dị đoan. Bọn hắn không hiểu cảm ơn. Ngài chứa khỏi bọn hắn lại trái lại muốn cắn xé ngài. Bọn hắn cần phải tiếp nhận thần phạt, nghiêm khắc nhất thần phạt."
Hắn như là đổ dầu vào lửa.
"Đi chết đi,
giả nhân giả nghĩa ma quỷ."
Leo đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sophia, hắn nắm lên bên người hòn đá, dùng hết khí lực toàn thân, đập tới. Dân chúng triệt để bị chọc giận, bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí đơn giản, như là giống như điên, liều lĩnh xông về Sophia.
"Làm cản."
Kỵ sĩ trưởng giận tí mặt. "Cái này không chỉ là bạo loạn. Đây là đối thần quyền lớn nhất đỏ trắng trợn khiêu khích. Là đối giáo đình uy nghiêm ác độc nhất làm đủ."
"Ken."
Kỵ sĩ trưởng trong nháy mắt kích hoạt lên thể nội thánh quang chi lực, đồng nhiên rút ra sau lưng thánh quang đại kiếm. Màu vàng kim trên lưỡi kiếm, thần thánh mà kinh khủng sát khí, như là như gió bão bao phủ toàn bộ đại sảnh. Hắn giơ cao đại kiếm, mũi kiếm trực chỉ cầm đầu Leo, như là thẩm phán thế nhân thần chỉ, phát ra giống giận rung trời.
"Dám can đảm làm nhục thánh nữ,
các ngươi những thứ này hèn mọn dị đoan, lúc này lấy tử tạ tội." Hủy diệt tính kim sắc kiếm mang tại mũi kiếm ngưng tụ, một giây sau liền muốn chém xuống.
Dừng tay.
Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sophia đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng phát ra khàn cả giọng thét lên. Nàng tuyệt không thể tiếp nhận chủ ban cho nàng dùng để tịnh hóa tội ác lợi kiếm, chỉ hướng những thứ này chịu đủ khó khăn dân chúng.
Kỵ sĩ trưởng ngưng tụ kiếm mang hơi chậm lại,
hắn quay đầu, dưới mặt nạ hai mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ.
"Nhưng thánh nữ mệnh lệnh, nhất định phải tuân theo."
"Phòng ngự." Kỵ sĩ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng,
công kích trong nháy mắt chuyển thành phòng ngự.
"Ông."
Năm tên thánh điện kỵ sĩ đồng thời tiến về phía trước một bước, đem Sophia một mực hộ tại sau lưng, bọn hắn trong tay thánh quang đại kiếm cắm vào mặt đất, thể nội thần thánh lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Một đạo to lớn hơi mở màu vàng kim thánh quang hộ thuẫn, trong nháy mắt căng ra, như là một mặt không thể vượt qua thần thánh chi tưởng, đem tất cả bạo động dân chúng toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Ầm, ầm, ầm. Dân chúng điên cuồng, bọn hắn dùng hòn đá, dùng gậy gộc, dùng chính mình nắm đấm, điên cuồng mà công kích tới hộ thuẫn. Cái kia vô lực tiếng va đập, cùng bọn hắn cái kia tràn ngập ác độc chửi mắng, đan vào một chỗ. Lan ra chúng ta gia viên, đánh ngã tên lửa đảo giáo đỉnh. Toàn cầu trực tiếp ống kính, đem cảnh tượng chấn động này hoàn mỹ bắt xuống dưới. Một bên là quần áo tả tơi, dùng tối nguyên thủy vũ khí, biểu đạt tối tuyệt nhìn dân chúng tức giận. Một bên khác là thân ở xa hoa hiến hội, bị màu vàng kim hộ thuẫn bảo vệ, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt cùng tức giận giáo đỉnh nhân viên. Mãnh liệt, như tê liệt so sánh, thông qua màn hình hiện ra tại toàn cầu ước vạn người xem trước mặt. Thế giới, tại thời khắc này, dư luận trong nháy mắt dẫn bạo. Chương 287, Giáo hoàng Hàng Lâm. Chương 287, Giáo hoàng Hàng Lâm. Vatican. SCT đại giáo đường bên trong, một tên hồng y giáo chủ hai tay run rẩy đem một đài máy tính bảng giơ lên cao cao, đệ trình đến cái kia đạo ngồi ngay ngắn ở hoàng kim ngự tọa phía trên thân ảnh trước mặt. Miễn hạ, viễn trinh ra chuyện. Máy tính bảng trên màn hình, ngay tại thời gian thực trực tiếp lấy cổ sổ vị ạ thành phố đại sảnh cái kia hỗn loạn tới cực điểm một màn. Nổi giận dân chúng, chửi mắng ngôn ngữ, xa hoa hiến hội, chật vật thánh nữ. Đây hết thảy đều tạo thành một bức đối giáo đình mà nói, có thể xưng hủy diệt tính sở căng đan hình ảnh. Ngự tọa phía trên, giáo hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái kia thiêu đốt lên sáng chói kim diễm hai con người, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên màn hình những cái kia như là điên cuồng giống như cựu non phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình náo kịch. Rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại xuyên thủng hết thảy uy nghiêm. Cựu non đi lạc, tin vào xài lang mê hoặc. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi, theo cái kia tượng trưng cho trí cao thần quyền hoàng kim ngự tọa phía trên, đứng lên. Động tác không vui, lại dường như mỗi một bước đều giẫm tại trái tim tất cả mọi người phía trên. Hắn từng bước một, đi xuống đài cao, đi qua thật dài thảm đỏ, đi ra SCT Peter đại giáo đường. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hắn hoa lệ giáo tông bảo phía trên, lục dực thiên sứ hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện. Toàn bộ Vatican thành, tất cả tín đồ cùng thần chức nhân viên đều tại thời khắc này cảm nhận được cái kia cũ quen thuộc mà làm cho người kính ý thần thánh khí tức. Bọn hắn nào hào dừng lại trong tay hết thảy, thành kính bị dạp trên đất, nên đón bọn hắn duy nhất thần minh. Thành phố chiêu đãi đại sảnh, nổi giận dân chúng như là không biết mệt mỏi dã thú, điên cuồng đánh thẳng vào thánh quang hộ thuẫn. Hòn đá, gậy gộc, thiết khí, tất cả có thể tìm tới đồ vật đều hóa thành bọn hắn phát tiết cừu hận vũ khí, hung hăng nện ở màu vàng kim hộ thuẫn phía trên. Phát ra ngột ngạt mà liên miên bất tuyệt tiếng vang. Giả nhân giả nghĩa ký nữ, chạy trở về ngươi Vatican đi. Chúng ta nơi này không chào đón tên lừa đảo. Đem chúng ta tiền còn trở về, đem nhà của chúng ta còn trở về. Khó nghe chửi mắng, như là ác độc nhất nguyên rủa, xuyên thấu hộ thuẫn, rõ ràng truyền vào mỗi một cái giáo đình nhân viên trong thai. Thánh điện kỵ sĩ nhóm chưa từng nhận qua bực này làm đủ. Bọn hắn là chủ lợi kiếm, là thần ở nhân gian người đi đường, chỗ đến, vạn dân kính ngưỡng. Mà bây giờ, lại bị một đám bọn hắn trong mắt phàm nhân, chỉ cái mũi, dùng dơ bẩn nhất ngôn ngữ thoá mạ. Một tên trẻ tuổi nhất thánh điện kỵ sĩ cũng không còn cách nào chịu đựng cô này khuất phục. Hắn bộ ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà sung huyết. Ầm. Hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, mặt hướng Sophia, dùng run rẩy mà tràn ngập sát ý thanh âm, phát ra xin chiến thỉnh cầu. Thánh nữ đại nhân, thỉnh cho phép ta xuất thủ. Chỉ cần một kiếm, ta liền có thể khiến cái này khinh nhẫn thần minh dị đoan vĩnh viễn nhắm lại bọn hắn bẩn tiểu miệng. Hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng dùng trực tiếp nhất, máu tanh nhất phương thức đến bảo vệ chủ vinh quang. Sophia nhìn lấy kỵ sĩ trong mắt cái kia không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát ý, lại nhìn lấy hộ thuẫn bên ngoài, cái kia từng trường từng bị chính mình tự tay chữa trị, giờ phút này lại bị cừu hận hoàn toàn méo mó mặt. Trong này nhất định có hiểu lầm. Nhưng giờ phút này, nàng bất kỳ giải thích nào, tại cái này lửa giận ngập trời trước mặt, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Không, không cho phép tổn thương bọn hắn. Một cái đều không cho phép. Kỵ sĩ trưởng sắc mặt tái nhợt, như là vạn năm hàn băng. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng quan tâm thần quyền uy nghiêm. Hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp, như là đè nén hỏa sơn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Thánh nữ đại nhân, ngài nhân tử, ngay tại cổ vũ dị đoan phách lối khí diễm. Tiếp tục như vậy nữa, chủ vinh quang đem bởi vì ngài mềm yếu mà bịt kín vết bẩn. Hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận. Vì sao thánh nữ muốn bảo hộ những thứ này dám can đảm khiêu khích thần uy tội nhân? Hỗn loạn trong góc, thị trường bờ rằng thân thể tựa ở băng lãnh trên vách tường, hắn trên mặt mang một tia khó có thể phát giác, ấm lãnh mà vui sướng ý cười. Hắn nhìn lấy trực tiếp trong màn ảnh, Sophia tấm kia trắng xám, bất lực, thậm chí có chút chật vật mặt, trong lòng phải ý, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Thành công, kế hoạch hoàn mỹ thành công. Hắn thậm chí không cần lại làm bất cứ chuyện gì. Vô luận Sophia là lựa chọn xuất thủ, huyết tinh đổ sắt những dân chúng này, ngồi vững bạo quân tội danh, vẫn là lựa chọn tại vô cùng vô tận chửi mắng cùng trong công kích, xám xịt thoát đi tòa này thành thị. Vô luận một loại kết quả nào, thần quyền cái kia nhìn như không thể phá vỡ uy nghiêm, đều muốn danh dự mất hết, trở thành toàn thế giới cho cười. Hắn mục đích đã đạt đến. Vợ rằng thậm chí đã bắt đầu tính toán, các loại giáo đỉnh cố này ngoại lai thế lực bị dân chúng lựa giận triệt để đuổi sau khi đi, hắn liền có thể bằng vào chỉ huy dân chúng phản kháng thần quyền chính sách tàn bạo phần này vô cùng lớn công tích, dễ như trở bàn tay chỗ. Một lần nữa đem tòa này thành thị một mực trưởng khống tại chính mình trong tay. Không, thậm chí hắn có thể thu hoạch được so trước kia cao hơn hy vọng. Hắn sẽ thành anh hùng. Ngay tại bỡ làn đến đắm chìm trong cái này gần như hoàn mỹ thắng lợi trong tưởng tượng lúc, thở dài một tiếng, Một tiếng dường như đến từ trên 9 tầng trời, xuyên việt vô tận thời không xa xăm thở dài, không có dấu hiệu nào, vang vọng tại mỗi người linh hồn chỗ sâu. Cái này âm thanh thở dài, rõ ràng rất nhẹ, lại mang theo vô tận uy nghiêm cùng một tia như có như không thương xót. Nó như là thần minh ý chỉ, trong nháy mắt đè qua hiện trường tất cả ồn ào nộ hống, điên cuồng chửi mắng, cùng hộ thuẫn tiếng va đập. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, dường như bị nhấn xuống yên lạc hóa. Bạo động dân chúng, tức giận kỵ sĩ, đắc ý bảo rằng, tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này, quỷ dị ngưng trệ. Thời gian dường như đứng im. Sở hữu người đều như là để tuyến như tượng gỗ, vô ý thức chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó, bọn hắn thấy được cả đời khó quên một màn. To lớn, nắm giữ 6 cái trắng tinh không tì vết vũ dược thiên sứ hư ảnh, tự trên bầu trời chậm rãi hiện hiện. Hắn thân ảnh giả thiên tế nhật, thuần túy đến cực hạn màu vàng kim thánh quang, như là sáng thế mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh sáng, hóa thành thần thánh thác nước, theo bầu trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Thánh quang trong nháy mắt bao phủ cả cái thành phố chính đại sảnh. Ngay sau đó, một tên thân mang hoa lệ giáo tông bào, hai con ngươi thiêu đốt lên sáng chói kim diễm thân ảnh, chấm dãi từ cái này hùng vĩ thiên sứ hư ảnh trước đó ngưng tụ hàng lâm. Hắn không có đặt chân mặt đất, hắn thì như thế yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, thần uy như ngục, lạnh lùng quan sát dưới chân như là con kiến hôi chúng sinh. Đó là giáo hoàng. Và anh tại cố này không cách nào dùng lời nói diễn tả được, hạo hãn vô biên thần thánh uy áp phía dưới, tất cả dân chúng trong tay gậy gộc, hòn đá đinh đinh đang đang không bị khống chế rớt xuống đất. Hai chân của bọn hắn như là rót trì đồng dạng, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, bịch bịch không tự chủ được, một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Thân thể của bọn hắn bởi vì nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu lớn nhất cực hạn hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt. Bọn hắn trong lòng cái kia lửa giận ngập trời bị cỗ này thần minh giống như lực lượng trong nháy mắt dội tắt, liền một tia hỏa tinh đều chưa từng còn lại, thay vào đó là vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Sophia cùng 5 tên thánh điện kỵ sĩ khi nhìn đến giáo hoàng hàng lâm trong nháy mắt đồng tử kịch chấn. Bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, đem đầu cùng kính rủ xuống, cung nên giáo hoàng miễn hạ. Vợ rằng càng là dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Hắn hai chân mềm nhũn, cái kia thân thể mập mạp cũng không còn cách nào đứng thẳng, như là bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, dốc hết ra như run rẩy. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm giáo hoàng, vậy mà có thể lấy loại này thần tích giống như phương thức, thân tự hàng lâm. Chương 288, toàn cầu trực tiếp hạ tội ác tự bạch. Chương 288, toàn cầu trực tiếp hạ tội ác tự bạch. Trôi nổi tại giữa không trung giáo hoàng, không có nói một chữ. Cái kia song thiêu đốt lên sáng chói kim diễm đôi mắt, chỉ là lãnh đạm đảo qua toàn trường. Sau cùng, rơi vào cái kia đã sủi lơ trên mặt đất, dốc hết ra như run rẩy mập mạp thân ảnh phía trên. Thị trường bờ rằng, tại bị cái kia đạo ánh mắt nhìn chăm chú trong nấy mắt, bờ rằng cảm giác buồng tim của mình bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp đều đình chỉ. Cái kia không phải nhân loại ánh mắt, đó là thần minh nhìn xuống hạt bụi ánh mắt. Tại hắn trước mặt, chính mình tất cả âm mưu, tất cả tính kế, tất cả ngụy trang, cũng giống như là tiểu hài tử thấp kém vẽ xấu, buồn cười mà trong suốt. Linh hồn bị trong nháy mắt nhìn thấu. Giáo hoàng vẫn không có mở miệng. Phía sau hắn cái kia giả thiên tế nhật lục dược thiên sứ hư ảnh, chậm rãi giơ lên một cái từ thuần túy quang mang tạo thành ngón tay lớn, chỉ hướng bờ rằng. Oeng, một cỗ không cách nào kháng cự vô hình sức mạnh to lớn, trong nháy mắt vồ lấy bờ rằng. Hắn mập mạp kia thân thể không bị khống chế từ dưới đất bay lên, như cùng một cái bị treo lên lợn chết, lơ lửng tại giữa không trung. Ngay sau đó, bên cạnh hắn tài chính bộ trưởng còn có những cái kia vừa mới còn tại nâng ly cạn chén hoạch tâm tâm phúc, cũng nguyên một đám phát ra hoảng sợ thét lên, bị đồng dạng lực lượng bắt được không trung. A, không, không. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, lại giống như là bị mạng nhện dính chặt phi trùng, tốn công vô ích. Sau đó, quỷ dị một màn phát sinh. Lơ lửng giữa không trung bờ rằng, cái kia bởi vì hoảng sợ mà vặn méo miệng, không bị khống chế mở ra. Dùng hắn chính mình thanh âm, mỗi chữ mỗi câu chỗ, vô cùng rõ ràng chỗ, ngay trước toàn cầu trực tiếp ống kính, bắt đầu kể ra. Là ta, là kế hoạch của ta. Thánh điện kỵ sĩ võ lực chúng ta không thể chơi vào. Thế nhưng cái thánh nữ, bất quá là cái không dành thế sự tiểu cô nương. Kế hoạch của ta là, trên mặt nổi, cực hạn phối hợp. Vũ trộm, rút tuổi dưới đáy nổi. Ta phái người ngụy tạo phụng hiến lệnh nói cho những cái kia tiện dân, đây là thánh nữ đại nhân thân phê, chỗ có chiếm được chữa trị người, đều phải dâng ra tất cả tài sản. Nói được nửa câu, bờ rằng trên mặt không bị khống chế gạt ra một cái cực kỳ và mẹo, cực kỳ nụ cười dữ tợn. Hắn bắt đầu cười như điên, cười đến nước mắt nước mũi chảy ngang, tố chất thần kinh tới cực điểm. Ha ha ha, ta còn để người vỗ xuống nàng vui vẻ nhận phụng hiến ảnh chụp, ấn thành giấy báo, khắp nơi lan ra. Là ta bị người đánh gãy mất leo chân, chính là muốn để những thứ ngu xuẩn kia nhìn xem, đây chính là chống lại thánh nữ ý chí xuống tràng. Ngày mai, không, cũng là hôm nay. Ta muốn để dân chúng tức giận xông vào thị chính thính, ngay trước toàn thế giới trước mặt, xé nát cái kia giả nhân giả nghĩa cô nàng. Ta muốn để bọn hắn biết, thần ân là phải trả giá thật lớn. Ha 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 ha. Bỡ rằng một bên điên cuồng tự bạch, một bên phát ra tố chất thần kinh giống như cười như điên. Bên cạnh hắn những cái kia tâm phúc quan viên, cũng như bị dẫn bạo đồ mì nổ bài. Một cái tiếp theo một cái, bắt đầu không bị khống chế run rẩy, thét lên, sau đó đem chính mình tham dự hành vi phạm tội, toàn bộ thẳng thắn đi ra. Phụng hiến lệnh là ta dẫn người đi phát. Chúng ta cướp đi bọn hắn một điểm cuối cùng bánh mì. Giấy báo là người của chúng ta lan ra. Chúng ta nói cho dân chúng, thánh nữ tham lam vô cùng, leo chân là ta dẫm. Thị trường nói, muốn làm bức thật một chút, muốn làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, kích động dân chúng trùng kích thị chính thính, cũng là chúng ta làm. Chúng ta ngụy trang thành người bị hại, lẫn trong đám người hô khẩu hiệu, từng câu, từng kiện, ác độc nhất âm mưu, bẩn thỉu nhất kế hoạch, lấy một loại tàn khốc nhất, lớn nhất không thể nghi ngờ phương thức, trần trụi hiện ra ở sở hữu người trước mặt. Toàn bộ xa hoa phòng yến hội, tại thời khắc này, biến thành chân thật nhất tội ác thẩm phán đỉnh. Chân tướng rõ ràng, quỳ trên mặt đất dân chúng, triệt để ngây dại. Bọn hắn nghe bợ rằng cùng hắn thủ hạ một câu kia câu không giữ lại chút nào tự bạch, nghe một câu kia câu ác độc kế hoạch, lại nhớ tới chính mình vừa mới đối Sophia cái kia điên cuồng công kích, cái kia ác độc chửi mắng, to lớn, vô biên xấu hổ cùng hối hận, như là nung đỏ bàn đùi, hung hăng in dấu tại linh hồn của bọn hắn chốt sâu. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng chỉ là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ. Một thanh bị mài đến sắc bén, dùng để đâm về thiên sứ đao. Vị kia dường như thiên sứ thánh khiết thiếu nữ, từ đầu đến cuối đều là vô tội. Chúng ta đều đã làm gì a? Trong đám người, không biết là ai đệ nhất cái phát ra bi thống kêu khóc. Ngay sau đó, vô số người hỏng mất. Bọn hắn khóc ròng ròng, một bên hung hăng quất lấy gương mặt của mình, một bên hướng về Sophia phương hướng, liều mạng dập đầu sám hối. Thánh nữ đại nhân, chúng ta sai. Chúng ta sai a? Chúng ta là ngu xuẩn. Chúng ta là người mù. Chúng ta bị ma quỷ che đôi mắt. Xin ngài khoan dung tội của chúng ta. Chúng ta tội đáng chết vạn lần. Sám hối âm thanh, tiếng kêu khóc vang lên liên miên. Sophia đồng dạng bị trước mắt tình cảnh này thật sâu rung chuyển. Nàng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như là như ma quỷ tự bạch cười như điên bợ rằng, rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, chính mình cái kia cái gọi là viên mãn tình hóa, chính mình cái kia phần to lớn cảm giác thành tựu từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là một cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Một cái to lớn, văng lánh chê cười. Giữa không trung, giáo hoàng nhìn phía dưới làm trò hề bợ rằng bọn người, cái kia thiêu đốt lên kim diễm trong hai con người, không có chút nào thương hại, chỉ có thần minh giống như lạnh lùng. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Băng lãnh, uy nghiêm, không thể nghi ngờ thẩm phán thanh âm, vang vọng đất trời. Lấy thần chi danh, thẩm phán các ngươi chi tội. Tiếng nói vừa ra, vâng, vô tận màu vàng kim thánh quang từ cái này lục dực thiên sứ hư ảnh phía trên bạo phát, như là lao nhanh thiên hà, trong nháy mắt đem bợ rằng cùng hắn tất cả tâm phúc toàn bộ bao phủ. A, không, tha mạng. Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm tại thánh quang bên trong vang lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Bợ rằng cùng hắn những cái kia thủ hạ huyết nục chi khu, liền cùng bọn hắn cái kia bẩn thỉu linh hồn, đều tại cái kia trí thuần trí thánh quang mang bên trong bị một chút xíu tình hóa, bốc hơi tan rã, cuối cùng hóa thành cho bụi, triệt để theo cái này thế giới phía trên xóa đi. Liên một tia tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Chương 289, tổng thống cầu kiến, chương 289, tổng thống cầu kiến. Trực tiếp ống kính đem cái này thần phạt giống như một màn hoàn mỹ đi xuống. Tất cả đại quốc tầng cao nhất đều nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia mảnh thánh quang tiêu tán về sau, không có vật gì giữa không trung. Hội nghị thất bên trong, yên tĩnh như chết. Trước đó nhìn đến thánh nữ viên trinh đoàn lâm vào khốn cảnh lúc, bọn hắn trong lòng thậm chí còn có một tia bí ẩn mừng thầm. Bỡ rằng phương pháp để bọn hắn thấy được một loại khác đối kháng thần quyền mở rộng khả năng. Nếu như phương pháp này có thể thành công, nói rõ bọn hắn cũng có thể dùng tương tự thủ đoạn đi tan rã giáo đỉnh tín ngưỡng thế công. Nhưng giáo hoàng Hàn Lâm cùng cái này không thể nghi ngờ, không cho bất luận cái gì giải thích cơ hội lôi đỉnh thần phạt, giống một cái vang dội nhất cái tát hung hăng rút tại bọn hắn trên mặt mọi người. Mọi người nhìn trên màn ảnh cái kia thần minh giống như thân ảnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, giáo hoàng tại thánh dụ bên trong cảnh cáo, cho tới bây giờ đều không phải chỉ là nói xuông. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu, bất luận cái gì kế sách, đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn thật sẽ giống đập chết một con rồi một dạng, đem ngươi theo cái này thế giới phía trên triệt để xóa đi. Trừ phi có thể chính diện chiến thắng hắn, thần phạt sau đó chính là thần ân. Thành phố đại sảnh bên trong bên ngoài tĩnh mịch một mảnh, trong không khí dường như còn lưu lại bờ rằng bọn người bị tịnh hóa lúc cái kia cho bụi khí tức. Tất cả dân chúng cùng giáo đình nhân viên đều nằm dạp trên mặt đất, bởi vì cực hạn kính sợ mà toàn thân run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Giữa không trung, giáo hoàng quan sát tòa này vừa mới kinh lịch qua phản bội cùng thẩm phán thành thị, cái kia thần minh giống như thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang vọng chân trời, truyền vào trong thai của mỗi người, cũng thông qua trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới. Thần ân cuồn cuộn, cũng có lôi đình chi uy. Bình thường làm các người tất thụ thẩm phán. Tiếng nói vừa ra, giáo hoàng chậm rãi giang hai cánh tay ra. Phía sau hắn cái kia khổng lồ lục dực thiên sứ hư ảnh, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. So trước đó sổ phỉ ạ thi triển tịnh hóa chi lực mạnh mẽ 100 lần, 1000 lần cuồn cuộn màu vàng kim thánh quang, như là vỡ đê hải dương, lấy thành phố đại sảnh làm trung tâm, hướng về cả tòa thành thị, điên cuồng bao phủ mà đi. Vâng, thánh quang giống như là biển gầm, che mất thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh. Kỳ tích, tại thời khắc này, lấy lớn nhất to lớn nhất hùng vị phương thức, hàng lâm. Thánh quang những nơi đi qua, nước bẩn chảy ngang, tản ra hôi thối đường đi, trong nháy mắt biến đến sạch sẽ như tẩy, dường như bị thần minh tự tay lau qua. Những cái kia rách nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ bần dân quật kiến trúc, tại thánh quang tẩy lệ dưới, mục nát vật liệu gỗ một lần nữa biến đến kiên cố, tàn phá vách tường tỏa ra tân sinh lộng lẫy. Trong không khí tràn ngập nhiều hơn 10 năm, loại kia hôn tạp tật bệnh, tuyệt vọng cùng tử vong hôi thối, bị triệt để xua tan. Thay vào đó, là như là sau cơn mưa sáng sớm giống như, thánh khiết mà tràn ngập hy vọng khí tức. Trước đó chỉ là bị chữa khỏi thân thể dân chúng, giờ phút này, linh hồn của bọn hắn cũng giống như bị cỗ này sức mạnh to lớn triệt để gột rửa. Tất cả mọi mệt, chết lặng, tuyệt vọng đều bị quét sạch sành sanh. Một cỗ phát ra từ đáy lòng vui sướng cùng tân sinh cảm giác, tràn đầy bộ ngực của bọn hắn. Vô số người hướng ra phòng của mình, bọn hắn nhìn lấy rực rỡ hẳn lên đường đi, hô hấp lấy trước nay chưa có không khí mát mẻ, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tràn ngập sức sống dòng nước ấm. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Lần này, không còn là xuất phát từ hoảng sợ, mà chính là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu nhất, thuần túy nhất, cùng nhiệt nhất tín ngưỡng. Rung động, kính sợ, cùng nhiệt. Chính mắt thấy cái này hủy thiên diệt địa lại tái tạo càn khôn thần phạt cùng thần ân về sau, bọn hắn trong lòng sau cùng một tia tạp niệm cũng bị gột rửa sạch sẽ. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, một lần lại một lần chỗ, hôn hít lấy bị thánh quang trải qua rửa tội, mới tinh đại địa. Trong miệng phát ra như núi kêu biển gầm cầu nguyện. Ca ngợi ta chủ, ca ngợi ta chủ, ca ngợi giáo hoàng miệt hạ. Ngài là chúng ta ở nhân gian duy nhất thần. Thần tích. Đây mới thật sự là thần tích a. Tín ngưỡng triều dâng, hội tụ thành mắt thường không thể gặp màu vàng kim hồng lưu, điên cuồng mà dâng tới bầu trời, rót vào cái kia lục dược thiên sứ hư ảnh bên trong, để nó biến đến càng thêm ngưng thực, càng thêm uy nghiêm. Giáo hoàng lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Nhìn lấy những thứ này ngu muội cừu non, tại được chứng kiến chân chính lực lượng về sau, chỗ biểu hiện ra tuyệt đối thần phục. Đây chính là hắn muốn. Thành tín nhất, thuần túy nhất, không cho bất kỳ tạp chất gì tín ngưỡng. Sophia ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nàng xem thấy tòa này bị trong nháy mắt tái tạo thành thị, nhìn lấy những cái kia trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng hạnh phúc dân chúng. Nàng lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, chính mình điểm này không có ý nghĩa tịnh hóa chi lực, cùng giáo hoàng miện hạ cái này cải biến thiên địa giống như sức mạnh to lớn so sánh, là bực nào nhỏ bé. Như là đom đóm cùng hạ nguyệt. Đúng lúc này, trên bầu trời, giáo hoàng thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, dường như sắp trở về thần quốc. Hắn lưu lại sau cùng căn dặn. Thanh âm kia trực tiếp vang vọng tại Sophia náo hải bên trong. Sophia. Sophia thân thể chấn động, lập tức cung kính cúi đầu. Miễn hạ, tòa này thành thị sẽ thành giáo đình viễn chinh đệ nhất tòa thần ân chi thành. Ngươi nhiệm vụ cũng là lấy nơi này làm điểm xuất phát. Sau đó, tướng chủ vinh quang gieo rắc đến chỗ xa hơn. Theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thành phố trên đại sảnh không cái kia khổng lồ lục dược thiên sứ hư ảnh, triệt để hóa thành bay múa đầy trời màu vàng kim quang điểm, tiêu tán không thấy. Trôi nổi tại giữa không trung giáo hoàng cũng biến mất theo vô tung. Bầu trời khôi phục nguyên bản xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy xuống đại địa. Dường như vừa mới cái kia thần minh hàng lâm, thẩm phán chúng sinh một màn, cũng chỉ là một trận to lớn ảo giác. Nhưng tòa này bị triệt để tịnh hóa, rực rỡ hẳn lên thành thị, cùng thành bên trong cái kia mấy vạn tên quỳ xuống đất không dậy nổi, điên cuồng cầu nguyện tín đồ, đều tại im lặng chứng minh. Thần minh mới vừa tới qua. Nửa ngày sau, thành phố đại sảnh bên trong sớm đã không có yến hội bừa bộn, bị quét dọn đến không nhốn bụi trần. Sophia ngồi tại nguyên bản thuộc về thị trưởng bờ giảng vị trí bên trên, nhìn lên trước mặt chồng chất như núi các loại văn kiện, cau mày. Mấy tên đi theo giáo chủ cùng cha sứ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Phiền phức tới. Giáo hoàng miện hạ ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem chọn tòa thành thị người quản lý tăng cấp, theo thị trưởng đến cục trưởng, tận diệt. Hiện tại, cả tòa thành thị lâm vào to lớn hành chính quản lý chân không. Còn lại mấy cái kia tôm tép nhỏ bé, căn bản chơi không chuyển lớn như vậy một cái sạp hàng. Sophia cảm giác bó tay toàn tập. Nàng sẽ trị càng, sẽ cầu nguyện, nhưng nàng không sẽ quản ý một tòa thành thị. Đúng lúc này, một tên thánh điện kỵ sĩ bước nhanh theo ngoài cửa đi tới, quỳ một chân trên đất. Thánh nữ đại nhân, cô Sophia tổng thống đã đến ngoài thành. Kỵ sĩ dừng một chút, ngẩng đầu. Hán, thỉnh cầu bái kiến ngài. Chương 290, trung thành tổng thống, chương 290, trung thành tổng thống. Để hắn vào đi. Sophia lấy lại bình tĩnh. Đây có lẽ là giải quyết khốn cảnh trước mắt một cơ hội. Sau một lát, một vị người mặc vừa vặn Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, tại kỵ sĩ dẫn đạo dưới, đi vào thành phố đại sảnh. Hắn xem ra ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt nho nhã, mang theo một bộ mắt kiếm gọng vàng, cùng óc đầy bụng vệ, thô bị không chịu nổi bờ rằng tạo thành một trời một vực. Hắn cũng là cổ sổ vị ạ tổng thống, Vạn Lệ Dị Vũ. Vạn Lệ Dị Vũ vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt liền lập tức rơi vào chủ tọa phía trên Sophia trên thân. Hắn không chần chờ chút nào, bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách Sophia còn có 5 bước địa phương xa, thật sâu cúi đầu, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Cổ sổ vị ạ tổng thống, Vạn Lệ Dị Vũ, hướng nhân từ mà vĩ đại thánh nữ đại nhân, gửi tới lấy cao quý nhất kính ý. Hắn thanh âm tràn đầy chân thành, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Cảm tạ giáo đình, cảm tạ giáo hoàng miện hạ, là các ngươi hạ xuống thần tích, gột rửa chiếm cứ ở trên vùng đất này mấy chục năm u ác tính. Các ngươi là cổ sổ vị ạ nhân dân cứu thế chủ. Những lời này, để Sophia đều có chút không biết làm sao. Nàng đứng người lên, khẽ không người hoàn lễ. Tổng thống tiên sinh, ngài không cần như thế. Chúng ta chỉ là phụng chủ ý chỉ, đem quang minh đưa đến cần địa phương của nó. Vác Lệ Dị Vũ ngồi dậy, trên mặt lại lộ ra đau lòng nhức góc biểu lộ. Hắn mãnh liệt xoay người, chỉ bợ rằng đã từng ngồi qua vị trí, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy phẫn nộ. Bợ rằng, cái này quốc chi ung thư nhọn. Hắn cấu kết quân phiệt, thịt cá bách tính, đem tòa này mỹ lệ thành thị biến thành chính hắn tư nhân vương quốc. Ta thân là tổng thống, lại khắp nơi thụ hắn cả tay, ta tất cả chính lệnh đều không thể truyền đạt đến nơi đây, tất cả phái tới quan viên hoặc là bị hắn đồng hóa, hoặc là thì bước hơi khỏi nhân gian. Trơ mắt nhìn lấy nhân dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, lại hữu tâm vô lực. Hắn đấm lồng ngực của mình, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng tự trách, đem một cái bị mất quyền lực, mềm yếu nhưng lòng mang chính nghĩa bi tình lãnh tụ hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta từng vô số lần muốn đem hắn đem ra công lý, nhưng trong tay của ta có hạn lực lượng, căn bản vô pháp cùng hắn cái kia trang bị đến tận răng quân đội riêng chống lại. Ta thẹn với nhân dân, thẹn với quốc gia này. Một phen gióng giạc phân trần về sau, Vạn Lệ Dị Vũ cảm xúc tựa hồ bình phục một số. Hắn một lần nữa chuyển hướng Sophia, lời nói xoay chuyển, vừa đúng cắt vào chính đề. Thánh nữ đại nhân, thần ân mặc dù đã hàng lâm, nhưng tà ác lưu lại bị thương, lại cần thời gian đến vớt lên. Thành thị trật tự trọng kiến cấp bách, dân chúng cần chính xác dẫn đạo, bách phế đại hưng, thiên đổ và tự. Hắn chuẩn xác chỉ ra Sophia giờ phút này đang đứng trước nan đề. Không giống nhau Sophia đáp lại, hắn liền thuận thế không lời, đưa ra chính mình viện trợ phương án. Ta biết ngài cùng viễn chinh đội chư vị thần chức nhân viên cũng không am hiểu những thứ này rườm rà tục vụ. Nếu như ngài không chê, ta nguyện ý lập tức theo điều động một chi kinh nghiệm rất phong phú,
tín ngưỡng thành tín nhất, đồng thời tuyệt đối trung với giáo đình chuyên nghiệp hành chính đoàn đội, đến đây hiệp trợ ngài quản lý tòa này thành thị. Hắn ánh mắt khẩn thiết, ngữ khí tràn đầy chờ đợi. Xin ngài cho ta, cũng cho quốc gia này một cái chuộc tội cùng hiệu chung cơ hội, để cho chúng ta phàm nhân đến vì ngài xử lý những thứ này thế tục hạt bụi, để cho ngài có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào truyền bá chủ quang huy như vậy vĩ đại sự nghiệp bên trong đi. Một cái hoàn mỹ gối đầu cứ như vậy vừa đúng đưa tới. Sophia trầm mặc, nàng nhìn trước mắt cái này biểu diễn đến không chê vào đâu được tổng thống, trong lòng cái kia vừa mới bởi vì hành chính phiền phức mà dâng lên nôn nóng, trong nháy mắt bị một cô mãnh liệt hơn cảnh giác thay thế. Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại giáo hoàng miệng hạ xuống thần phạt, chống rông cả tòa thành thị quyền lực cao tầng, để bọn hắn lâm vào quản lý chân không về sau, hắn mới khoan thai tới chậm. Cùng những thứ này chìm đắm quyền như mấy chục năm chính khách liên hệ, thật để cho nàng cảm giác đau đầu một nước. Bọn hắn mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình, đều dường như trải qua tinh vi tính toán, ngươi căn bản không phân rõ câu nào là thật, câu nào là giả. Sophia biểu lộ lạnh xuống, nàng quyết định không lại đi vòng mèo. Cái kia song thanh tịnh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vã lệ dị ủ. Tổng thống tiên sinh, ta muốn biết, vợ rằng chiếm cứ nơi đây mấy chục năm, làm mưa làm gió. Vì sao hết lần này tới lần khác là tại giáo hoàng miện hạ xuống thần phạt về sau, ngài mới mang theo ngài viện trợ xuất hiện ở đây? Vã lệ dị ủ trên mặt khẩn thiết nụ cười cứng một chút, lập tức hóa thành vô tận đắng chát cùng hữu quạng, dường như bị đâm trúng nội tâm sâu nhất chỗ đau. Hắn không có lập tức giải thích, mà chính là chậm rãi theo chính mình tây trang bên trong túi, lấy ra một phần dùng giấy da trâu túi chăm chú bao khỏa văn kiện. Hắn hai tay dâng văn kiện, cung kính đưa về phía một bên kỵ sĩ trưởng. Thánh nữ đại nhân, ngài đi hỏi đề, hỏi rất khá. Đây cũng chính là ta mấy năm nay đến, ngày đêm khảo hỏi chính mình vấn đề. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khàn khàn, tràn đầy dãy rủa sau đó mỏi mệt. Phần văn kiện này bên trong, là ta mấy năm nay đến, bí mật liên lạc quốc phòng quân bên trong vẫn như cũ chung với cổ sổ vị ạ tướng lĩnh, chế định tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. Chúng ta nguyên bản kế hoạch tại tháng sau, tập kết tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, cùng bợ dạng phản quân tiến hành quyết chiến. Kỵ sĩ trưởng tiếp nhận văn kiện, mở ra kiểm tra một chút. Bên trong là kỹ càng điều động binh lực kế hoạch, hậu cần tiếp tế phương án, thậm chí còn có mấy vị tướng quân thân bút ký tên. Xem ra, không có vấn đề gì. Vã Lệ Dị ủ cười một cái tự dễ ước, mở ra hai tay. Nhưng chúng ta phàm nhân giấy rủa, lại như thế nào có thể so ra mà vượt thần minh bước chân. Giáo hoàng miện hạ thần uy, vượt ra khỏi chúng ta tất cả người tưởng tượng. Tại chúng ta còn đang vì một trận thảm liệt nội chiến làm chuẩn bị lúc, miện hạ đã dùng lôi đình thủ đoạn, tịnh hóa tất cả tà ác. Hắn hít vào một hơi thật dài, lần nữa hướng Sophia cúi đầu. Cho nên, ta đến chế, cũng không phải là ăn ý, mà chính là một phàm nhân đang truy đuổi thần minh cước bộ lúc, không thể bắt kịp tiết đối. Ta vì thế cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng vì nhân dân có thể miễn ở chiến hỏa mà cảm thấy từ đáy lòng may mắn. Lần giải thích này, không có kẽ hở. Đem chính mình đến chế hoàn mỹ giải thích thành phạm nhân nỗ lực tốc độ theo không kịp thần minh hiệu suất đã nâng giáo đình, lại toàn chính mình chính nghĩa hình tượng. Kỵ sĩ trưởng khép lại văn kiện, đi trở về Sophia bên người, thấp giọng góp lời. Thánh nữ đại nhân, văn kiện thoạt nhìn không có vấn đề. Mà lại, chúng ta xác thực cần muốn nhân thủ đến xử lý những phiền phức này. Chúng ta nhiệm vụ là viễn chinh, không có khả năng vĩnh viễn lưu thủ tại chỗ này. Kỵ sĩ trưởng ý nghĩ rất trực tiếp. Bọn hắn là kiếm, không phải cày. Quản lý thành thị loại sự tình này, giao cho người chuyên nghiệp đi làm, bọn hắn mới có thể rảnh tay, tiếp tục đi chinh phục tiếp theo mảnh thổ địa. Sophia não hải bên trong, tiếng vọng lên giáo hoàng miện hạ câu kia tướng chủ vinh quang, gieo rắc đến chỗ xa hơn căn dặn. Mình không thể bởi vì nhất thời hoài nghi, mà dừng lại viễn chinh bước chân. Cô Sophia thành phố, nhất định phải nhanh đi đến quỹ đạo, trở thành giáo đình ở trên vùng đất này, đệ nhất cái vững chắc tín ngưỡng nền tảng. Nàng cân nhắc liên tục, cứ việc nghi ngờ trong lòng cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng mặt đối trước mắt hiện thực khốn cảnh, nàng chỉ có thể lựa chọn đón lấy cái này đưa tới gối đầu. Tốt, tổng thống tiên sinh. Sophia rốt cục gật đầu. Ta tiếp nhận ngài viện trợ, nhưng ta có một cái điều kiện. Vã Lệ Dị ủ trên mặt lập tức tách ra vui sướng quan mang, liền vội vàng con người. Thánh nữ đại nhân thỉnh giảng. Bất kỳ điều kiện gì, ta đều vô điều kiện tiếp nhận. Ngài phái tới tất cả quan viên đều phải tiếp nhận giáo đình bối cảnh thẩm tra. Tại bọn hắn nhận chức trong lúc đó, giáo đình cũng đem điều động giám sát nhân viên đối bọn hắn tất cả công tác, giữ lại cuối cùng giám sát cùng quyền phụ quyết. Sophia nói ra điểm mấu chốt của mình, nàng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Đây là chuyện đương nhiên. Vã Lệ Dị ủ không chút do dự miệng đầy đáp ứng, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Tất cả vì thần phục vụ người hầu đều lín lên tiếp nhận nghiêm khắc nhất giám sát. Ta cam đoan, bọn hắn sẽ giống thành tín nhất tín đồ một dạng, vì ngài cùng giáo đình phục vụ. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Chương 291, rời đi, chương 291, rời đi. Vẹn vẹn nửa ngày sau, một chi chuyên nghiệp hành chính đoàn đội thì hỏa tốc đổi tới, toàn diện tiếp quản thành thị vận chuyển. Bọn hắn làm chuyện thứ nhất, cũng là tại án tần giáo chủ cùng toàn thành dân chúng chứng kiến lên dưới, đối bợ rằng cùng với vây cánh tham ô tất cả tài sản, tiến hành công khai niêm phong cùng kiểm kê. Vàng đòi, châu báu, thành bó tiền mặt. Làm những thứ này đại biểu cho thành thị máu và nước mắt tài phú bị theo nguyên một đám bí ẩn thương khố bên trong chuyển ra, trông chất tại thành phố quảng trường phía trên lúc, tất cả dân chúng đỏ ngầu cả mắt. Ngay sau đó, mới nhậm chức lâm thời thành phố quan, tại giáo chủ An Tần cùng đi, trước mặt mọi người ban bố thần ân huệ dân ba sách. Đệ nhất, tất cả niêm phong tài phú 1/3, đem lấy vật tư cùng tiền mặt hình thức, trực tiếp cấp cho đến toàn thành mỗi một vị dân chúng trong tay, làm thần ân trực tiếp cứu tế. Thứ hai, 1/3 tài phú, đem lập tức vùi đầu vào thành thị công cộng thiết bị chữa trị cùng trọng kiến bên trong, chữa trị đạo lộ, thanh lý bẩn dân quật, cải thiện tất cả mọi người ở lại hoàn cảnh. Thứ ba, sau cùng 1/3, đem làm thành thị khôi phục vận chuyển hành chính quỹ ngân sách, bảo đảm tương lai thu thuế đem diện rộng hạ thấp, chính thức làm đến còn giàu dân. Này ba sách vừa ra, cả cái thành phố chính quảng trường trong nháy mắt sôi trào.
dân chúng buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, vô số người vui đến phát khóc, quỳ rạp xuống đất, một lần lại một lần hô to ca ngợi ta chủ đem đây hết thảy đều quy công cho giáo đình vô thượng nhân tử. Vì biểu dương toàn bộ quá trình công khai trong suốt cái kia đã từng bởi vì phản kháng mà bị bợ rằng thủ hạ đánh gãy chân thanh niên leo, bị dân chúng đề cử vì dân chúng giám sát đại biểu toàn bộ hành trình tham dự tài sản kiểm kê cung cấp cho quá trình. Nhìn lấy leo chống quả trượng, tại quan viên cùng đi, tự tay đem từng túi bột mì cùng một khoản tiền cứu tế cấp cho đến các hàng xóm trong tay, tất cả mọi người tin tưởng, lần này, hy vọng thật hàng lâm. Toàn bộ quy trình, xem ra hoàn mỹ không một tí vết, không thể chỉ trích. Dân chúng cùng nhiệt ủng hộ, cơ hồ muốn đem cả tòa thành thị bầu trời nhen nhóm. Ngày thứ hai, vã lệ gì ủ đoàn đội lại ngựa không dừng vó hướng Sophia cùng án tần giáo chủ, đưa ra một phần hùng vĩ thành thị tương lai quy hoạch đồ. Quy hoạch đồ hạch tâm hạng mục, chính là tại thành phố trung tâm quảng trường, kiến tạo một tòa xưa nay chưa từng có, hùng vĩ tráng lệ thánh nhân đại giáo đường. Mà giáo đường thiết kế hạch tâm, thì là tại quảng trường trung ương, dựng đứng lên một tòa cao đến 100m, hoàn toàn phục khắc giáo hoàng miện hạ vương xuống lúc cái kia giả thiên tế nhật lục dực thiên sứ hư ảnh pho tượng khổng lồ. Dùng cái này, làm tòa này thành thị vĩnh hằng cảm ơn cùng tín ngưỡng hải đăng. Kiến tạo thánh nhân đại giáo đường cùng lục dực thiên sứ pho tượng đề nghị, như là một viên đầu nhập liệt hỏa đá lớn, trong nháy mắt dẫn nổ toàn thành dân chúng tích xúc đã lâu cùng nhiệt tín ngưỡng. Thần phạt cùng thần ân, thẩm phán cùng tân sinh. Cái kia hủy thiên diệt địa lại tái tạo càn khôn một màn, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi người linh hồn chỗ sâu. Hiện tại, bọn hắn đem có cơ hội, tự tay đem cái kia thần tích một khắc, hóa thành vĩnh hằng. Cái này không chỉ là một tòa giáo đường, một pho tượng. Đây là bọn hắn tín ngưỡng cụ tượng hóa, là bọn hắn thu hoạch được cứu rỗi chứng minh, là tòa này thần ân chi thành vĩnh bất ma diệt huy hiệu. Cơ hội là tại đề án công bố trong nháy mắt, cả tòa thành thị đều động viên lên. Căn bản không cần mới chính phủ tổ chức, dân chúng liền tự động lấy đường phố làm đơn vị, gây dựng vô số cái nguyện vọng lao động đội. Có cầm khí lực thanh niên trai tráng, chủ động gánh vác lên thanh lý móng, vận chuyển vật liệu đá xuống lại. Nhóm đàn bà con gái thì tổ chức, vì công tượng cùng các công nhân chuẩn bị đồ ăn cùng uống nước. Thi liên hai từ nhóm, cũng tại đủ khả năng giúp đỡ lan truyền công cụ, quét sạch đá vụn. Đã từng âm u đầy tử khí, chết lặng tuyệt vọng thành thị, giờ phút này bị một loại thánh khiết mà ngang dương phấn đấu bầu không khí bao phủ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười, mồ hôi đầm địa, lại tinh thần 100 lần. Có thể vì thần tích cụ tượng hóa cống hiến một phần lực lượng của mình, tại bọn hắn xem ra, là vô thượng vinh diệu. Sophia tự mình đi ra đồi phố, do xét tòa này rực rỡ hẳn lên thành thị. Đã từng nước bẩn chảy ngang đường đi, bây giờ sạch sẽ như tẩy, hai tử nhóm tại mới tinh đường lát đá phía trên chơi đùa truy đuổi. Đã từng bụng đói kêu vang dân chúng, từng nhà trên bệ cửa sổ đều phơi nắng lấy mới phát bánh mì, trên mặt tràn đầy an tâm hạnh phúc. Trung tâm quảng trường phía trên, cái kia khí thế ngất trời kiến thiết công trường, nghe cái kia từng tiếng tràn ngập nhiệt tình phòng giam, cảm thụ được cái kia câu ngút trời của nhiệt cùng hy vọng. Nàng trước đó trong lòng đối vã lệ gì ủ tổng thống cái kia phần đề phòng cùng hoài nghi, ở trước mắt cái này như sắt thép sự thật trước mặt, bắt đầu một chút xíu tan rã. Có lẽ là chính mình đa tâm. Có lẽ thật sự có người có thể tại chứng kiến thần tích về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, trở thành chủ thành tín nhất người hầu. Vài ngày sau, phụ trách giám sát tân chính phủ vận hành án tần giáo chủ hướng Sophia nộp một phần kỹ càng báo cáo. Thánh nữ đại nhân, vã lệ gì ủ tổng thống cùng hắn phái người tới. Có thể xưng hoàn mỹ. Án tân giáo chủ trên mặt tràn đầy khen ngợi. Bọn hắn tất cả hành chính mệnh lệnh đều công khai trong suốt, đồng thời sẽ chủ động trưng cầu ý kiến của chúng ta. Tài sản cấp cho không có bất kỳ cái gì mờ ám, leo người trẻ tuổi kia chầm chậm rất chặt, dân chúng phản hồi phi thường tốt. Hắn dừng một chút, lại bổ sung. Mà lại, bọn hắn còn chủ động vì chúng ta giải quyết rất nhiều truyền giáo quá trình bên trong thực tế khó khăn, tỉ như trợ giúp chúng ta sao chép thánh điện, tổ chức dân chúng tiến hành một đạo. Ta phải nói, bọn hắn biểu hiện được so rất nhiều lao tín đồ còn muốn nhiệt tâm, còn muốn thành kính. Trong báo cáo mỗi một đầu đều ghi chép tân chính phủ không có thể bắt bẻ công tích. Đối mặt đây hết thảy, Sophia trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng dần dần buông xuống. Vã lệ gì ủ tổng thống có lẽ thật là một vị bị thần tác động, có năng lực, có tín ngưỡng lãnh đạo giả. Cổ Sophia thành phố hình thức đã trải qua sơ bộ thành hình. Dân chúng tín ngưỡng thành kính, thành thị vận chuyển có thứ tự, tín ngưỡng căn cơ đã một mực đâm xuống. Sophia cho rằng là thời điểm tiếp tục đi tới. Nàng triệu tập viễn chinh đội tất cả hạch tâm thành viên, tuyên bố chính mình quyết định. Tòa này thành thị sẽ thành chúng ta viễn chinh trên đường đệ nhất tòa hải đăng, một cái vững chắc phía sau. Án tần giáo chủ, ta đem bổ nhiệm ngươi làm cổ sổ vì ạ giáo khu thủ nhiệm vụ trách người, lưu thủ nơi đây, tiếp tục dẫn đạo những này tân sinh tín đồ. Những người còn lại, theo ta cùng một chỗ, chuẩn bị xuất phát. Phía trước còn có càng nhiều thành thị đang đợi chủ cứu rỗi. Mệnh lệnh được đưa ra, viễn trinh đội lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lại. Biết được thánh nữ tức sắp rời đi, tiến về tòa thành thị tiếp theo gieo rắc thân ân, vã lệ dị ủ tổng thống cùng mới thị chính thính, vì nàng chuẩn bị một trận xưa nay chưa từng có long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Nghi thức cùng ngày, toàn thành muôn người đều đổ xô ra đường. Dân chúng tự động theo nhà của mỗi người đi ra, đứng đầy viễn trinh đội rời đi đạo lộ hai bên. Bọn hắn không có ồn nào, không có chen chúc. Làm Sophia cùng thánh điện kỵ sĩ nhóm thân ảnh xuất hiện lúc, hai bên đường dân chúng như là bị gió thổi qua sóng lúa, một tầng tiếp lấy một tầng, thành kính quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn chắp tay trước ngực, túi đầu cầu nguyện, dùng loại này an tĩnh nhất, cũng cao quý nhất phương thức, vì bọn hắn cứu thế chủ tiên đưa. Bỡ rằng sự kiện mù mịt, tựa hồ tại thời khắc này bị triệt để xua tan. Chương 292, Như Mã khu công nghiệp, chương 292, Như Mã khu công nghiệp. Giản quốc. Cảnh ban đêm thâm trầm, nóng bức không khí dường như ngưng kết eo, dính tại mỗi người trên da. Một người quần áo lam lũ, toàn thân hiện đầy vết thương người trẻ tuổi, chính dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại hỗn loạn bẩn thỉu đầu đường bỏ mạng chạy vội. Hắn gọi Tiêu Vũ, lá phổi của hắn như thiêu như đốt, mỗi một cái hô hấp đều mang mùi máu tươi. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ, nhưng cặp mắt của hắn bên trong còn sót lại một tia đối nhau chờ mong. thì tại phía trước cách đó không xa, một cái đèn sáng quan phương cảnh sát trực ban chặn gác xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Điểm này ánh sáng yếu ớt là hắn giờ phút này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tiêu Vũ cơ hồ là lộn nhào vào tới, dùng hết toàn lực phá tan chạm gác cửa. Cứu mạng, cứu ta! Hắn ngã nhào xuống đất, đối với chạm gác bên trong hai tên ăn mặc đồng phục cảnh sát phát ra khàn giọng khóc lóc kể lể. Nửa tháng trước, hắn vẫn là một cái đối tương lai tràn ngập tưởng tượng đế quốc đại học sinh. Đế quốc chú giảng quốc vương đại sứ tại trên web sẽ chính thức ban bố một hệ liệt điểm tô cho đẹp qua du lịch video, tán thưởng nơi này là mỉm cười quốc độ, là thể nghiệm dị vực phong tình tuyệt hảo chỗ. Kinh nghiệm sống chưa nhiều hắn bị triệt để hấp dẫn, giấu trong lòng tất cả tích xúc, một thân một mình bước lên mảnh này thổ địa. Mới đầu hết thảy đều cùng video bên trong một dạng mỹ hảo. Thẳng đến hắn đến ngày thứ ba buổi tối, tại quán ven đường ăn khuya lúc, cái hót đau xót, như vậy đã mất đi ý thức. Làm hắn tỉnh lại lần nữa, người người đã ở một cái lưới điện tường cao vờn quanh khu công nghiệp. Nơi này là địa ngục nhân gian, mà hắn thì đã thành bị công khai ghi giá có thể tùy ý ngược đãi, nghiền ép, thậm chí giết chết heo. Hắn bị liên tục đánh đập 5 ngày, điện côn thành chuyện thường ngày, chỉ vì bức bách hắn thuộc lầu những cái kia trăm ngàn chỗ hở lừa đảo thoại thuật. Vì sống sót, hắn chỉ có thể lựa chọn giả ý thuận theo, mỗi ngày cơ giới gọi nguyên một đám điện thoại. Hôm nay, bởi vì bị phát hiện tiêu cực biến nhác, hắn bị so trước kia bất cứ lúc nào đều càng tàn khốc hơn tra tấn. Nhưng hắn cũng trong lúc hỗn loạn, bắt lấy một cái cơ hội ngàn năm một thở, theo một cái chuồng chó bên trong chui ra, thoát đi cái kia thôn phệ nhân tính ma quật. Trạm gác bên trong, một cái thân hình mập mạp cảnh sát nghe xong hắn tự thuật, trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác dị dạng. Hắn cùng hắn cái kia thon gầy đồng sự liếc nhau, sau đó một trái một phải đem Tiêu Vũ dịu dắt đứng lên. "Tuổi trẻ người, đừng sợ, nơi này rất an toàn." Cảnh sát mập thanh âm lộ ra rất ôn hòa, hắn đem Tiêu Vũ dẫn tới trạm gác phía sau một cái trong căn phòng nhỏ. "Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, chúng ta sẽ lập tức xử lý chuyện này, xin ngươi yên tâm." Cửa phòng bị đóng lại. Trong căn phòng nhỏ đen kịt một màu, nhưng Tiêu Vũ tâm lại trước đó chưa từng có an định lại. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, căng thẳng mấy giờ thần kinh rốt cục thư giãn, một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác mệt mỏi dâng lên. Hắn không biết, ngoài cửa, cái kia cảnh sát mập trên mặt ôn hòa nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thuần thục móc điện thoại di động, bấm một cái mã số. "Uy, là Lưu Mã khu công nghiệp sao? Các ngươi chạy cái kia heo ở ta nơi này." Không đến nửa giờ, một trận dồn dập tiếng thắng xe tại trạm gác bên ngoài vang lên. Tiểu cửa phòng bị phanh một tiếng thô bạo đẩy ra. Trứng mắt quang tuyến tràn vào, Tiêu Vũ vô ý thức đưa tay che chắn. Làm hắn thấy rõ đứng ở cửa mấy cái thân ảnh lúc, hắn vừa mới để xuống tâm, trong nháy mắt rơi vào không đáy hầm băng. Đó là mấy tấm hắn cả đời khó quên, giữ tận mà vặn vẹo khuôn mặt. Chính là khu công nghiệp bên trong phụ trách nhìn quản bọn họ tay chân. Tiêu Vũ toàn thân huyết dịch đều đọc lại, hắn khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng cái kia hai tên vốn nên bảo hộ hắn cảnh sát. Hắn hướng lấy bọn hắn, phát ra tuyệt vọng chất vấn. "Vì cái gì? Ta là người đế quốc. Các ngươi dám cùng những thứ này tội phạm cấu kết cùng một chỗ? Các ngươi thì không sợ ta quốc giáng tội cho các ngươi sao?" Hắn thanh âm bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Ba, một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến trên mặt của hắn, đem hắn trực tiếp phiến té xuống đất. Khu công nghiệp một cái dẫn đầu tay chân đi đến, một chân nặng nề mà giẫm tại trên lồng ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức cùng kinh miệt. "Đế quốc, ngươi hắn mụ cho là ngươi là cái gì đại nhân vật, còn giáng tội?" Hắn cúi người, dùng cặp kia tràn đầy tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, cười gần nói: "Chúng ta ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, đại hạ đế quốc thì ở bên cạnh, ngươi trông thấy chúng ta có chuyện gì sao? Tiểu tử, đừng ngây thơ. Giống như ngươi heo hàng năm chúng ta đều muốn hướng quốc nội đưa trở về mấy trăm, cho cốt đều thu thập không đủ một hộp." Bên cạnh cái kia thon gầy giảng quốc chấp pháp giả cũng theo sủi cười rộ lên: "Tiểu tử, đừng có nằm động. Ở chỗ này, chúng ta cũng là thiên. Ngươi là trốn không thoát." Vô biên hắc ám, trong nháy mắt thôn phệ Tiêu Vũ. Hắn sau cùng nhìn đến, là cái kia hai tên cảnh sát chết lặng mà tham lam sát mặt, cùng đám tay chân thật cao nâng lên quyền cước. Kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn giống một con chó chết, bị một lần nữa kéo về cái kia hắn vừa mới liều hết tất cả mới thoát đi địa ngục nhân gian. Như mã khu công nghiệp chỗ sâu, một gian tràn ngập huyết tinh cùng mùi nấm mốc trong phòng thẩm vấn. Tiêu Vũ bị thô bạo ném ở băng lãnh đất xi măng phía trên, toàn thân xương cốt giống tan ra thành từng mảnh một dạng. Một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo mắt kiếng gọt vàng, xem ra nhã nhặn nam nhân, đang ngồi ở một trường lão bản ghế phía trên, chậm rãi lau sạch lấy trong tay một cái điện cao thế côn. Hắn chính là cái này khu công nghiệp phụ trách người, tất cả mọi người gọi hắn Lục chủ quản. Lục chủ quản mở mắt ra, nhìn thoáng qua mặt đất như là bùn nhau giống như Tiêu Vũ, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Hắn đối với bên người một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán nghiêng nghiêng đầu. "A tài, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, cho hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Từ giờ trở đi, mỗi giờ điện một lần. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là hắn xương cốt cứng rắn, hay là của ta điện côn cứng rắn." Tên là A tài tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng. "Được rồi, chủ quản, cam đoan để hắn thư thư phục phục." Tiêu Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy tấm kia nhã nhặn bại loại mặt, trong mắt cuối cùng một tia quang mang triệt để dập tắt, chỉ còn lại có như thâm viên giống như tĩnh mịch. Hắn không có xin tha thứ, cũng không có chửi mắng, bởi vì hắn rõ ràng, ở chỗ này, nhân tính là không tồn tại. Hắn bị hai cái tay chân thô bạo dựng lên đến, gắt gao cột vào một tấm băng lãnh cái ghế sắt phía trên. Cổ tay cùng mắt cá chân chỗ, băng lãnh kim loại xiềng xích thật sâu đìm vào da thịt bên trong. A Tài cầm lấy cái kia điện cao thế côn, cười gần đi tới. "Tiểu tử, chuẩn bị tốt hưởng thụ lấy sao?" Ầm. Màu tím lam hồ quang điện trong không khí nhảy vọt, phát ra rợn người tiếng vang. Một giây sau, điện côn hung hăng chọc vào Tiêu Vũ trên ngực. A! Kịch liệt điện lưu trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Tiêu Vũ thân thể bỗng nhiên cong lên, bắp thịt không bị khống chế kịch liệt co rút, run rẩy. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo thân thể mỗi một tế bào truyền đến, phảng phất có ước vạn căn cương châm tại đồng thời đâm xuyên hắn thần kinh. Cổ họng của hắn bên trong bộc phát ra không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, vang vọng cả phòng. Thống khổ chỉ kéo dài mười mấy giây, A Tài liền thu hồi địa côn. Tiêu Vũ giống một đám bùn nhão một dạng co quắp trên ghế, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một tiếng, điện côn sẽ lần nữa hàng lâm. Thời gian tại vô tận thống khổ dày vò bên trong biến đến vô cùng dài dằng dặc. Một lần, lại một lần. Điện cao thế côn một lần lại một lần đâm ở trên người hắn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn từ lúc mới bắt đầu thê lương, càng về sau càng rộng, lại đến sau cùng chỉ còn lại có yếu ớt rên rỉ. Hắn thân thể đã chết lặng, nhiều chỗ da thịt bị điện giật thành cháy đen sắc. Nhưng ý thức của hắn lại tại lặp lại tra tấn bên trong, biến đến trước nay chưa có thanh tỉnh. Thanh tỉnh cảm thụ được mỗi một phút, mỗi một giây thống khổ cùng quất đủ. Vô biên hận ý, như là lớn nhất mãnh liệt dung nham, trong lòng của hắn điên cuồng tiêu đốt, sôi trào. Hắn hận, hận cái kia dụ dỗ hắn tới đây đế quốc đại sứ, hận cái kia hai cái cùng ác ma đồng bọn cảnh sát, hận trước mắt cái này ngược đãi hắn A Tài, hận cái kia hạ lệnh lục chủ quản. Hắn thể, dùng linh hồn của mình thể, nếu như còn có cơ hội, hắn nhất định muốn đem tất cả cùng sự kiện này có liên quan người, toàn diện giết chết, một tên cũng không để lại. Chương 293, Lôi đỉnh, chương 293, Lôi đỉnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 giờ, có lẽ là 20 tiếng. A Tài tựa hồ cũng chơi chán, hắn cười gằn, đem điện côn công suất điều đến lớn nhất. "Tiểu tử, một lần cuối cùng, tiễn ngươi lên đường." Ầm ầm rồi. So trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm điện quang chói mắt, bộc phát ra. Điện côn lần nữa nặng nề mà chọc vào Tiêu Vũ tim. Lần này, Tiêu Vũ thậm chí không thể phát ra tiếng kêu thảm. Hắn chỉ cảm giác buồng tim của mình dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó đông nhiên ngừng đập. Ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh vô tận hắc ám. "Muốn kết thúc rồi à?" Hắn cho là mình rốt cục nên đón tử vong, nên đón giải thoát. Thế mà thì ở mảnh này vĩnh hằng hắc ám cuối cùng, tại cái kia linh hồn thâm trầm nhất trong hư vô, một cỗ cuồng bạo nguyên thủy lực lượng ầm vang nổ tung. Đó là Lôi đỉnh lực lượng. Hiện thực thế giới bên trong, ầm, A Tài trong tay điện cao thế côn bởi vì quá tải mà bỗng nhiên nổ tung lên, vô số linh kiện toái phiến bốn phía bay ra. Nhưng chân chính khủng bố vừa mới bắt đầu. Vô cùng vô tận, trứng mắt màu lam hồ quang điện lại theo Tiêu Vũ trong cơ thể điên cuồng dâng trào mà ra. Điện quang kia lại như thế sáng chói, như thế cuồng bạo, bọn chúng đem Tiêu Vũ cả người triệt để bao khỏa, tạo thành một cái đôn đốp rung động lôi điện vòng sáng. Chói buộc hắn tay chân tinh cương xiềng xích, tại cái này dọa người điện quang bên trong, liền một giây đồng hồ đều không có thể chống đỡ, liền trong nháy mắt dung hóa thành nóng hổi nước thép. Tiêu Vũ chậm rãi theo sát ghế phía trên đứng lên, hắn cúi đầu, sợi tóc màu đen không gió mà bay, làm hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia không còn là tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, mà chính là lóe ra làm cho người linh hồn run sợ màu lam lôi quang. Phụ trách trông coi hắn hai tên tay chân bị trước mắt cái này hoàn toàn vượt qua lý giải quỷ dị cảnh tượng, cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ. Một người trong đó vô ý thức giơ lên trong tay M16, họng súng nhắm ngay cái kia bị điện quang bao phủ thân ảnh. Khắc, đừng núp đích, ngươi hắn mụ là thứ quỷ gì? Hắn thanh âm tràn đầy run rẩy cùng hoảng sợ. Tiêu Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc một chút. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn hai cái người sống sờ sờ, mà giống như là đang nhìn hai cái tùy thời có thể nghiền chết con kiến hôi. Ầm ầm, tiếng súng còn chưa trong phòng hoàn toàn tiếng vọng, Tiêu Vũ thân ảnh đã hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt quanh co điện quang, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn như quỷ mị xuất hiện ở hai tên tay chân sau lưng. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến siêu việt động thái thị lực cực hạn. Hai tên tay chân thậm chí chưa kịp phản ứng, còn duy trì giơ súng xạ kích tư thế. Trên mặt của bọn hắn còn ngưng kết lấy trước khi nổ súng hung ác. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Ầm. Một đạo tráng kiện thiểm điện liên, như là cầm giữ có sinh mệnh độc xạ, theo lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Thiểm điện tinh chuẩn đánh trúng vào khoảng cách gần nhất tên kia tay chân. A. Thê lương đến biến hình tiếng kêu thảm thiết, vẹn vẹn kéo dài nửa giây liền im bặt mà dừng. Tên kia tay chân tại điện quang chói mắt bên trong, toàn thân kịch liệt run rẩy, cả người từ trong ra ngoài biến thành cho bụi, tản mát ra nồng đậm rồ tê in nốt cháy khét mùi vị. Mà đạo thiểm điện kia, tại hoàn thành đánh giết về sau, vẫn chưa tiêu tán. Nó dường như một cái lực đàn hồi bóng, đồng nhiên theo cỗ thứ nhất sát chết cháy phía trên bắn ra mà ra, lấy một cái quỷ dị góc độ, trong nháy mắt nhảy đến một tên khác tay chân trên thân. Tiếng thứ hai kêu thảm đồng dạng ngắn ngủi. Vẹn vẹn mấy cái giây, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai cỗ phả ra khói xanh hình người thang cốc, cùng cái kia như là lôi thần giống như đứng lặng Tiêu Vũ. Giọt ô giọt ô. Còi báo động chói tai, rốt cục vang vọng toàn bộ khu công nghiệp. Tiếng bước chân nặng nề cùng tạp nhạp tiếng hò hét, theo bốn phương tám hướng cấp tốc chuyển đến. Nhanh. Phong thẩm vấn ra chuyện. Mụ nó. Vây quanh hắn. Khai hỏa. Hơn 10 người tay cầm súng ống khu công nghiệp nhân viên bảo an, giống như nước thủy triều vọt vào phòng thẩm vấn, dày đặc viên đạn trong nháy mắt tạo thành một tấm tử vong chi võng, hướng về Tiêu Vũ chút xuống mà đến. Đối mặt cái này đủ để đem sắt thép xé nát mưa đạn, Tiêu Vũ lại động liên tục cũng không có động một chút. Thân hình của hắn lại một lần nữa hóa thành một đạo quanh co màu lam điện quang. Hắn tại không gian thu hẹp bên trong cao tốc xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tất cả viên đạn đều rơi vào liều không chỗ, tại vách tường cùng trên mặt đất đánh ra từng mảnh giữ tợn hố bom. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, điện lưu liên cùng nhảy vọt đôm đốt âm thanh, xen lẫn thành một bài tử vong hòa âm. Tiêu Vũ thân ảnh tại sợ hãi bảo an trong đám người xuyên thẳng qua, thoáng hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên nương theo lấy một đạo chí mạng điện quang. Mỗi một lần điện quang lướt qua, đều tất nhiên có một cái hoạt bát sinh mệnh tại cực hạn trong thống khổ hóa thành thang gốc. Toàn bộ Nưu Mã khu công nghiệp triệt để lâm vào một mảnh hỗn loạn luyện ngục. Không ngừng có nhân viên bảo an theo mỗi cái tầng lầu vào tới, lại không ngừng mà tại tiếp xúc đến cái tia đạo màu lam điện quang trong nháy mắt, biến thành vô số cỗ thi thể nám đen. Máu tươi cùng mùi cháy khét tràn ngập trong không khí, nơi này không còn là lừa đảo khu công nghiệp, mà chính là một cái một phương diện lò mổ. Tiêu Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn lòng bàn tay lôi điện cũng càng ngày càng cuồng bạo. Hắn thể nội cố lực lượng kia, dường như vô cùng vô tận, mỗi một lần giết hại đều bị hắn đối cổ này lực lượng trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nơi hắn đi qua, phàm là mặc lấy khu công nghiệp bảo an chế phục người, đều không ngoại lệ, đều bị cuồng bạo lôi đình đánh sát đến tận bã. Chương 294, ta lừa gạt ngươi, chương 294, ta lừa gạt ngươi. Giết hại, tại tiếp tục. Tiêu Vũ thân ảnh giống như một đạo màu lam u linh, tại khu công nghiệp mỗi một tầng lầu, mỗi một cái phòng ghé qua. Vô luận là trốn ở dưới đáy bàn, vẫn là giấu ở trong ngăn tủ, đều chạy không khỏi lôi đình thẩm phán. Toàn bộ khu công nghiệp trên trăm tên cùng hung cực các bảo an tay chân, trong mấy phút ngắn ngủi, bị tàn sát hầu như không còn. Tiếng súng triệt để lắng lại, chỉ còn lại có điện lưu xì xì âm thanh, cùng hỏa diễm thiêu đốt kiến trúc đôm đốt âm thanh. Tiêu Vũ đứng tại một mảnh hỗn độn trong hành lang, xung quanh là khắp nơi trên đất xác chết cháy cùng vỏ đạn. Trên người hắn không nhiễm trần thế. Cặp kia lóe ra lôi quang ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng vách tường, nhìn phía khu công nghiệp tầng cao nhất, cái kia tối hào hoa, kiên cố nhất văn phòng. Lục chủ quản. Giờ phút này, tầng cao nhất văn phòng bên trong, Lục chủ quản chính sủi lơ tại chính mình thật ra trên ghế ngồi, toàn thân run như là run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt giám sát màn hình tường. Trên màn hình, cái kia toàn thân quấn quanh lấy màu lam điện quang thân ảnh, đang lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, điên cuồng đồ sát lấy hắn thủ hạ tinh nhuệ bảo an. Những cái kia ngày bình thường giết người không chớp mắt hắn phỉ, tại quái vật kia trước mặt, yếu ớt như là giấy một dạng. Lục chủ quản hàm răng đang điên cuồng run lên, trên mặt huyết sắc mất hết, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một tiếng rơi trước còn bị chính mình tùy ý điện giật tra tấn heo làm sao lại đột nhiên biến thành một cái chấp trưởng lôi đỉnh siêu phàm giả. Oeng. Dưới lầu truyền đến to lớn chấn động, làm cho cả văn phòng đều lắc lư một cái. Lục chủ quản theo giám sát trông được đến, Tiêu Vũ đã đi tới hắn văn phòng chỗ tầng lầu. Không được, không thể để cho hắn tiến đến. Lục chủ quản lộn nhào chạy đến cửa phòng làm việc, kiểm tra một chút cái kia phiến phí tổn trọng kim chế tạo đặc chủng chống đạn cửa bằng thép. Đây là hắn sau cùng ỷ vào. Cánh cửa này dày đến 20 cm, liền xem như phản khí tại súng ngắm cũng đừng hòng đánh xuyên qua. Thế mà hắn an toàn cảm giác vẹn vẹn kéo dài không đến 3 giây đồng hồ. Một đạo thân ảnh màu lam vô thanh vô tức xuất hiện ở cuối hành lang, xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong, chính là Tiêu Vũ. Hắn chậm rãi đi tới cái kia phiến cẩn trọng chống đạn cửa bằng thép trước. Lục chủ quản nín thở, trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Chỉ thấy Tiêu Vũ chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay cửa bằng thép. Hắn không có làm ra cái gì trùng kích động tác. Một giây sau, ầm ầm rồi. Một đạo so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm cuồng bạo, càng thêm ngưng tụ lôi đỉnh, như là lạ dở đồng dạng, theo lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Lôi quang tinh chuẩn đánh vào cẩn trọng thép trên cửa. Không có kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ có khiến người da đầu tê dại kim loại nóng chảy âm thanh. Tại Lục chủ quản kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, cái kia phiến đủ để ngăn chặn đạn pháo đặc chủng cửa bằng thép, lại như cùng mỡ bò gặp in dấu như sắt thép, bị cái kia đạo cuồng bạo lôi đỉnh, dễ như trở bàn tay dung xuyên ra một cái to lớn biên giới đỏ bừng lỗ thủng. Tiêu Vũ thu tay lại, mà không thay đổi theo cái kia còn đang chảy lấy nước thép lỗ thủng bên trong, đi đến. Hắn từng bước một, đi hướng co quắp ngã xuống đất Lục chủ quản. Lục chủ quản dọa đến sợ chết khiếp, trong đũng quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi mùi vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Khắc, đừng giết ta. Tha mạng. Tha mạng a. Tiêu Vũ không để ý đến hắn cầu xin tha thứ. Hắn đi đến Lục chủ quản trước mặt, một thanh giữ lại cổ họng của hắn, dễ như trở bàn tay đem hắn từ dưới đất nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Ngạt thở cảm giác truyền đến, Lục chủ quản mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Tiêu Vũ đem hắn tiến đến trước mặt mình, cặp kia lóe ra băng lãnh lôi quang ánh mắt, nhìn thẳng hắn tràn ngập hoảng sợ đồng tử. Một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, theo Tiêu Vũ trong cổ họng phát ra. Các ngươi sau lưng lão bản là ai? Bị bóp chặt cổ họng Lục chủ quản, cảm giác chính mình sinh mệnh chính đang nhanh chóng trôi qua. Đối tử vong sợ hãi, áp đảo hết thảy. Hắn liều mạng đập lấy Tiêu Vũ cái kia như là kìm sắt giống như cánh tay, hai chân trên không trung vô lực loạn đạp, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang. Hắn muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời. Tiêu Vũ nhìn lấy hắn thống khổ rã rủa dáng vẻ, ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là lực đạo trên tay một chút lỏng một chút. Một tia không khí tràn vào phổi, Lục chủ quản lập tức ho kịch liệt thấu lên, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Ta đều nói. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, hoảng sợ hô. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng, không có thể giết ta. Lục chủ quản ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nỗ lực cùng trước mắt cái này sắt thần bàn điều kiện. Tiêu Vũ trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Hắn nhẹ gật đầu. Nhìn đến Tiêu Vũ gật đầu, Lục chủ quản giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cũng không dám nữa có bất kỳ dấu giếm nào, triệt để đồng dạng, đem hết thảy tất cả đều nói ra. Là Trần lão bản. Nhi Đông Trần. Chúng ta đều gọi hắn Trần lão bản. Hắn mới là toàn bộ Đông Á lớn nhất lão bản. Hắn bây giờ đang ở giản quốc thủ đô Kim Biên thành phố. Mạng lưới quan hệ của hắn trải rộng toàn bộ Đông Á, cùng giản quốc quan phương rất nhiều cao tầng đều có chiều sâu hợp tác. Chúng ta khu công nghiệp có thể mở ở chỗ này, cũng là đạt được phía trên ngầm đồng ý. Nhi Đông Trần, cái tên này cũng không phải là vô danh chi bối, mà chính là một vị tại Đại Hạ quốc bên trong có phần có danh tiếng, lúc thường xuất hiện tại trên TV thanh niên xí nghiệp gia từ thiện gia. Nguyên lai chính là người này, cấu kiến đem vô số đồng bào lừa gạt hướng địa ngục tội ác thông đạo. Rất tốt, lại thêm một cái người đáng chết. Lục chủ quản nhìn lấy Tiêu Vũ biểu lộ, trong lòng hơi định, hắn cho là mình có thể còn sống sót. Ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi biết. Ngươi đã đáp ứng không giết ta. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Chỉ thấy Tiêu Vũ chậm rãi giơ lên một cái tay khác, đầu ngón tay phía trên, một đoàn chói mắt màu lam điện quang bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, phát ra xì xì tiếng vang. Đoàn kia điện quang bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, làm cho cả văn phòng không khí đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Lục chủ quản trên mặt huyết sắc bá một chút toàn bộ rút đi, đồng tử bỗng nhiên co vào, sợ hãi vô ngần lần nữa đem hắn bao phủ.
Không, không, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã nói không giết ta.
Hắn phát ra cuồng loạn thét lên. Tiêu Vũ khoe miệng toát ra một cái dày đặc mà tàn nhẫn đường cong, lộ ra hàm răng trắng đoán. Hắn dùng một loại gần như trêu tức ngữ khí, gàn từng chữ mở miệng. Ta lừa gạt ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn không lại cho lục chủ quản bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp đem đoàn kia ngưng tụ đến cực hạn lôi điện, đặt tại lục chủ quản trên mặt.
A,
một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều thê lương, đều tuyệt vọng rú thảm, vang vọng cả tầng lầu. Tiêu Vũ không có cho hắn một thông khoái, hắn khống chế điện lưu cường độ, để lục chủ quản tại cực hạn hoảng sợ cùng không cách nào nói rõ trong thống khổ, ý thức thanh tỉnh cảm thụ được huyết nhục của mình, nội tạng, cốt cách bị từng tấc nướng chín, thành than. Quá trình này kéo dài đến mười mấy phút, làm Tiêu Vũ buông tay ra lúc, cái kia đã từng phách lối đến không được lục chủ quản, đã biến thành một bộ còn lại, cháy đen, tản ra hôi thối hình người thang cốc, ngã rầm trên mặt đất, vỡ thành mấy khối. Chương 295, đều đáng chết. Chương 295, đều đáng chết. Tiêu Vũ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn về dưới chân đống kia vỡ vụn hình người thang cốc. Trong mắt của hắn lôi quang không có chút nào ba động. Báo thủ vừa mới bắt đầu. Hắn đã thể, tất cả cùng sự kiện này có liên quan người, toàn diện đều phải chết, một tên cũng không để lại. Cái kế tiếp cũng là những cái kia đem hắn tự tay đưa về địa ngục chấp pháp giả. Tiêu Vũ không có đi cửa, cũng không có đi cái kia bị hắn dùng mặc lỗ thủng. Hắn bước về phía trước một bước. Ầm. Cả người bỗng dưng hóa thành một đạo chướng mắt màu lam điện quang, trong nháy mắt xuyên thấu văn phòng vách tường, xuất hiện tại khu công nghiệp trên không. Cảnh ban đêm thâm trầm, nóng bức trong không khí tràn ngập tử vong khí tức. Phía dưới, tòa kia thôn phệ vô số nhân tính cùng sinh mệnh lưu mã khu công nghiệp, giờ phút này chính đốt lửa lớn rừng rực, khói đen cuộn, xông thẳng tới chân trời. Tiêu Vũ ánh mắt xuyên thấu vô tận hắc ám, tinh chuẩn khóa chặt một vài km bên ngoài, cái kia đèn sáng cảnh sát chạm gác phương hướng. Hắn nhớ đến cái chỗ kia, chỗ đó từng là hắn coi là hy vọng, kết quả lại là càng sâu tuyệt vọng, không có chút nào dừng lại. Cái kia đạo lơ lửng giữa không trung màu lam điện quang lần nữa lấp lóe. Hiu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, điện quang như là một viên màu lam lưu tinh, vạch phá màn đêm, hướng về cái kia phương hướng kích bắn đi. Tốc độ siêu việt thanh âm, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Tiêu Vũ thân ảnh liền vô thanh vô tức xuất hiện ở tòa kia trạm gác châu cảnh cục cao ốc bên ngoài. Đây là một tòa xem ra có chút khí phái kiến trúc, cửa treo giản quốc quan phương huy trường, mấy tên súng ống đầy đủ cảnh vệ ngay tại đứng gác. Tại trong mắt người bình thường, nơi này là trật tự cùng chính nghĩa biểu tượng. Nhưng ở Tiêu Vũ cặp kia lóe ra lôi quang trong mắt, nơi này bất quá là một cái khắc tàng long ngọa hổ ma quật. Hắn thậm chí lười đi phân biệt cái kia chẳng gác, bởi vì hắn biết bán hắn hai người kia ngay tại cái này tòa cao ốc bên trong, mà cái này tòa cao ốc bên trong sở hữu người đều là bọn hắn đồng liêu, là cái này tội ác hệ thống nhất hoàn, cho nên đều đáng chết. Tiêu Vũ chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay cảnh cục cái kia phiến từ đặc trùng tiếng chống đạn cùng cẩn trọng hợp kim chế tạo cửa lớn. Ầm ầm rồi, không có chút nào báo hiệu. Một đạo so trước đó rung xuyên cửa bằng thép lúc càng thêm trắng kiện, càng thêm cuồng bạo lôi đỉnh quang trụ, theo hắn lòng bàn tay ngang nhiên bay ra. Oeng! Đinh hai nhức óc tiếng vang, trong nháy mắt nổ tung. Cái kia phiến đủ để ngăn chặn hạng nhẹ đại bác công kích kiên cố cửa lớn, tại tiếp xúc đến lôi đỉnh quang trụ trong nháy mắt, tựa như cùng giấy đồng dạng, tính cả trung quanh tường xi măng thể, bị oanh nhiên nổ nát vụn. Vô số mảnh kiếng bể cùng kim loại thi thể hướng vào phía trong bắn ra, như là chí mạng nhất mảnh đạn, trong nháy mắt quét ngã một mảng lớn chính trong đại sảnh trực ban cảnh sát. Còi báo động chói tai, trong nháy mắt vang vọng cả tòa cao ốc. Địch tập, địch tập, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Đại sảnh bên trong, may mắn còn sống sót cảnh sát bị biến cố bất thình lình cả kinh hồn phi phách tán, bọn hắn thậm chí không thấy rõ địch nhân là người nào, chỉ thấy một cái toàn thân quấn quanh lấy màu lam điện quang bóng người, theo bị nổ tung hang lớn bên ngoài, từng bước một chậm rãi đi đến. Điện lưu đôn đốt âm thanh bên tai không dứt, bóng người kia đi qua địa phương, trên mặt đất đều lưu lại một chuỗi cháy đen dấu chân. Tiêu Vũ không nhìn những cái kia hoảng hốt lo sợ cảnh sát bình thường, cái kia song lóe ra dọa người lôi quang ánh mắt tại người bên trong đại sảnh trong đám chậm rãi đảo qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn thì tinh chuẩn khóa chặt tại hai cái đang từ bên trong văn phòng lao ra thân ảnh phía trên. Một cái là cái kia thân hình mập mạp, mặt mũi tràn đầy bóng loáng cảnh sát. Một cái khác là hắn cái kia thon gầy như khỉ đồng sự. Hai người hiển nhiên cũng bị cái này tiếng nổ mạnh to lớn kinh động, trong tay còn tìm súng, mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Làm ánh mắt của bọn hắn cùng Tiêu Vũ cặp kia không phải người lôi điện song đồng đối lên máy mắt. Thời gian dường như dừng lại. Cái kia cảnh sát mập trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn lấy cái kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, nhìn lấy cặp kia lóe ra màu lam điện quang ánh mắt, não hải bên trong vang một tiếng, nổ thành trống rỗng. Là hắn. Cái kia bị hắn tự tay đưa về Ngưu Mã khu công nghiệp Đế Quốc Heo. Hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chạy, chạy mau. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, cái kia thon gầy cảnh sát kịp phản ứng, phát ra một tiếng hoảng sợ đến biến điệu thét lên, quay người liền muốn trở về chạy. Nhưng, đã chậm. Tiêu Vũ thân hình, tại nguyên chỗ lưu phía dưới một đạo tàn ảnh lờ mờ. Sau một khắc, hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai cái quấn quanh lấy điện quang tay, như là hai thanh vô tình kiếm sắt, một trái một phải, vô cùng tinh chuẩn bóp lấy bọn hắn cổ hai người. Ôi, ôi. Ngạt thở cảm giác truyền đến, hai người bị dễ như trở bàn tay xách đến giữa không trung, hai chân trên không trung vô lực loạn đạp. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy gần trong gang tấc gương mặt kia, tấm kia đã từng tràn ngập tuyệt vọng cùng cầu khẩn mặt, giờ phút này chỉ còn lại có băng lãnh cùng hờ hững. Bọn hắn muốn cầu tha cho, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng bị chết bóp chặt, chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa rên rỉ. Tiêu Vũ không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Hắn không cần sám hối của bọn hắn, hắn chỉ cần bọn hắn tử vong. Ầm. Hai đạo mắt trần có thể thấy tráng kiện địa lưu, theo lòng bàn tay của hắn ầm vang tràn vào. Ở cục cảnh sát đại sảnh bên trong tất cả may mắn còn sống sót cảnh sát kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Cái kia hai cái còn trên không trung rẽ rùa thân thể, đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn từ trong ra ngoài sáng lên chướng mắt lang quang, da thịt, bắp thịt, cốt cách, tại cuồng bạo điện lưu dưới, bị trong nháy mắt tiêu hủy, thành than. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thậm chí không thể phát ra. Trước sau không đến 2 giây, hai cái người sống sờ sờ thì biến thành hai cô bước lên khói đặc cùng khét lẹ sơn than cốc đen. Tiêu Vũ buông tay ra. Lạch cạch, lạch cạch. Hai cỗ than cốc té xuống đất, vỡ thành mấy khối. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Vũ chậm rãi quay đầu, cặp kia thiêu đốt lên lôi đình ánh mắt, nhìn phía chung quanh những cái kia đã triệt để dọa sợ cảnh sát. Những người này cũng không có một cái nào là vô tội. Các ngươi cũng nên chết. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn thể nội lôi điện chi lực triệt để bạo phát. Oanh! Vô cùng vô tận màu lam hồ quang điện, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bọn chúng trên không trung xen lẫn, hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một tấm to lớn vô cùng, bao trùm toàn bộ cảnh cục đại sảnh tử vong điện võng. Khai hỏa! Khai hỏa! Giết hắn! Rốt cục có cảnh sát theo cực hạn sợ hãi bên trong kịp phản ứng, khàn cả giọng mà hống lên lấy, đập động thủ bên trong nút bấm. Cộc 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 cộc. Dây đắc tiếng súng, trong nháy mắt vang lên. Vô số viên đạn, như là mưa to đồng dạng, hướng về điện trong lưới Tiêu Vũ chuốt xuống mà đi. Thế mà, những thứ này đủ để xé rách sắt thép viên đạn, tại tiếp xúc đến tấm kia điện võng trong nháy mắt, liền bị cuồng bạo điện lưu trực tiếp dung hóa thành nước thép, liền Tiêu Vũ góc áo đều không thể chạm đến. Điện võng đã triệt để thành hình. Một giây sau, đột nhiên co vào. A! Cứu mạng! Không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp trong nháy mắt vang vọng cả tòa cao ốc. Phạm La bị điện võng chạm đến cảnh sát, vô luận bọn hắn trốn ở công sự che chắn về sau, vẫn là nằm rạp trên mặt đất, đều tại tiếp xúc điện võng trong nháy mắt, bị cuồng bạo điện lưu xuyên qua toàn thân, bước cái kia hai cái tội khôi họa thủ theo gót, hóa thành vô số cô thi thể nằm đen. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, điện lưu điên cuồng nhảy vọt đôn đốt âm thanh. Đan vào một chỗ, phổ viết ra một bài tới từ địa ngục tử vong hòa âm. Nơi này, không còn là cảnh cục, mà chính là Lôi Đình Pháp Trưởng, chương 296, đồ sát, chương 296, đồ sát. Cảnh cục cao ốc bên ngoài, gió đêm gào thét. Thành phố nơi xa đèn đuốc, cùng nơi này ngút trời hỏa quang cùng không ngừng lấp lóe màu lam hồ quang điện, tạo thành rõ ràng mà quỷ dị so sánh. Cao ốc đại sảnh đã triệt để hóa thành một mảnh lôi điện luyện ngục. Tấm kia to lớn điện võng, như là cầm giữ có sinh mệnh cự thú, trong đại sảnh tàn phá bừa bãi, lan lộn, đem chỗ có sinh mệnh thể từng cái thôn vệ. Tiếng kêu thảm thiết dần dần thưa thớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Toàn bộ một tầng đại sảnh, ngoại trừ cái kia như là thần ma giống như đứng lặng Tiêu Vũ, cũng tìm không được nữa một người sống. Khắp nơi đều có thi thể nám đen cùng nóng chảy vũ khí thi thể, trong không khí tràn ngập gay mùi khét lẹt cùng mùi khói thuốc súng. Tiêu Vũ trong mắt lôi quang, không có chút nào yếu bớt. Hắn báo thủ, còn chưa kết thúc. Cái này tòa cao ốc bên trong mỗi người đều là cái này tội ác hệ thống bảo trì người. Hắn muốn làm, cũng là đem cái này hệ thống nhổ tận gốc. Đi, đi, đi. Rõ ràng tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong cao ốc tiếng vọng, giống như tử thần đòi mạng chung. Nhanh. Tại lầu 2, bố trí phòng tuyến. Hỏa lực nặng. Nhanh lên hỏa lực nặng. Trên lầu truyền tới từng đợt hoảng sợ gọi cùng hỗn loạn tiếng bước chân. Hiển nhiên, trên lầu cảnh sát đã thông qua giám sát hoặc là những phương thức khác, biết dưới lầu phát sinh thảm trạng. Bọn hắn chính đang nỗ lực tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Tiêu Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chống cự? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phàm nhân dãy rủa là buồn cười như vậy. Hắn đi tới đầu bậc thang, không có theo bậc thang đi lên. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trần nhà. Một giây sau, oeng. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo lao ngược lên trên màu lam lôi điện, trực tiếp đụng thủng lầu 2 sàn nhà, xuất hiện ở lầu 2 hành lang trung ương. Xi măng khối vụn cùng cốt thép bốn phía vẩy ra. Hành lang hai đầu, mười mấy tên cảnh sát đã bắt tốt thô sơ công sự che chắn, họng súng đen ngòm chính đối đầu bậc thang phương hướng. Khi bọn hắn nhìn đến Tiêu Vũ lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức xuất hiện lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng cái này ngây người chỉ kéo dài không đến nửa giây. Khai hỏa. Một cái cảnh quan bộ dáng nam nhân phát ra cuồng loạn gào thét. Cộc 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 cộc. So trước đó càng thêm mãnh liệt ngọn lửa, theo hành lang hai đầu phun ra mà ra. Lần này, bọn hắn thậm chí vận dụng súng tiểu liên cùng súng máy hạng nhẹ. Dây đặc mưa đạn, trong nháy mắt phong tỏa Tiêu Vũ chung quanh tất cả không gian. Đối mặt cái này đủ để đem một con voi lớn đánh thành thịt băng kim loại phong bạo, Tiêu Vũ thân thể lại một lần nữa hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt quanh co đi quang. Hắn tại nhỏ hẹp hành lang không gian bên trong cao tốc xuyên thẳng qua, thoáng hiện, lưu lại từng đạo mơ hồ màu lam tan ảnh. Tất cả viên đạn đều chỉ có thể vô ích cực khổ đập đện tại phía sau hắn trên vách tường, tóe lên một đám xi măng mảnh vụn. Tiếng súng còn đang điên cuồng gào thét, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại đã bắt đầu vang lên. Tiêu Vũ thân ảnh như cùng một cái ở trong ánh chớp nhảy vọt vũ giả, tại dày đặc mưa đạn bên trong ghé qua. Mỗi một lần thoáng hiện, hắn đều sẽ xuất hiện tại một tên cảnh sát sau lưng. Sau đó, một cái cuốn quanh lấy điện con tay sẽ nhẹ nhàng đặt tại hậu tâm của hắn. Ầm. Không có con dư thừa động tác, không có thảm liệt chém giết. Chỉ có thuần túy nhất, hiệu suất cao nhất, một phương diện đổ sát. Một cái, hai cái, mười cái. Trong hành lang cảnh sát, như là bị thu gặt lúa mạch đồng dạng, liên miên ngã dưới, biến thành vô số cỗ phả già khói xanh thăng lốc. Trên mặt của bọn hắn, còn ngưng kết lấy khai hỏa trước hung ác cùng hoảng sợ. Cái kia hạ lệnh khai hỏa cảnh quan, trơ mắt nhìn thủ hạ của mình nguyên một đám chết đi, mà bọn hắn viên đạn, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. cực hạn hoảng sợ, để hắn cơ hồ sụp đổ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hắn ném đi thương trong tay, quay người liền muốn chạy đến bên cạnh gian phòng. Nhưng một đạo màu lam điện quang nhanh hơn hắn. Tiêu Vũ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Cảnh quan đụng đầu vào Tiêu Vũ trên thân, lại cảm giác giống như là đụng phải lớp kín nung đỏ tường sắt, cả người bị một cỗ cự lực gậy trở về, chật vật té ngã trên đất. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy cặp kia lóe ra lôi quang ánh mắt. Ta chỉ là phụ mệnh hành sự, ta cái gì cũng không biết. Hắn nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Tiêu Vũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn. Ngươi nói láo. Băng lãnh ba chữ tuyên án hắn tử hình. Tiêu Vũ duỗi ra ngón tay, trên đầu ngón tay một luồng mảnh khảnh màu lam hồ quang điện như đồng điệu ra tinh linh, nhẹ nhàng nhảy vọt. Sau đó cái kia ngón tay điểm vào cảnh quan trên trán. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hành lang. Điện lưu cũng không có lập tức giết chết hắn, mà chính là như là ước vạn con kiến chui vào hắn đại não, điên cuồng gặm nuốt lấy hắn thần kinh. Hắn tại trên mặt đất kịch liệt run rẩy lăn lộn, thể nghiệm lấy so tử vong càng kinh khủng gấp một vạn lần thống khổ. Tiêu Vũ thì như thế lạnh lùng nhìn về, thẳng đến hắn triệt để không một tiếng động, biến thành một bộ cuộn lại sát chết cháy. Lầu 2, tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Đó lấy là lầu 3, lầu 4. Tiêu Vũ thân ảnh giống như một đạo không thể ngăn cản màu lam phong bạo, bao phủ cả tòa cao ốc. Hắn từng tầng hướng phía trên thanh lý. Bất kỳ một cái nào ăn mặc đồng phục người đều là mục tiêu của hắn. Hắn không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, vô luận là văn phòng, vẫn là phòng thẩm vấn, thậm chí là phòng vệ sinh. Lôi đỉnh những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Cả tòa cảnh cục cao ốc triệt để biến thành một tòa tử vong phân mộ. Làm Tiêu Vũ theo tầng cao nhất sân thượng đi tới lúc, trong lâu tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đã triệt để lắng lại. Chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt đom đóm âm thanh, cùng điện lưu ngẫu nhiên nhảy vọt tư tư thanh. Hắn đứng tại sân thượng biên giới, quan sát dưới chân thành thị. Cảnh cục cao ốc dưới đã vây đầy nghe tiếng mà đến xe cộ cùng người nhóm, lấp lóe màu đỏ làm đèn báo hiệu, đem mảnh này khu vực chiếu lên giống như ban ngày. Nhưng không người nào dám tới gần. Tất cả mọi người chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy tòa kia không ngừng khói đen bốc lên, ngẫu nhiên còn có điện quang lấp lóe cao ốc, cảm thụ được cái kia cô theo trong lâu tản ra, làm cho người linh hồn run sợ hủy diệt khí tức. Tiêu Vũ không để ý đến phía dưới con kiến hôi. Ánh mắt của hắn vượt qua tòa này thành thị, tìm đến phía cảng phương xa hơn hắc ám. Như mã khu công nghiệp, diệt. Bán hắn cảnh sát, cùng bọn hắn đồng liêu, cũng toàn đều đã chết. Thế nhưng cái chân chính hậu trường hắc thủ, Trần Lão Bản còn tại giản quốc thủ đô Kim Biên. Hắn báo thủ, xa chưa kết thúc. Đúng lúc này, Tiêu Vũ mi đầu hơi động một chút. Cái kia song lóe ra lôi quang ánh mắt, nhìn về phía biên giới thành thị một phương hướng khác. Ở nơi đó, lại là một cái khu công nghiệp. Tiêu Vũ khoe miệng, toát ra một cái băng lãnh độ cong. Đã tiệt đường, vậy liền cùng nhau dọn dẹp đi. Hắn lần nữa hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa màu lam tiềm điện, theo sân thượng phía trên nhảy xuống, không có ở mặt đất dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái kia phương hướng kích bắn đi. Tòa kia tân phát hiện khu công nghiệp, quy mô so như mã khu công nghiệp còn muốn lớn hơn mấy phần. Thường cao điện võng, canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng tất cả những thứ này, tại Tiêu trước mặt, đều thùng rông kêu to. Hắn thậm chí không có đi cửa lớn. Ầm ầm, một đạo tráng kiện tiềm điện từ trên trời giáng xuống, như là thần phạt chi mâu, tinh chuẩn đánh vào vườn trong vùng ký túc xá chủ trên lầu. Cả tòa cao ốc, tại cuồng bạo lôi đình bên trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy, đổ sụp. Vô số ngay tại làm ác tay chân cùng nhân viên quản lý, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, thì được mai táng tại phế tích bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Vũ thân ảnh hàng lâm. Hắn như là hổ vào bầy dê, tại hỗn loạn khu công nghiệp bên trong triển khai một vòng mới đổ sát. Lần này, hắn càng thêm trực tiếp, càng thêm cuồng bạo. Nơi hắn đi qua, lôi quang bùng lên, điện xà của Vũ. Phàm là cầm giới nhân viên bảo an, đều bị oanh sát đến tạt bã. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ. Tòa này so như mã khu công nghiệp quy mô càng lớn tội ác chi địa, thì triệt để hóa thành một phiến đất hoang vu. Tiêu Vũ đứng tại phế tích trung ương, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét lôi điện chi lực. Mỗi một lần giết hại đều bị hắn đối cổ này lực lượng trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể cảm giác được chính mình đang trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa khóa chặt Kim Biên phương hướng. Sau một khắc, Tiêu Vũ thân ảnh hóa thành một đạo màu lam lôi quang biến mất tại nguyên chỗ. Chương 297, lôi đỉnh quá cảnh, không có một mảng cỏ. Chương 297, lôi đỉnh quá cảnh, không có một mảng cỏ. Cảnh ban đêm, thành Tiêu Vũ che chở tốt nhất. Hoặc là nói, bản thân hắn cũng là so cảnh ban đêm càng thêm thâm trầm khủng bố. Rời đi tòa thứ hai bị phá hủy khu công nghiệp về sau, hắn hóa thành một đạo sát mặt đất cao tốc phi hành màu lam điện quang, hướng về giảng quốc thủ đô Kim Biên phương hướng, một đường phi nhanh. Hắn tốc độ đã vượt rất xa bất luận một loại nào công cụ giao thông. Công hai bên đường cảnh vật, trong mắt hắn phi tốc lùi lại, hóa thành từng mảnh mơ hồ lưu quang. Thế mà, hắn ánh mắt nhưng lại không bị tốc độ ảnh hưởng. Cặp kia lóe ra lôi quang ánh mắt, dường như nắm giữ một loại nào đó siêu việt vật lý quy tắc cảm giác năng lực. Phương viên đến 10 km bên trong, bất luận cái gì tràn đầy mãnh liệt phụ diện cảm xúc cùng tội ác khí tức địa phương, đều như là trong đêm tối ngọn đuốc đồng dạng, rõ ràng hiện lên hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Những địa phương này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cùng hắn trước đó đợi qua như mã khu công nghiệp tương tự lừa đảo khu công nghiệp. Bọn chúng giống từng viên lũ ác tính, trải rộng ở trên vùng đất này. Và anh, ngay tại cao tốc phi hành Tiêu Vũ, thân hình bỗng nhiên 10% trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về bên trái một mảnh rừng rậm phóng đi. Rừng rậm chỗ sâu, đèn đuốc sáng trưng. Một tòa ngụy trang thành nông trường đại hình khu công nghiệp, bất ngờ ở chỗ này. Thường cao, điện võng, tuần tra cầm thương hộ vệ, đầy đủ mọi thứ. Khu công nghiệp bên trong, một tòa tòa nhà nhà xưởng giống như kiến trúc bên trong, vô số bị lừa tới heo đang bị bức bách tiến hành điện tín lừa đảo. Phản kháng giả bị kéo đến trong góc, dùng điện côn cùng gậy gộc tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Nơi này là một tòa khác địa ngục nhân gian. Nhưng tối nay, địa ngục đem nên đón tỉnh hóa. Tiêu Vũ thân ảnh, giống như một đạo màu lam quỷ mị, trực tiếp xuyên thấu vòng ngoài lưới điện cao thế, xuất hiện ở khu công nghiệp bên trong. Người nào? Tuần tra hộ vệ trước tiên phát hiện hắn, lập tức giơ súng giống to. Đáp lại bọn hắn, là một đạo quét ngang mà qua hình quạt thiểm điện liên. Ầm ầm rồi. Điện quang chói mắt, như cùng tử thần liêm đao, trong nháy mắt xẹt qua hơn 10 người hộ vệ thân thể. Tiếng gào của bọn họ im bặt mà dừng, thân thể tại kịch liệt run rẩy bên trong, cấp tốc biến thành than cốc. Tiếng cảnh báo, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khu công nghiệp. Vô số tay cầm vũ khí tay chân, theo mỗi cái kiến trúc bên trong chen chúc mà ra. Tiêu Vũ lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới những cái kia như là con kiến hôi buôn tẩu tội phạm. Một giây sau, bầu trời dường như bị xé nứt. Lấy Tiêu Vũ làm trung tâm, một mảnh từ thuần túy lôi điện tạo thành mây đen, chóng rông xuất hiện, cũng cấp tốc mở rộng. Trong tầng mây, vô số màu tím lam điện xà điên cuồng toán loạn, phát ra rợn người bành minh. Cái kia, đó là thứ quỷ gì? Đánh, nhanh đánh xuống. Phía dưới đám tay chân triệt để luống cuống, bọn hắn giơ lên trong tay thương, hướng về trên bầu trời Tiêu Vũ điên cuồng xạ kích. Nhưng viên đạn bắn vào cái kia mảnh trong lôi vân, tựa như cùng châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Tiêu Vũ hai mắt, lôi quang tăng vọt. Hắn đột nhiên vung tay lên. Oanh long long long. Trong lôi vân, hàng trăm hàng ngàn đạo tráng kiện thiểm điện, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về phía dưới khu công nghiệp, không khác biệt chiếu nghiêng xuống. Thiểm điện phong bạo. Đây cũng không phải là đồ sát. Đây là thiên tai. Cả tòa khu công nghiệp, trong nháy mắt bị một mảnh lôi điện hải dương bao phủ. Kiến trúc tại lôi kích bên trong đổ sụp, nổ tung. Mặt đất tại lôi kích bên trong rạn nứt, nóng chảy. Những cái kia cùng hung cực các tay chân, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, ngay tại dày đặc lôi quang bên trong, bị trong nháy mắt bốc hơi, liền một tia cho tàn đều không có lưu lại. Phong bạo kéo dài dòng dã một phút đồng hồ. Làm lôi vân tán đi, ánh trăng một lần nữa rơi xuống. Nguyên bản ở chỗ này tội ác khu công nghiệp đã triệt để theo địa đồ phía trên bị xóa đi. Chỉ lưu lại một to lớn vô cùng biên giới còn tại phả ra khói xanh cùng điện tia lửa cháy đen hô lớn. Tiêu Vũ thân hình lần nữa hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Tiếp xuống mấy giờ, một trận trước nay chưa có thiểm điện phong bạo bao phủ giản quốc tới gần biên cảnh rộng lớn khu vực. Cái này đến cái khác giấu ở trong rừng rậm, trong sân gốc, vứt bỏ trong nhà xưởng lừa đảo khu công nghiệp, bị từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, san thành bình địa. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Tiêu Vũ tựa như một cái không biết mệt mỏi tử thần, tinh chuẩn tìm tới mỗi một chỗ tội ác xảo huyệt, sau đó hạ xuống thần phạt. Nơi hắn đi qua, chỉ để lại hủy diệt cùng đất khô cằn. Dọc đường rất nhiều thôn trang cùng thành trấn đều thấy được cái kia một màn kinh khủng. Bọn hắn nhìn đến, phương xa trong bầu trời đêm, thường xuyên sẽ không có dấu hiệu nào sáng lên một mảnh chướng mắt lam quang, ngay sau đó chính là tiếng sấm liên tục giống như oanh minh. Cái kia lam quang lạ như thế sáng chói, dường như ban ngày hàng lâm. Cái kia oanh minh lạ như thế khủng bố, dường như thiên thần tức giận. Một số người giản dị, tại sau khi trời sáng, lần theo đêm qua phát sinh dị tượng phương hướng tìm đi. Kết quả, chỉ có thấy được nguyên một đám to lớn mà cháy đen hô sâu, cùng trong không khí cựu cựu bất tán mùi cháy khét. Thiên phạt. Đây là thiên phạt ta. Địa phương dân chúng, tại sợ hãi sau khi, ào ào quỳ xuống đất cùng bái, tưởng rằng thần minh hiển linh, giáng xuống thần phạt, trừng trị những cái kia chiếm cư ở chỗ này ác ma. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, hạ xuống thần phạt không phải thần minh, mà chính là một cái mới vừa từ địa ngục bên trong bò ra ngoài, báo thủ phàm nhân. Lúc tờ mờ sáng, làm luồng thứ nhất kia nắng ban mai đâm rách hắc ám, vẩy hướng đại địa. Một đạo màu lam điện quang, rốt cục đứng tại giản quốc thủ đô Kim Biên biên giới thành thị. Tiêu Vũ thân ảnh, ở một tòa cao ốc mái nhà, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hắn toàn thân không nhiễm trần thế, trong đêm giết hại, không có ở trên người hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Nhưng ánh mắt của hắn, lại so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thâm thúy hơn. Trong cặp mắt kia lấp lóe lôi quang, cũng từ lúc mới bắt đầu cuồng bạo, biến đến càng nội liễm, ngưng tụ, dường như hai viên ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực ngôi sao màu xanh lam. Trong vòng một đêm, hắn chỉ ít phá hủy vài chục tòa to to nhỏ nhỏ lừa đảo khu công nghiệp, chu diệt mấy ngàn tên tội phạm. Thể nội lôi điện chi lực, tại lần lượt cực hạn phát tiết cùng giết hại bên trong, đạt được kinh người trưởng thành. Hắn có thể cảm giác được, chính mình so với hôm qua, lại mạnh mẽ mấy lần không thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước tòa kia tại tia nắng ban mai bên trong dần dần thức tỉnh thành thị. Tiêu Vũ trong mắt, lôi quang nhất tiệm. Một đạo cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phát giác màu lam địa quang, vô thanh vô tức dung nhập Kim Biên như nước chảy xe bờ sông bên trong, hướng về tòa kia tội ác trung tâm, mau chóng đuổi theo. Chương 298, Lôi thần hàn thế, toàn thành đề phòng, chương 298, Lôi thần hàn thế, toàn thành đề phòng. Giản quốc biên cảnh, trong vòng một đêm, vài chục tòa địa ngục nhân gian bị theo địa đồ phía trên cưỡng ép xóa đi. Mấy ngàn tên cùng hung cực các tội phạm, tại cuồng bạo lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho bụi. Tin tức này, như là một trận thập nhị cấp siêu cấp động đất, thông qua các loại bí mật cùng công khai con đường, điên cuồng truyền hướng các nơi trên thế giới. Trước hết dẫn bạo, là đại hạ đế quốc mạng lưới. Làm những cái kia mơ hồ, từ người sống sót hoặc phụ cận cư dân dùng di động quay chụp thiên phạt video, cùng nguyên một đám bị san thành bình địa khu công nghiệp phế tích ảnh chụp xuất hiện tại trên internet lúc, toàn bộ dư luận tràn triệt để sôi trào. Đây là cái gì? Đặc hiệu điện ảnh sao? Cái này lôi bạo cũng quá khoa trương. Trên lầu, đây không phải đặc hiệu. Ta bằng hữu ngay tại giản quốc biên cảnh làm ăn, hắn nói tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, bầu trời phương xa sáng như ban ngày, tất cả đều là thiểm điện. Rất nhanh, Tiêu Vũ tại Như Mã khu công nghiệp cùng cảnh cục đại khai sát giới lẻ tẻ giám sát đoạn ngắn, cũng bị để lộ ra. Cái kia toàn thân quấn quanh lấy màu lam điện quang, xem viên đạn như không, phất tay liền hạ xuống lôi đỉnh thân ảnh, triệt để đánh sâu vào tất cả mọi người nhận biết. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, đây là cái gì? Đây là lôi thần hàng thế sao? Thoải mái, quá hắn mụ sướng rồi. Những cái kia chiếm cứ tại giản quốc tạp chủng, đã sớm cái kia bị như thế thu thập. Hàng năm có bao nhiêu đồng bào bị lừa đến đó, sống không thấy người chết không thấy xác. Đây quả thực là hả hê lòng người. Làm tốt lắm. Ta chẳng cần biết hắn là ai, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta khác cha khác mẹ thân đại ca. Những xuất sinh này liền nên bị nghiền xương thành tro. Chống đỡ lôi thần, giết sạch những cái kia tạp chủng. Đem hậu trường hấp thụ cũng bắt tới, nguyên một đám tất cả đều điện thành than cốc. Trên internet, đối Tiêu Vũ hành động cho thấy nghiêng về một bên cuồng nhiệt chống đỡ. Vô số bị lừa đảo làm đến cửa nát nhà tan bình thường dân chúng, tại thời khắc này tìm được cảm xúc chỗ tháo nước. Bọn hắn đem Tiêu Vũ phục làm tân anh hùng, một cái dùng trực tiếp nhất, tối nguyên thủy phương thức chấp hành chính nghĩa lôi thần. Lôi thần xưng hô thế này, lấy virus giống như tốc độ truyền bá ra, vô số người tràn vào đế quốc đại sứ quán trang web chính thức phía dưới thỉnh nguyện, yêu cầu tra rõ ràng quốc lừa đảo tập đoàn, cũng hô hào lôi thần tiếp tục chính nghĩa của hắn thẩm phán. Dư luận triều dâng, để tại phía xa Kim Biên một ít người như ngồi bàn trông. Cùng lúc đó, giản quốc thủ đô Kim Biên, một tòa đề phòng xâm nghiêm dưới lòng đất bên trong trung tâm chỉ huy, không khí ngột ngạt đến phảng phất muốn chảy ra nước. Giản quốc thủ lĩnh, một cái vóc người buồn bã trung niên nam nhân, chính xác mặt trắng bệch mà nhìn xem trên màn hình lớn tập hợp tới tình báo. Từng chương vệ tinh trên tấm ảnh, những cái kia đã từng vì hắn mang đến liên tục không ngừng màu đen thu nhập khu công nghiệp, giờ phút này đều biến thành nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình cháy đen hô lớn. Bên cạnh, một người mặc sa hoa tơ lụa áo sơ mi, khuôn mặt nham hiểm nam nhân, chính là Trần lão bản. Sắc mặt của hắn so giảng quốc thủ lĩnh càng thêm khó coi, bưng xỉ gà tay, tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Một người, một buổi tối. Hắn mụ, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Trần lão bản rốt cuộc duy trì không ngừng ngày thường kiêu hùng tư thái, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn trà trộn hắc bạch hai đạo mấy chục năm, cái gì cùng hung cực các dân liệu mạng chưa thấy qua. Nhưng trước mắt này cái, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Hắn cũng là theo như mã khu công nghiệp chạy ra đến cái kia heo. Một tên sĩ quan tình báo run giọng báo cáo, căn cứ chúng ta sau cùng tín hiệu truy tung, hắn ngay tại cao tốc hướng Kim Biên di động. Cái gì? Giản quốc thủ lĩnh bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Báo thủ. Cái từ này, để toàn thân hắn huyết dịch đều cơ hồ muốn đọc lại. Hắn biết rõ, những cái kia khu công nghiệp bên trong tội ác, có bao nhiêu là hắn tự mình gật đầu ngầm đồng ý. Nếu như quái vật kia giết tới Kim Biên tới. Đề phòng. Tối cao đẳng cấp đề phòng. Giản quốc thủ lĩnh phát ra hoảng sợ gào thét. Điều động tất cả có thể điều động quân đội. Phong tỏa tất cả tiến vào Kim Biên con đường. Ta. Xe bọc thép. Toàn đều cho ta lái lên đường phố. Không quân. Để không quân chiến cơ lập tức lên không. Tại Kim Biên trên không tuần tra. Dạ đạ toàn bộ cho ta mở tối đa công suất. Liền xem như một con chim, cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động bay vào được. Hắn giống như điên cuồng tuyên bố lấy từng đạo mệnh lệnh. Trần lão bản cũng theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Đúng, dùng quân đội. Ta cũng không tin, một mình hắn còn có thể đối kháng cả một cái quốc gia quân đội hay sao? Dùng đạn pháo đem hắn oanh thành phái phiến, dùng tên lửa đem hắn nổ thành cho bụi. Tại tử vong uy hiếp dưới, hai người triệt để từ bỏ may mắn tâm lý, vận dụng bọn hắn chỗ có thể sử dụng toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt, toàn bộ Kim Biên, tòa này ngày bình thường ăn chơi chắc táng tội ác chi đô, triệt để biến thành một tòa bảo vệ nghiêm mật chiến tranh pháo đài. Mệnh lệnh khẩn cấp tuyên bố. Còi báo động chói tai vang vọng thành chợ trên không. Từng đội súng ống đầy đủ binh lính xông lên đầu đường, tại chỗ có chủ yếu giao lộ Bắc cần cầu thương cùng chướng ngại vật trên đường. Từng chiếc trầm trọng tạ cùng xe bọc thép phát ra ù ù tiếng oanh minh, ép qua nhựa đường đường cái, tiến vào khu vực thành thị, tối om họng pháo chỉ hướng thành thị và ngoài. Trên bầu trời, mấy chiếc chiến đấu cơ gào thét mà qua, tiến hành tầng trời thấp tuần tra, to lớn động cơ tiếng oanh minh, để cả tòa thành thị dân chúng đều lâm vào khủng hoảng. Một trận nhằm vào một người chiến tranh, sắp khai hỏa. Kim Biên biên giới thành thị. Tiêu Vũ thân ảnh ở một tòa cao ốc mái nhà ngưng tụ thành hình. Hắn nhìn qua phía trước tòa kia bị vô số quân đội, tạ cùng chiến cơ thủ hộ lấy thành thị, cặp kia lóe ra ngôi sao màu xanh lam trong mắt, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong tòa thành thị này, hội tụ đến hàng vạn mà tính binh lính, cùng cái kia từng kiện băng lãnh cô máy chiến tranh chỗ tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Đây là bọn hắn chỗ có thể sử dụng lực lượng cường đại nhất. Nhưng thì tính sao? Tiêu Vũ thân thể hơi nghiêng về phía trước, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Sau một khắc, hắn thân ảnh hóa thành một đạo chướng mắt màu lam điện quang, như là một viên rơi xuống lưu tinh. Ngang nhiên xông về phía trước đầu kia từ thép máu và lửa thịt tạo thành tử vong phòng tuyến, chương 299, luôn có trên đất sinh linh, dám trực diện lôi đình uy quang, chương 299, luôn có trên đất sinh linh, dám trực diện lôi đình uy quang. Khai hỏa. Khai hỏa. Bố trí tại thành thị vòng ngoài trong phòng tuyến chỉ huy quan, thông qua bội số lớn ống nhòm nhìn đến cái kia đạo xé rách thần hy màu lam điện quang, cơ hồ là khản cả giọng mà hống lên lên. Cộc 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 cộc. Veng. 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 Trong nháy mắt, mấy trăm thẳng súng máy hạng nặng tạo thành lưới lửa, xen lẫn bạ rủ cả bắn ra chí mạng đầu đạn. Như là hắt nước đồng dạng, hướng về cái kia đạo màu lam điện quang chút xuống mà đi. Dây đặc mưa đạn, đủ để đem bất luận cái gì huyết nục chi khu xé thành mảnh nhỏ. Thế mà, cái kia đạo màu lam điện quang lại ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo không thể tưởng tượng rét hình chữ quy tích. Nó lấy siêu việt thanh âm tốc độ, tại mưa bom báo đạn khe hở bên trong cao tốc xuyên thẳng qua, tất cả viên đạn cùng đạn tháo đều chỉ có thể vô ích cực khổ đuổi theo nó tàn ảnh, tại sau lưng nó trên mặt đất nổ tung từng đoàn mãnh liệt hỏa quang. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Vũ thân ảnh đã lông tóc không thương đột nhập quân đội trận trong đất. Hắn ở nơi đó, vây quanh hắn mười mấy tên cách gần nhất binh lính, đỏ hướng mắt, rìm súng, nỗ lực theo bốn phương tám hướng hợp bốn phía. Tiêu Vũ nhìn cũng không xem bọn hắn liếc một chút. Ầm. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy hình vòng hồ quang điện, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những cái kia vừa mới vọt tới bên cạnh hắn không đủ 10m phạm vi binh lính, thậm chí chưa kịp bóc cỏ, thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, ở chung quanh đồng bạn kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, thân thể của bọn hắn từ trong ra ngoài bị cuồng bạo điện lưu đốt thành cho bụi. Vừa đối mặt, mười mấy tên binh lính tinh nhuệ biến thành cho bụi. Quái vật, hắn là quái vật. Phòng tuyến triệt để loạn. Các binh lính sĩ khí, tại tận mắt nhìn thấy cái này siêu tự nhiên một màn về sau, trong nháy mắt sụp đổ. Dưới lòng đất bên trong trung tâm chỉ huy, Giản Quốc thủ lĩnh cùng Trần lão bản nhìn chằm chằm giám sát màn hình phía trên truyền về thời gian thực hình ảnh. Khi bọn hắn nhìn đến Tiêu Vũ như vào chỗ không người, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đổ sát lấy quân đội của bọn hắn lúc, trên mặt của hai người lại cũng không nhìn thấy một tia huyết sắc. Hỏa lực bao trùm, cho ta tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm. Giản Quốc thủ lĩnh nhìn trên màn ảnh cái kia đạo giống như quỷ mị thu gặt lấy sinh mệnh màu xanh thân ảnh, phát ra tuyệt vọng gào thét. Không cần quản người mình, cho ta nổ. Đem hắn tính cả một khu vực như vậy cùng một chỗ cho ta san bằng. Mệnh lệnh bị truyền đạt đi xuống. Phía sau trận địa pháo binh lập tức bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Oanh long long long. Một giây sau, mấy chục cửa đường kính lớn lưu đạn pháo phát ra đinh thai nhức góc nổ hống. Vô số kéo lấy đuôi lửa đạn pháo, vạch phá bầu trời, như là một trận sắt thép mưa to, hướng về Tiêu Vũ chỗ khu vực bao trùm mà đến. Đối mặt cái này đủ để đem phương viên vài trăm mét san thành bình địa hủy diệt tính đả kích, Tiêu Vũ rốt cục ngừng xuyên thẳng qua thân ảnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia cấp tốc rơi xuống điểm đen. Sau đó, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người, bao quát dưới lòng đất trong trung tâm chỉ huy Giản Quốc thủ lĩnh cùng Trần lão bản, đều suốt đời khó quên động tác. Hắn chậm rãi bay lên trời cao. Không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, dường như dưới chân có vô hình bậc thang, đón cái kia đẩy trời phá mưa, thăng lên giữa không trung. Tiêu Vũ lơ lửng tại Kim Biên thành phố khu trên không, túi đầu quan sát dưới chân tòa này hỗn loạn mà hoảng sợ thành thị, quan sát những cái kia còn tại phí công hướng về bầu trời khai hỏa nhỏ bé nhân loại. Trong mắt của hắn lóe qua một vệt cực hạn hờ hững. Cái kia kết thúc. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay. Theo động tác của hắn, bầu trời phong vân đột biến. Nguyên bản sáng sủa sáng sớm không, tại ngắn ngủi trong vài giây, liền bị theo bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến mây đen chỗ che đậy. Bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống, dường như ban ngày trong nháy mắt bị hoán đổi thành đêm tối. Từng tầng cẩn trọng như chỉ mây đen, tại Kim Biên trên không điên cuồng xếp, lan lộn, tạo thành một cái to lớn vô cùng, bao trùm cả tòa thành thị khủng bố vòng xoáy. Trong tầng mây, vô số màu tím đen, so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm tráng kiện dọa người lôi đỉnh, như cùng một cái đầu thức tỉnh viễn cổ cự long, ở trong đó của vũ, gào thét. Trầm muộn tiếng oanh minh, theo tầng mây chỗ sâu truyền đến, một tiếng tiếp lấy một tiếng, như là tận thế thẩm phán chống trận, gõ tại trái tim của mỗi người phía trên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả tòa thành thị. Tất cả thương pháo thanh đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Trên mặt đất, vô luận là binh lính vẫn là bình dân, tất cả đều ngơ ngác ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tận thế giống như cảnh tượng. Thân thể của bọn hắn tại không bị khống chế run rẩy, linh hồn tại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nhất sợ hãi bên trong run rẩy. Dưới lòng đất bên trong trung tâm chỉ huy, Giản Quốc thủ lĩnh bịch một tiếng, từ trên ghế trượt xuống, sủi lơ trên mặt đất, nơi đung quần một mảnh nóng ướt. Trần lão bản trong tay xì gà sớm đã rớt xuống đất, hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia giả thiên tế nhật lôi vân, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Dẫn động thiên tượng, tuyệt vọng như là băng lãnh nước biển, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc, đến tột cùng là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Trên bầu trời, Tiêu Vũ hai mắt, lôi quang bạo đã tăng tới cực hạn. Hắn nâng lên hai tay, nhắm ngay phía dưới tòa kia đã triệt để lâm vào tĩnh mịch thành thị, cùng những cái kia sắt thép tạo thành quân đội. Sau đó, đột nhiên vung xuống. Trên bầu trời, cái kia mảnh bao trùm cả tòa thành thị to lớn lôi vân vòng xoáy, triệt để bạo đi. Oanh long 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 long. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được lôi minh, như là ước vạn tòa hỏa sơn đồng thời phun trào, chấn động đến toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt. Một giây sau, đến hàng vạn mà tính, như thùng nước phẩm chất màu tím lôi đỉnh, như là thần minh hạ xuống phẫn nộ chi kiếm, theo đen nhánh tầng mây bên trong ngang nhiên đánh rớt. Đây không phải thiểm điện, đây là từ trên trời giáng xuống, lôi điện thác nước. Lôi đỉnh chi vũ, rửa sạch trong thành thị mỗi một tấc đất. Đứng núi chịu sào, chính là những cái kia bố trí tại thành thị các nơi quân đội cùng trang bị hạng nặng. Vâng. Một chiếc bố trí tại ngã tư đường xe tăng hạng nặng, bị một đạo từ trên trời giáng xuống màu tím lôi đỉnh tinh chuẩn mệnh trung. Nó cái kia từ đặc chủng hợp kim chế tạo dày áo rất nặng, liền một giây đồng hồ đều không có thể chống đỡ. Ngay tại cuồng bạo lôi điện bên trong bị trong nháy mắt dung xuyên, dẫn bạo, kịch liệt nổ tung, đem đài này nặng vài chục tấn cỗ máy chiến tranh nổ thành một đống tiêu đốt sát vụn. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh theo sát phía sau, bố trí tại trên đường phố xe bọc thép, phòng không tên lửa phát xạ xe, trận địa pháo binh. Phàm là bị lôi đỉnh đánh trúng mục tiêu quân sự, đều không ngoại lệ, đều tại quang mang chói mắt bên trong, hóa thành từng đoàn nổ tung hỏa cầu. Trên bầu trời, cái kia vài khung còn tại xoay quanh chiến đấu cơ, nỗ lực kéo cao tranh né. Nhưng lôi đỉnh tốc độ xa so với chúng nó càng nhanh. Mấy đạo màu tím tiềm điện liền như là cầm giữ có sinh mệnh xúc tu, theo trong lôi vân dò ra, tinh chuẩn cuốn chặt lấy cái kia vài khung chiến đấu cơ. Phi công liền bắn ra cơ hội chạy trốn đều không có, liền ngay cả cùng chính mình âu yếm ngồi xe trên không trung giải thể, hóa thành từng đoàn chói lọi khói lửa, hướng xuống đất rơi xuống. Toàn bộ Kim Biên thành phố khu triệt để hóa thành một mảnh lôi quang cùng liệt diễm xen lẫn nhân gian luyện ngục. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Sắt thép tại lôi kích bên trong nóng chảy, kiến trúc tại nổ tung bên trong đổ sụp. Những cái kia đã từng không ai bị nổi binh lính, giờ phút này tại thiên uy trước mặt, yếu ớt như là con kiến hôi. Bọn hắn kêu khóc, chạy trốn lấy, lại căn bản không chỗ có thể trốn. Vô luận bọn hắn giấu ở công sự che chắn về sau, vẫn là trốn vào công trình kiến trúc bên trong, cái kia vô cùng bất nhập lôi đỉnh, luôn có thể tinh chuẩn tìm tới bọn hắn, sau đó đem bọn hắn tính cả hết thảy xung quanh, triệt để tinh hóa. Dưới lòng đất bên trong trung tâm chỉ huy, Giản Quốc thủ lĩnh cùng Trần lão bản đã triệt để có quắp trên mặt đất. Bọn hắn thông qua màn hình, trơ mắt nhìn chính mình dựa vào cậy vào to lớn quân đội, tại cái kia hủy thiên diệt địa lôi bạo bên trong, như là như băng tuyết tan rã. Mỗi một âm thanh nổ tung, mỗi một lần lôi mình, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện tại bọn hắn cái kia sớm đã sụp đổ thần kinh phía trên. Hoảng sợ, hối hận, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Trận này lôi bạo kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, nhưng đối với Kim Biên sở hữu người tới nói, lại dài dằng dặc đến như cùng một thế kỷ. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống, trên bầu trời lôi vân vòng xoáy bắt đầu chậm rãi tan đi. Ánh sáng mặt trời một lần nữa đâm rách tầng mây, vẩy hướng tòa này cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị. Thế mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả người sống sót đều cảm nhận được phát ra từ linh hồn chỗ sâu hàn ý. Cả tòa thành thị một mảnh hỗn độn. Trên đường phố, khắp nơi đều là thiêu đốt tạ thi thể cùng bị nổ hủy kiến trúc phế tích. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khói lửa, khét lẹt cùng kim loại nóng chảy sau gây mũi mùi vị. Mà chi kia mấy vạn người tạo thành, trang bị tinh lương to lớn quân đội đã hoàn toàn biến mất. Bọn hắn không có lưu lại thi thể, không có lưu lại chân cụt tay đứt. Tại vừa mới trận kia thần phạt giống như lôi bạo bên trong, bọn hắn liền cùng vũ khí của bọn hắn bị triệt triệt để chỗ. Theo cái này thế giới phía trên xóa đi, liền một tia cho tàn đều không có còn lại. Chương 300, kiếm chỉ đại sứ quán. Chương 300, kiếm chỉ đại sứ quán. Lôi bạo lắng lại. Trên bầu trời, cái tia đạo như là thần ma giống như thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Tiêu Vũ hai chân nhẹ nhàng đạp ở một mảnh cháy đen trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng vang. Trung quanh hỏa diễm cùng khói đặc, phản phất có sinh mệnh giống như chủ động tránh khỏi hắn. Cái kia song lóe ra ngôi sao màu xanh lam ánh mắt, không có đi nhìn trung quanh thảm trạng, mà chính là trực tiếp khóa chặt cách đó không xa, một tòa bề ngoài xem ra còn tính hoàn chỉnh chính phủ cao ốc. Tiêu Vũ thân ảnh hơi động một chút. Ầm. Một đạo màu lam điện quang, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chỉ huy trung tâm, tất cả màn hình đều đã biến thành một mảnh tuyết hoa, chói tai sản sạt âm thanh là nơi này duy nhất thanh âm. Giản Quốc thủ lĩnh cùng Trần lão bản, như là hai đầu rời nước cá chết, sủi lơ tại băng lãnh trên sàn nhà, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trên mặt huyết sắc mất hết, trong mắt chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn mờ mịt cùng thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Vừa mới cái kia bị thiên diệt địa một màn, đã triệt để đánh tan bọn hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Đúng lúc này, chỉ huy trung tâm cái kia cẩn trọng hợp kim trước cửa lớn, không gian một trận vặn mèo. Một đạo quấn quanh lấy màu lam điện quang thân ảnh, chống rông xuất hiện. Chính là Tiêu Vũ. Hắn tựa như một cái theo địa ngục trở về u linh, vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, cặp kia lóe ra lôi quang ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên mặt đất hai người. A. Trần lão bản trước hết kịp phản ứng, hắn nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, doa đến phát ra một tiếng không giống tiếng người thét lên, dùng cả tay chân hướng sau leo đi, trong đũng quần mùi khai càng nồng đậm. Giản Quốc thủ lĩnh càng là toàn thân run lên, trực tiếp dọa đến ngất đi. Tiêu Vũ không để ý đến cái kia tối tăm người trong quá khứ, hắn từng bước một hướng về Trần lão bản đi đến. Tiếng bước chân không lớn, nhưng mỗi một cái đều giống như giẫm tại Trần lão bản trong trái tim. Khắc, đừng tới đây, đừng tới đây. Trần lão bản hàm răng đang điên cuồng run lên, hắn muốn đứng lên chạy trốn, nhưng hai chân lại mềm đến giống mì sợi, căn bản không nghe sai khiến. Tiêu Vũ đi tới trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cặp kia không có chút nào tình cảm lôi điện song đồng, gần trong gang tấc. Trần lão bản cảm giác linh hồn của mình đều tại run rẩy. Ta sai rồi, ta thật sai. Hắn nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Ta đem tất cả tiền đều cho ngươi, đều cho ngươi. Tiêu Vũ không nói gì, hắn chỉ là đưa tay ra, giữ lại Trần lão bản cổ họng, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Sau đó, quay người, đi hướng cái kia ngất đi Giản Quốc thủ lĩnh. Hắn đem Trần lão bản tiện tay ném xuống đất, sau đó một chân giẫm tại Giản Quốc thủ lĩnh trên ngực. Bắn ra, một luồng yếu ớt điện lưu theo lòng bàn chân tràn vào. A, ngất đi Giản Quốc thủ lĩnh như là bị ném vào chảo dầu cá tươi, đột nhiên cong người lên, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong nháy mắt bừng tỉnh. Đau khổ kịch liệt để hắn toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Tiêu Vũ rời chân, thứ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ta hỏi, người đáp. Băng lãnh bốn chữ, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Giản Quốc thủ lĩnh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run như là run rẩy, hắn nhìn trước mắt cái này như là ma thần một dạng nam nhân, hoảng sợ đã bao phủ hoàn toàn hắn. Là. Ngài hỏi. Hắn liền một chữ không cũng không dám nói. Ngươi, cùng người kia, Tiêu Vũ dùng cằm chỉ bên cạnh sủi lơ Trần lão bản, như thế nào cấu kết, như thế nào thu lợi, tất cả chi tiết, toàn bộ nói ra. Ta. Giản Quốc thủ lĩnh trên mặt lóe qua một chút do dự. Những thứ này đều là hắn hoạch tâm nhất bí mật, một khi nói ra. Tiêu Vũ tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ. Hắn không nói gì thêm, chỉ là giơ lên tay phải. Ầm ầm rồi. Một đoàn trướng mắt màu lam điện quang, tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ, phát ra khiến người da đầu tê dại tiếng vang. Cái kia năng lượng ba độ khủng bố, làm cho cả chỉ huy trung tâm không khí đều nóng rực lên. Không, ta nói, ta tất cả đều nói. Giản Quốc thủ lĩnh tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt triệt để sụp đổ, hắn hoảng sợ hét dầm lên, cũng không dám nữa có nửa phần giấu giếm. Là, Trần lão bản tìm được ta. Hắn hứa hẹn, hàng năm cho ta 5 ức hắc tiền. Chỉ cần ta đối với hắn ở chỗ này tất cả sinh ý mở một mắt, nhắm một mắt. Những cái kia khu công nghiệp đều là hắn xây. Hắn phụ trách theo đế quốc gạt người tới, phụ trách vận doanh cùng quản lý. Ta phụ trách cho hắn cung cấp quan phương bảo hộ. Bất luận cái gì quan phương kiểm tra, ta đều sẽ sớm thông báo hắn. Nếu như xảy ra chuyện, tỉ như có heo chạy, chúng ta quan phương người sẽ phụ trách đem người bắt trở lại, một lần nữa giao cho hắn. Giản Quốc thủ lĩnh triệt để đồng dạng, đem tất cả hành vi phạm tội nói thẳng ra, sợ nói chậm một giây, đoàn kia kinh khủng lôi điện liền sẽ rơi xuống chính mình trên thân. Hắn kỹ càng giảng thuật chính mình như thế nào lợi dụng quyền lực trong tay, vì Trần Lao bản tội ác đế quốc đại bật đèn xanh, như thế nào đem những cái kia đến đây cầu cứu người bị hại, một lần lại một lần nữa đẩy nhập địa ngục, như thế nào đem những cái kia không thuộc hạ nghe lời, rời cương vị thậm chí bốc hơi khỏi nhân gian. Mỗi một câu đều tràn đầy huyết tinh cùng tội ác. Bên cạnh Trần Lao bản, nghe đây hết thảy, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn biết, chính mình xong. Tiêu Vũ lặng lặng nghe. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Làm giảng quốc thủ lĩnh nói xong một chữ cuối cùng, Tiêu Vũ ánh mắt chuyển hướng cái kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Trần Lao bản. Trần Lao bản co quắp trên mặt đất, nhìn lấy cặp kia lóe ra ngôi sao màu xanh lam ánh mắt khóa chặt chính mình, thân thể run lợi hại hơn. Hắn trà trộn hắc bạch hai đạo mấy chục năm, tự xưng là thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, nhưng giờ phút này, ở cái này chấp trưởng lôi đỉnh trước mặt quái vật, hắn cảm giác mình tựa như một con dê lợi làm thịt, liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Tiêu Vũ từng bước một đi tới trước mặt hắn, không có dư thừa nói nhảm. Một cái quấn quanh lấy điện quan tay, trực tiếp đặt tại Trần Lao bản trên nó. Bắn ra, một cú cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại thống khổ đến cực hạn điện lưu, trong nháy mắt tràn vào. A. Trần Lao bản thân thể bỗng nhiên thẳng băng, trong cổ họng bộc phát ra so trước đó giảng quốc thủ lĩnh thê lương 10 lần rú thảm. Hắn cảm giác chính mình đại não, dường như bị có vô số căn lung đỏ cương châm tại hốc của hắn bên trong điên cuồng quấy. Mỗi một cái thần kinh nguyên đều tại thét lên, đang tiêu đốt. Loại thống khổ này, siêu việt nhân loại có thể thừa nhận được cực hạn. Tiêu Vũ tinh chuẩn khống chế điện lưu cường độ, đã làm cho hắn thể nghiệm đến lớn nhất cực hạn thống khổ, cũng sẽ không để hắn tùy tiện mất đi. Vấn đề thứ nhất, băng lãnh thanh âm, như là ác ma sơ ngữ, tại Trần Lao bản bên tai vang lên. Người khu công nghiệp, tại đế quốc, phải chăng có ô dù? Ta nói, vẹn vẹn vài giây đồng hồ tra tấn, thì triệt để phá hủy Trần Lao bản tất cả ý chí. Hắn nước mắt chảy ngang, thanh âm khàn giọng thét chói tai vang lên, cầu ngươi, dừng lại, mau dừng lại. Tiêu Vũ trên tay địa quang, một chút giảm bớt một tia. Trần Lao bản tham lam thở hào hẹn, dùng hết khí lực toàn thân hô, có, là đế quốc chú giản quốc vương đại sứ. Vương đại sứ, hắn là ta đối tác, cũng là ta lớn nhất ô dù. Chỗ có quan hệ với đế quốc phụ diện ý kiến và thái độ của công chúng, đều là hắn giúp ta đè xuống. Tất cả đế quốc quan phương phát ra báo động trước, hắn đều sẽ trước tiên thông báo ta. Thậm chí những cái kia điểm tô cho đẹp giản quốc du lịch video, đều là hắn bày mưu đặt kế đại sứ quán ban bố, mục đích đúng là vì giúp ta lừa gạt càng nhiều người tới. Ta hàng năm thu nhập tám thành, đều muốn dâng lễ cho vương đại sứ. Vương đại sứ, cái kia dụ dỗ hắn tới đây kẻ cầm đầu. Tiêu Vũ trong mắt lôi quang, trong nháy mắt tăng vọt mấy phân, không khí chung quanh đều phát ra đôn đốt bạo hưởng. Hắn trong lòng hận ý, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang nổ tung. Trừ hắn, còn có ai? Tiêu Vũ thanh âm lạnh đến giống như là có thể đóng băng linh hồn. Không có, thật không có. Trần Lao bản dọa đến hồn phi phách tán, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ trong nháy mắt tăng vọt khủng bố sát ý. Tại đế quốc, ta cái này cấp bậc có thể trực tiếp liên hệ với tầng cao nhất, cũng chỉ có vương đại sứ. Về phần hắn phía trên còn có ai, ta thật không biết. Ta chỉ là hắn một con chó, một đầu giúp hắn vơ vét của cải chó a. Trần Lao bản kêu khóc, liều mạng muốn chứng minh giá trị của mình. Tiêu Vũ nhìn lấy hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đã được đến tin tức mình muốn. Ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi biết. Trần Lao bản nhìn lấy Tiêu Vũ cái kia cặp mắt hờ hững, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn run rẩy nói, ngươi không có thể giết ta. Ta còn hữu dụng, ta có thể giúp ngươi chỉ chứng vương đại sứ. Ta có thể. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Vũ đặt tại trên đầu của hắn cái tay kia, lần nữa sáng lên điện quang chói mắt. Lần này, điện quang không còn là tra tấn, mà là thuần túy, hủy diệt. Cuồng bạo lôi đỉnh, ầm vang bạo phát. A. Trần Lao bản phát ra sinh mệnh thê thảm nhất tuyệt vọng rú thảm. Tiêu Vũ không có cho hắn một thông khoái. Hắn khống chế điện lưu, lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà tàn nhẫn phương thức, gia tăng lấy công suất. Trần Lao bản tại cực hạn thanh tỉnh bên trong, trơ mắt nhìn ra của mình bắt đầu quan xoắn, cháy đen, nghe chính mình huyết nhục bị nướng chín kết lẹn, cảm thụ được nội tạng của chính mình, cốt cách bị từng tấc tiêu hủy, thành than. Hắn muốn chết, lại không chết được. Hắn muốn ngất đi, lại bị kịch liệt đau nhức vững vàng khóa tại thanh tỉnh biên giới. Cái này cũng là hắn đã từng thêm tại vô số heo trên thân cực hình. Hiện tại, 100 lần hoàn trả. Bên cạnh giản quốc thủ lĩnh, trơ mắt nhìn tình cảnh này, nhìn lấy cái kia đã từng không ai bị nổi Trần Lao bản, ở trong ánh chớp và mẹo, dãy rủa, sau cùng biến thành một bộ cuộn lại hình người than cốc trực tiếp sợ choáng váng. Quá trình này kéo dài dòng dã 1 phút đồng hồ. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đồng dạng cuồng bạo lôi đỉnh rót vào giản quốc thủ lĩnh thể nội. Giản quốc thủ lĩnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt trong nháy mắt tiêu tán, thẳng tắp ngã xuống, không tiếng thở nữa. Tiêu Vũ đứng tại hai cỗ trong thi thể, trong mắt lôi quang chậm rãi thu liễm, thế nhưng cỗ sát ý lạnh như băng lại càng ngưng thực. Nhưng báo thủ còn chưa kết thúc. Tiêu Vũ thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo chướng mắt màu lam điện quang xẹt qua chân trời, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ tòa kia tượng trưng cho đế quốc uy nghiêm kiến trúc đế quốc chú giản quốc đại sứ quán. Chương 301, như đế quốc là địch, ta liền hủy đế quốc. Chương 301, như đế quốc là địch, ta liền hủy đế quốc. Đế quốc chú giản quốc vương đại sứ quán. Tòa này tượng trưng cho đế quốc uy nghiêm kiến trúc, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bên trong. Võ trang đầy đủ đế quốc vệ binh, tại sứ quán trong ngoài cấu trúc ba đạo phòng tuyến, họng súng đen ngòm cảnh giác hướng ngay bên ngoài cái kia mảnh như là phế tích giống như thành thị. Tiếng cảnh báo chưa bao giờ ngừng. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt màu lam địa quang, không có dấu hiệu nào vạch phá bầu trời, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về đại sứ quán phương hướng kích xạ mà đến. Mục tiêu xuất hiện. Khai hỏa. Phụ trách chỉ huy bảo an đội trưởng, thông qua giám sát nhìn đến đạo kia quang mang, khàn cả giọng mà quát. Cộc 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 cộc. Bố trí tại sứ quán vòng ngoài tự động phòng ngự súng máy tháp, trong nháy mắt phun ra ra dày đặc ngọn lửa. Viên đạn như là như mưa to, hướng về cái kia đạo màu lam điện quang chút xuống mà đi. Thế mà, cái này tất cả đều là vô ích. Tiêu Vũ dễ dàng tránh đi tất cả đường đạn. Hắn thậm chí không có chút nào giảm tốc, trực tiếp đánh tới đại sứ quán cái kia phiến từ đặc chủng hợp kim chế tạo, đủ để chống cự hỏa tiễn đạn công kích cẩn trọng cửa lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Kiên cố cửa lớn, tính cả chung quanh bức tường, tại tiếp xúc đến Tiêu Vũ thân thể trong nháy mắt, tựa như cùng giấy đồng dạng, bị lực lượng cuồng bạo ầm vang đụng nát. Vô số mảnh kim loại cùng hòn đá hướng vào phía trong bắn ra, trong nháy mắt quét ngã một mảnh sông lên bệ binh. Tiêu Vũ thân ảnh, theo đầy trời trong bụi mù, từng bước một, chậm rãi đi đến. Hắn toàn thân quấn quanh lấy đôn nốt rung động màu lam hồ quang điện, những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại một chuỗi cháy đen dấu chân. Đứng lại, nơi này là đế quốc lãnh thổ. Bỏ vũ khí xuống. Sứ quán bên trong đám vệ binh đỏ hừng mắt, gào thét, bóp lấy cò súng. Dày đặc viên đạn, lần nữa tạo thành một tấm tử vong chi võng. Tiêu Vũ nhìn cũng không xem bọn hắn liếc một chút, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Ầm ầm rồi, một mảnh hình quạt thiểm điện liên theo lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra mà ra, như cùng tử thần liêm đao, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đại sảnh. Tiếng súng im bặt mà dừng, tiếng kêu thảm thiết thậm chí không thể vang lên. Mười mấy tên tinh nhuệ đế quốc vệ binh tại tiếp xúc đến điện quang trong nháy mắt, liền bước những cái kia giản quốc binh lính theo gót, hóa thành vô số cỗ phả ra khói xanh thăng cốc. Tiêu Vũ không nhìn khắp nơi trên đất sát chết cháy, trực tiếp hướng về đại sứ quán nội bộ đi đến. Nơi hắn đi qua, tất cả giám sát thiết bị, cửa điện tử cấm đều tại cuồng bạo điện lưu ảnh hưởng dưới, ào ào nổ tung, tia lửa vang khắp nơi. Cả tòa đại sứ quán ở trước mặt hắn, thùng rỗng kêu to. Rất nhanh, hắn đi tới tầng cao nhất, cái kia tối hào hoa cửa phòng làm việc trước. Hắn không có đẩy cửa, mà chính là trực tiếp xuyên tường vào. Trong văn phòng, một người mặc thẳng âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, chính sủi lơ tại lao bản của mình ghế phía trên, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân run như là run rẩy. Chính là Vương đại sứ. Làm hắn nhìn đến Tiêu Vũ cái kia giống như quỷ mị thân ảnh lúc, trong mắt của hắn hoảng sợ, cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Ngươi điên rồi sao? Bản năng cầu sinh, để Vương đại sứ cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu từ trên ghế đứng lên. Hắn chỉ Tiêu Vũ, dùng hết khí lực toàn thân, quát tầm lên, ngươi thấy rõ ràng nơi này là nơi nào? Nơi này là Đại Hạ Đế quốc đại sứ quán, là đế quốc lãnh thổ. Ta là đế quốc ngoại giao đại thần. Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cũng là cùng toàn bộ đế quốc là địch. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hắn nỗ lực dùng đế quốc uy nghiêm, đến dọa lùi trước mắt cái này quái vật. Thế mà, Tiêu Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Một giây sau, Tiêu Vũ thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Vương đại sứ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái tay lạnh như băng đã bóp lấy cổ của hắn. Ôi, ngạt thở cảm giác truyền đến, Vương đại sứ bị dễ như trở bàn tay từ dưới đất nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Ầm. Một cú cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại thống khổ tới cực điểm điện lưu, trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội. A. Vương đại sứ thân thể kịch liệt co quắp, hắn cảm giác mình mỗi một cây thần kinh đều tại bị điện giật lưu lặp đi lặp lại thiêu đốt, quất rồi. Ta hỏi, người đáp. Tiêu Vũ băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi, cùng Trần lão bản, như thế nào cấu kết giết hại đế quốc đồng bào? Ta nói, tại so tử vong càng kinh khủng thống khổ trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm cùng trung thành, không đáng một đồng. Vương đại sứ nước mắt chảy ngang, triệt để hỏng mất. Vâng, là ta sử dụng đại sứ quán tiện lợi, vì Trần lao bản khu công nghiệp cung cấp quan phương học thuộc lòng. Là ta sử dụng chức vụ chi tiện, giúp hắn đệ xuống tất cả theo quốc nội chuyển đến, liên quan tới khu công nghiệp phụ diện tin tức. Hắn đem khu công nghiệp phần lớn lợi nhuận đều đánh vào ta chỉ định hải ngoại tài khoản. Vương đại sứ đem tội của mình một năm một mười toàn bộ phun ra. Nói xong, hắn nhìn lấy Tiêu Vũ, trong mắt lóe lên mấy phần đoán độc. Nhưng ngươi cho rằng chỉ có một mình ta tham dự sao? Hắn thở hổn hển, thanh âm biến đến sắc nhọn lên. Ngươi cho rằng những cái kia bị cắt rơi heo bọn hắn linh kiện đều đi đâu? Những phế vật kia tại đế quốc cũng là lãng phí tài nguyên. Nhưng tại những cái kia chân chính đại nhân vật trước mặt, bọn hắn trên thân mỗi nhất cái linh kiện đều có thể sáng tạo ra càng lớn giá trị. Trong này nước sâu đâu? Ta nói cho ngươi, sự kiện này, đế quốc cao tầng một số người đều lòng dạ biết rõ, thậm chí là ngầm đồng ý. Ngươi động ta, cũng là động bọn hắn bánh kem. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nỗ lực dùng càng thượng tầng hơn màn đen đến uy hiếp Tiêu Vũ, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Nghe xong hắn, Tiêu Vũ cặp kia lóe ra lôi quang trong mắt, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Rất tốt. Ngươi quả nhiên đáng chết. Băng lãnh năm chữ, tuyên án Vương đại sứ tử hình. Vương đại sứ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên hoảng sợ. Hắn cuối cùng tại ý thức đến, uy hiếp đối trước mắt cái này quái vật, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không, ngươi không có thể giết ta. Hắn phát ra cuồng loạn thét lên. Sau lưng của ta là toàn bộ đế quốc. Giết ta, ngươi chính là cùng toàn bộ Đại Hạ đế quốc là địch. Đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Tiêu Vũ chậm rãi giơ lên một cái tay khác. Cái tay kia phía trên, trứng mắt màu lam lôi quang, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Hắn dùng một loại gần như trình bày sự thật bình thản ngữ khí, đáp lại Vương đại sứ sau cùng uy hiếp. Đế quốc nếu là vì chuyện này ra mặt, vậy ta liền hủy nó. Tiếng nói vừa ra, hắn không lại cho Vương đại sứ bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Tại đối phương cái kia hoảng sợ, tuyệt vọng, khó có thể tin ánh mắt bên trong, cái kia ngưng tụ đến cực hạn lôi đỉnh chi thủ, đột nhiên đặt tại trên mặt của hắn. Oeng! Cuồng bạo lôi đỉnh, ầm vang bạo phát. Vương đại sứ thân thể, tính cả hắn sau cùng thét lên, đều tại trướng mắt trong lăng quang, trong nháy mắt biến thành thổi phồng cho bụi. Trong văn phòng, khôi phục tĩnh mịch. chỉ còn lại có tấm kia tượng trưng cho đế quốc uy nghiêm sau bàn công tác, một nắm màu đen cho tàn, đang chậm rãi phiêu tán.
Chương 302, đại kết cục, chương 302, đại kết cục. Đông Hải.
Lục Yên ngồi tại chính mình phòng khách trên ghế salon, thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy bình tĩnh. Ngoài cửa sổ cảnh ban đêm như mực, nhà nhà đốt đèn phát họa ra tòa này cương thiết tùng lâm hình dáng, giống như quá khứ. Nhưng chỉ có hắn biết, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, toàn bộ thế giới sớm đã ám lưu hùng dũng, bị hắn tự tay nhen nhóm siêu phàm liệt diễm, chính lấy cháy mạnh chi thế, đốt cháy cựu thời đại hết thảy. Trước mắt hắn trong hư không, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy khởi nguyên chi thư chính vô thanh lơ lửng. Trang sách phía trên, đại biểu thế giới bản nguyên điểm con số, chính lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ điên cuồng loạn động lấy. Mỗi một lần nhảy lên, đều đại biểu cho địa cầu một góc nào đó, lại có một trận từ siêu phàm lực lượng đưa tới kịch biến chính tại diễn ra. Có thể là phán quan lại một lần thi hành pháp ngoại thẩm phán, có thể là giáo đình biện trinh quân lại tịnh hóa một tòa thành thị, cũng có thể là cái nào đó vừa mới giác tỉnh kẻ xui xẻo, đang bị quan phương bộ đội đặc thù bao vây chặt đánh. Cùng lúc đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt siêu phàm quyền hành, chính thông qua hồi vang pháp tắc, liên tục không ngừng mà tràn vào Lục Uyên thân thể, cùng hắn linh hồn hoàn mỹ giao dung. Có giáo hoàng cái kia định nghĩa thần thánh, nương tụ tín ngưỡng lục dược thiên sứ thần tích. Có ma thuật sư cái kia xuất quỷ nhập thần, đùa bỡn không gian quyền hành. Cũng có Tiêu Vũ cái kia tượng trưng cho hủy diệt cuồng bạo lôi đỉnh. Lục Uyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đang trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Loại này cường đại, cũng không phải là lực lượng tuyến tính được ra, mà là một loại trên bản chất nhảy vọt. Hắn phảng phất tại theo một cái duy nhất sinh mệnh thể, lột xác thành một cái phong phú toàn diện, chấp trưởng vạn pháp khái niệm tập hợp. Hắn tâm niệm nhất động, đem chú ý lực tập trung ở vừa mới lấy được hai loại tân năng lực phía trên. Không gian. Lục Yên ánh mắt rơi vào trước mặt vài mét bên ngoài trên bàn trà, chỗ đó để đó một chén nước. Sau một khắc, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Hắn cùng bàn trà ở giữa không gian, dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt giảm 50% một chút. Ly Tiêu Mị dù nạ xỉ xem vật lý khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, mặt nước thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Có chút ý tứ. Lục Yên nuốt trong tay chén nước, trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Loại cảm giác này, tựa như một cái trò chơi người chơi. Đột nhiên thu được hậu trưởng quản lý nhân viên quyền hạn có thể tùy ý sửa chữa trò chơi hạ tầng tham số. Hắn chơi lớn gan lên, tùy ý trước người trong không khí vạch một cái. Xoẹt xẹt. Hắn trước mặt không khí lại thật bị cứ thế mà giật ra một đạo cao hơn một mét đen nhánh chỗ nước. Chỗ nước biên giới là không ngừng vặn mèo, sụp đổ, tiên diệt không gian loạn lưu, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức, dường như một đạo thông hướng không biết hỗn độn duy trì tử vong chi môn. Người bình thường nếu là thấy cảnh này, sợ rằng sẽ lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng Lục Yên trên mặt lại không nhìn thấy vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có hài đồng đạt được món đồ chơi mới giống như thuần túy yêu kỳ. Hắn bưng ly kia nước, một bước bước vào cái kia đạo cực không ổn định không gian kẽ nước. Đấu chuyển tinh di, quang ảnh biến ảo. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại một vạn mét phía trên tầng bình lưu. Dưới chân là như là tinh xảo bàn cắt giống như Đông Hải thành phố sáng chói cảnh đêm, thành thị mạch lạc cùng đèn đuốc thu hết vào mắt. Đỉnh đầu là dường như có thể đụng tay đến quần quần tinh hà, mỗi một viên ngôi sao đều tản ra thanh lãnh mà vĩnh hằng quang mang. Gió rét thấu xương cùng mỏng manh không khí, đối với hắn mà nói như là không có gì. Như vậy, thử lại lần nữa một cái khác. Lục Yên cảm thụ được thể nội cái kia có nguồn gốc từ giáo hoàng. Tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm màu vàng kim lực lượng. Hắn đang chuẩn bị mở giãn ra đôi kia từ thuần túy tín ngưỡng chi lực cấu trúc lục dược thiên sứ quang dược, thể nghiệm một chút trở thành thần minh, tại tinh hà phía dưới bay lượn cảm giác. Thế mà, ngay tại lúc này, một cỗ không cách nào dùng đảm nhiệm gì ngôn ngữ hình dung, băng lãnh thấu xương to lớn ác ý, không có dấu hiệu nào hàng lâm. Cỗ này ác ý cũng không phải là đến từ bất luận cái gì sinh mệnh thể, nó ở khắp mọi nơi, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Dường như trong nháy mắt này, dưới chân hắn viên tinh cầu này, phiến thiên địa này, toàn bộ thế giới bản thân đều sống đi qua. Đồng thời, đem hắn coi là một cái nhất định phải thanh trừ, chí mạng virus. Ngay sau đó, một cái rộng rãi, băng lãnh, không chứa bất luận nhân loại nào tình cảm hạo đại thanh âm, như là thiên đạo sắc lệnh, trực tiếp tại hắn linh hồn chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Dị số, người chi tồn tại, loạn thế ở giữa cương thường, che chúng sinh mệnh số, gửi tới sinh linh đồ thán, tội tại không xá. Đương, Chu, Lục Yên nao nao, lập tức trong nháy mắt minh ngộ. Thế giới ý thức, là viên tinh cầu này ngủ say gã ý chí, bị hắn nhấc lên toàn cầu siêu phàm thủy triều sợ kinh tỉnh, đồng thời đem hắn cái này hết thảy ngọn nguồn, khóa chặt vì nhất định phải thanh trừ tế bào ung thư. Đối mặt cái này đến từ thế giới bản thân cuối cùng thẩm phán, Lục Yên chẳng những không có mảy may kinh hoàng, ngược lại ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Trong tiếng cười, mang theo một không chút nào che giấu đùa cợt. Hắn đối với không có vật gì, lại ở khắp mọi nơi thương khung, khoan thai đáp lại nói: "Ta bất quá là đưa cho những cái kia tại trong tuyệt vọng dễ rủa phàm nhân, một cái cải biến tự thân vận mệnh cơ hội thôi. Bọn hắn hoặc vì thiện, hoặc làm ác, hoặc thành Phật, hoặc thành ma, đều là bọn hắn căn cứ tự thân tao ngộ cùng tính cách làm ra lựa chọn, cùng ta có liên quan gì?" Thế giới ý chí trầm mặc một lát, tựa hồ tại ý hiểu hắn logic. Sau đó cái kia càng thêm đá lạnh, càng thêm thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ, tuyệt đối pháp tắc chi lực. Vạn vật đều có mệnh số. Quý người sinh mà làm long, ngự vũ khắp nơi, là hắn mệnh. Thấp hèn người sinh mà làm trùng, bận rộn cả đời, cũng là hắn mệnh. Đây là thiên lý tuần hoàn, thế giới căn bản. Nguyên nghịch tiên cải mệnh, chính là nguyên tội. Đương, chấn áp. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lục Yên đỉnh đầu toàn bộ bầu trời, cái kia sáng chói tinh hà, cái kia thâm thúy vũ trụ, trong nháy mắt biến thành một mảnh tuyệt đối hư vô. Vô tận hắc ám điên cuồng hướng bên trong sụp đổ, ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái không cách nào dùng thị giác bắt, lại có thể bị linh hồn rõ ràng cảm giác vô hình cự thủ. Cái kia cự thủ che đậy tinh thần, nghiền nát quan tuyến, dường như ngưng tụ toàn bộ thế giới trọng lượng cùng phẫn nộ, mang theo xóa đi hết thảy pháp tắc, để thời không quay về hỗn độn khủng bố sức mạnh to lớn, hướng về Lục Yên đỉnh đầu, ngang nhiên đè xuống. Bởi vì tác giả cá nhân nguyên nhân, quyển sách này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Rất xin lỗi đại gia, không thể đem cố sự tiếp tục viết xong. Hết chọn bộ.